Đối với trước mặt vị này người hộ đạo thái độ chuyển biến, Tần Huyền tự nhiên chú ý tới, tiếp xuống hỏi thăm một chút có quan hệ tự mình tại bắt đầu bạn cũ tin tức về sau, Tần Huyền cũng không dừng lại lâu, mà là tiến vào đệ nhất thành, thẳng đến trong thành mà đi. Bởi vì chỉ có thông qua nơi đó truyền tống trận đài, mới có thể tiến nhập tinh không thí luyện thứ hai thành. Áo, đối còn không biết rõ ngươi tên là gì. Leo lên truyền tống trận đài một khắc này, Tần Huyền hiếu kỳ hỏi một cái sau đó đến người hộ đạo danh tự. Tinh không thí luyện lộ cửa thứ nhất người hộ đạo, Chu Thiên Đồng. Tần Huyền lời nói nhường cửa thứ nhất thánh nhân vương cấp bậc người hộ đạo nhãn tình sáng lên, rốt cục đuổi tại truyền tống trận quang mang biến mất trước đó nói cho chính Tần Huyền danh tự. Chu Thiên Đồng 6. Tần Huyền thanh âm truyền đến, bản thân hắn thì là đã biến mất tại truyền tống trên đài. Thánh nhân vương Chu Thiên Đồng nhìn thấy truyền tống trận quang mang biến mất, cuối cùng là buông lỏng một hơi. Sau đó trên mặt chính là lộ ra vui mừng tiêu dung, có thể cùng vô thủy đế tử đáp lên quan hệ. Nói không chừng đến tương lai vô thủy đế tử theo tinh không thí luyện lộ trở về thời điểm nhớ tới tự mình, tùy tiện một điểm nhỏ ân tiểu huệ liền có thể để cho mình đột phá hiện hữu cảnh giới tiến vào đại thánh đỉnh cao nhất. Dạng này sự tình tuy nói có chút con buồn, thế nhưng là so với những cái kia cửa thứ 5, cửa thứ 6 cầm gia tộc nữ tử làm thẻ đánh bạc lung lạc nhân tộc thiên kiêu tinh không cổ thành lên thổ dân gia tộc quyền thế so sánh, Chu Thiên Đồng tối thiểu cảm thấy mình so với bọn hắn muốn mặt nhiều. Phân phó lệ thuộc trực tiếp hắn thành vệ quân đi đem đệ nhất trước cửa ải tàn thi xử lý về sau, thánh nhân vương Chu Thiên Đồng cũng không có tâm tình tiếp tục bế quan, mà là chân chính bắt đầu hành xử cửa thứ nhất người hộ đạo quyền lợi, tiếp dẫn nhân tộc từng cái tinh vực mà đến kiêu tử, nói cho bọn hắn có quan hệ tinh không thí luyện lộ thưởng thức. Không chỉ như thế, hắn còn đem tự mình thu tập được một chút có quan hệ nhân tộc thí luyện trên đường tất cả đại nhân kiệt tài liệu tương quan san phát thành sách cấp cho tân tiến nhập đường tập luyện nhân kiệt. Hắn lần này cử động ngược lại là thắng được không ít nhân kiệt hảo cảm, đáng tiếc nhường hắn tiếc nuối là tiếp xuống trong một khoảng thời gian cũng không có gặp được giống như Tần Huyền như vậy nhân kiệt. Cùng lúc đó, tại Tần Huyền chạy tới thứ hai thành thời điểm, hắn hành động cũng bị thế lực khắp nơi nhanh chóng đưa tin đến tất cả đại thí luyện cửa ải bên trong. Nhân tộc tinh không thí luyện cửa thứ tư bên trong, một cái tóc đen đầy đầu áo choàng, một thân áo trắng cạn rót nam tử nghe nói vô thủy đế tử Tần Huyền đăng lâm nhân tộc thí luyện đường đệ nhất thành thời điểm, nhãn thần lộ ra một vòng nhớ lại ánh mắt. Ta cũng còn sống, Tần huynh ngươi lại thế nào khả năng chết đi dễ dàng như thế. Mà tại hắn mặt đối lập, một vị da thịt như tuyết, có khuynh thành chi tư giai nhân đôi mắt đẹp sáng lên, tiêu ỷ hiệp như hoa, liếc áo nam tử ngây người. Cho dù đối mặt Côn Luân thất tử truy sát đều chưa từng có chút động dung hắn, bây giờ đối mặt giai nhân khuynh thành cười một tiếng lại là tâm nổi sóng. Trong chén rượu ngon uống một hơi cạn sạch, nguyên bản mát lạnh thuần mỹ rượu ngon vào cổ họng tràn đầy đắng chát. Như cô nương nếu là muốn gặp hắn, ta cái này có một phương truyền tống trận đài, ta có thể dẫn ngươi đi gặp hắn. Bị ngoại giới tu sĩ có thể tranh đến đầu rơi máu chạy truyền tống trận đài cứ như vậy bị nam tử áo trắng đặt ở giai nhân trước mặt, không có một tia do dự. Muốn biết rõ thí luyện con đường chỉ có tiến không có lùi, đồng dạng trận đài tại thí luyện trên đường căn bản vô dụng, cũng chỉ có đặc chế trận đài khả năng tại đã từng đăng lâm cổ quan ở giữa xuyên thẳng qua, số lượng rất ít cũng chỉ có cực kỳ số ít thiên kiêu mới có được. Nhân tộc thí luyện cửa thứ ba bên ngoài. Một cái thỉnh thoảng ho ra máu, nhưng vẫn như cũ huyết khí như rồng nam tử nghe được vô thủy đế tử tin tức thời điểm, hắn lộ ra thoải mái tiếu dung. Kim hoàng sắc huyết khí diễn hóa hoàng kim đại long, mà trong thành thì là dâng lên một cái tử sắc cuồng long cùng nó đối chọi gay gắt. Tử sắc cuồng long, bá đạo kiên quyết, không ai bị nổi. Cửa thứ ba thành nội tu sĩ nhìn thấy cái này đã cơ hồ tiếp tục 30 năm giằng co, trên mặt lộ ra một loại bất đắc dĩ cười khổ. Không có cái gì so sống ở nhân tộc hai đại trí cường thể chất uy hiếp dưới thống khổ hơn sự tình. Chương 201, Nhân Vương Thánh Hiển. Có đã từng đồng bạn tại phía trước chờ đợi, tự nhiên cũng có không biết địch nhân theo sâu trong tinh không đánh tới, tốn hao to lớn đại giới cũng thế không tiếc muốn đem còn chưa trưởng thành Tần Huyền đánh giết. Vô thủy đế tử, tiên thiên thánh thể đạo thai, 30 năm trước huyền đế hóa thân, vô luận cái nào tên tuổi đều sẽ nhường cùng thế hệ tranh phong nhân kiệt cảm nhận được bất an, đem Tần Huyền tự động liệt vào đế đạo lên đệ nhất uy hiếp. Nếu như chờ đến Tần Huyền đưa thân thánh vương cảnh, nói không chừng lại là một cái vô địch tại nhân kiệt đường tập luyện thứ tư thành cơ thần vương. Về phần nó người hộ đạo cổ thiên thư tồn tại, đối với những cái kia chân chính thiên kiêu mà nói lại tính được cái gì, chuẩn đế cấp bậc người hộ đạo bọn hắn đồng dạng có, nếu là bọn họ hưởng mạng, tự nhiên sẽ có chuẩn đế cấp bậc cường giả giết tới nhân tộc thí luyện đường thứ 9 thành là sở thuộc nhân kiệt lấy một cái công đạo. Đừng xem thường nhân tộc tất cả thế lực lớn nội tình. Bọn hắn ẩn tàng tuyệt đại cường giả tuyệt đối có thể dung chuyển tinh không thí luyện lộ, lúc này đường tập luyện bình tĩnh cũng chỉ có thể nói là các phương ngăn được kết quả. Chuẩn đế không thể ra, rất nhiều thiên kiêu thí luyện tranh phong, được làm vua thua làm giặc, đế đạo trên đường tranh thư hùng, đây là chung nhận thức, cũng là Nhân Kiệt Đường tập luyện lên bản thổ người hộ đạo danh giới cuối cùng. Chính vì vậy, dù là có Thánh Vương cảnh Nhân Kiệt quay lại thứ hai thành đối Tần Huyền tiến hành ám sát, Tần Huyền chiến bại bỏ mình cũng không thể nói gì hơn. Đến lúc đó, coi như Cổ Thiên Thư ôm hận xuất thủ là Tần Huyền báo thủ, cũng sẽ có chuẩn đế cường giả xuất thủ ngăn lại. Không khác, Tần Huyền là cùng thế hệ tranh phong mà chết. Nhân Kiệt Đường tập luyện thứ hai thành ngoài thành, Tần Huyền đối chiếu trong tay tinh đồ có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới đệ nhất thành truyền tống trận tầm nhìn không phải thứ hai thành thành trì bên trong, mà là ngẫu nhiên thứ hai thành cương vực bên trong. Chỉ là nói như thế nào đây, nhìn qua bốn bề một mảnh tạo hóa địa, Tần Huyền cũng không biết rõ nên cảm thán tự mình là vận khí tốt vẫn là vận khí độc. Vận khí tốt nguyên nhân chính là phương này tạo hóa chỗ sâu có một khoái quyền đầu vương lớn nhỏ vạn vật mâu khí nguyên căn, nó thể tích mặc dù không đủ để chèo chống nó luyện chế một cái đế binh, nhưng là cũng đủ để bồi dưỡng một cái chuẩn đế binh. Nói vận khí độc nguyên nhân chính là nơi này đã có người nhanh chân đến trước, toàn bộ tạo hóa đều là nó bày ra không trận. Mà hắn, chính là như vậy mơ mơ hồ hồ bị truyền tống trận đặt vào tới. Cái này tự nhiên bừng tỉnh trong trận đợi lấy tạo hóa chờ đợi, cái gặp trung ương một người con ngươi đóng mở, lóe ra ánh sáng thần thánh vàng óng, nó phía sau có hoàng đạo long khí hình thành đế hoàng hư ảnh hiện hiện, tay đệ quân vương kiếm, đế vương hư ảnh ánh mắt lại là khóa chặt Tần Huyền. Viễn cổ thánh hiền tụng kinh thanh âm vang lên, quay chung quanh tại đế hoàng hư ảnh bên người thật lâu không tiêu tan, đế hoàng sau lưng càng là có từng cái giáo hóa thế nhân thánh hiền hiện hiện, quân vương phía trước, thánh hiền ở phía sau, nghiễm nhiên một bộ thịnh thế thần triều cảnh tượng. Đế hoàng hư ảnh tại thánh hiền tụng kinh thanh âm bên trong trở nên càng thêm cô đọng, thánh hiền hình bóng cũng mượn nhờ đế hoàng chi uy, một cỗ thần thánh giáo hóa chi lực trải rộng ra. Nếu là tu vi thấp, tâm thần bất ổn tu sĩ gặp phải dạng này tổ hợp, chưa từng khai chiến, có lẽ liền đã thần phục với đế hoàng uy hiếp cùng thánh hiền giáo hóa phía dưới. Nhân vương thể cùng thánh hiền chi thể, có thể ở chỗ này không biết rõ là ta vinh hạnh vẫn là bất hạnh đây. Tần Huyền nhìn qua thân mang kim sắc ngự long bảo, hoàng đạo long khí ra thân thanh niên tóc đen cùng nó bên cạnh thân ngón tay quạt lông, đầu đội khăn chít đầu một bộ an mặc tiểu văn sĩ áo xanh văn sĩ khỏe miệng nhảy một cái, nhãn thần nhìn về phía đại trận chấn áp vạn vật mâu khí nguyên căn mang theo một tia nghiền ngẫm. Vô thủy đế tử. Có ý tứ. Nhân vương thể đế nhất đối đầu đột nhiên xuất hiện Tần Huyền vinh nhục không sợ hãi, mà là trực tiếp cất bước hướng phía Tần Huyền đi tới. Hán động, sau người đế hoàng hư ảnh cũng động. Vạn vật mâu khí nguyên căn có, đủ để thành tựu ta hoàng đạo chi khí, bây giờ vô thủy đế tử lại xuất hiện ở trước mặt ta, không biết huyền đế có thể cho ta mượn một chút đế huyết giúp ta thành tựu ta huy hoàng đế đạo. Dứt lời, nó phía sau hoàng đạo long khí hình thành đế hoàng hư ảnh bên hông đè xuống quân vương kiếm ra khỏi vỏ, hướng về phía Tần Huyền chém ra. Cùng lúc đó, sớm tại nhân vương thể đế nhất rút kiếm thời điểm, một cái quạt lông huy động, từng cái thần văn theo không gian bên trong diễn hóa, hóa thành từng đạo ký tự hướng phía Tần Huyền chấn áp mà tới. Hạo nhiên chính khí từ trên trời giáng xuống, mang theo thẩm phán chi uy muốn đem Tần Huyền tịnh hóa. So với nhân vương thể đế nhất sát phạt quả đoán, thánh hiền chi thể liền như là hạo nguyệt phía dưới bắt đầu tinh huy, chưa từng ý đồ che lấp minh nguyệt quang mang, nhưng thủy chung dùng tự mình tinh quang đến phụ trợ trăng sáng càng thêm trong sáng. Hai người phối hợp, làm cho cả bầu trời đêm thành trăng sao thiên hạ, trăng sao giao hội, hỗ trợ lẫn nhau. Bằng vào ta chi huyết thành tiểu ngươi đế đạo, ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi. Đối mặt nhân vương thể đế nhất cùng thánh hiền chi thể công kích, Tần Huyền sớm có phòng bị. Trong nháy mắt côn bằng cực tốc thi triển, cả người đã đứng thân chỗ tránh ra, tại chỗ chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Quân thần chi hợp, hẳn là thật sự cho rằng có thể giết ta. Lập tức, Tần Huyền thể nội mệnh luân chuyển động, khiến cho cả người cũng có vẻ phiêu miểu bắt đầu. Tại nhân vương thể đế nhất cùng thánh hiền chi thể cảm ứng bên trong, này phương thiên địa đã không có Tần Huyền tồn tại. Tránh đi hai người tuyệt sát, Tần Huyền thì là xuất hiện tại mặt khác ngoài ý muốn một chỗ, nó bên cạnh chính là sắp xuất thế vạn vật mẫu khí nguyên căn. Lấy trước nguyên căn, lại chém thiên tiêu. Chương 202, Hoàng đạo kiếm long. Nhân vương thể đế nhất muốn uống tiên thiên thánh thể đạo thai chi huyết, Tần Huyền không phải là không như thế. Côn bằng cực tốc thi triển đồng thời, Tần Huyền đâu động mệnh luân phía trên cửu diệp kiếm thảo, kiếm cỏ chập chờn, có thần bí vầng sáng lấp lóe. Trong hư không, cái thế kiếm khí theo Tần Huyền đầu ngón tay xẹt qua, hướng phía lấn người công tới nhân vương thể đế nhất chém tới. Đối mặt Tần Huyền phản kích, nhân vương thể đế nhất không lùi mà tiến tới, hoàng đạo long khí hình thành kiếm khí chấn động, cả vùng không gian bên trong cũng tràn ngập là lướt tế tự thanh âm, đồng nhiên lại có kim qua thiết mã thanh âm, giống như đế vương đăng cơ, lại như quân vương thần trinh. Đế hoàng hư tượng trong tay quân vương kiếm gần như ngưng tụ thành thực chất, không chỉ có như thế, toàn bộ quân vương kiếm thân kiếm càng là phát sinh biến hóa, trên vỏ kiếm trong mơ hồ có vẻ rồng sinh ra. Kiếm nắm chuôi chỗ có dẫn đầu diễn hóa. Một tiếng long ngâm lên, lấy quân vương kiếm vi cốt, toàn bộ đế hoàng hư ảnh tiêu tán bao trùm tại kiếm cốt phía trên, một cái kim hoàng sắc, thuần túy từ hoàng đạo long khí tạo thành ngũ trảo kim long hiện hiện. Nhân vương thể đế nhất thì là chắp hai tay sau lưng chân đạp dẫn đầu phía trên, bệ nghệ nhìn xuống phía dưới Tần Huyền. Đối với thảo tự kiếm quyết diễn sinh ra tuyệt thế kiếm khí, không cần nhân vương thể đế nhất động thủ, nó dưới thân hoàng đạo kiếm long đuôi rồng hất lên cũng đã đánh cả đạo kiếm khí tiêu tán. Một đuôi, kinh khủng như vậy. Đánh tan kiếm khí hoàng đạo kiếm long thét dài, nhân vương thể đế nhất khí thế càng hơn. Thấy tình cảnh này, đi theo tại nhân vương thể thánh hiển chi thể lập tức dừng bước, quạt lông nhẹ lay động, áo xanh văn sĩ lựa chọn dừng tay, bởi vì kế tiếp là vương sân khấu. Mà Tân Huyền đối với nhân vương thể đế nhất có thể hóa giải công kích mình thì không ngạc nhiên chút nào, tự mình cũng chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi, nếu là giải thích quyết tự mình tùy ý vung ra một đạo kiếm khí đều phải tốn phí lớn như vậy công phu, Tân Huyền mới có thể cảm thấy khả nghi. Dù sao tại hắn cảm ứng bên trong nhân vương thể thế nhưng là gần như thánh giả đỉnh phong cấp độ, liền xem như thánh vương cảnh với hắn mà nói cũng chỉ là một ý niệm. Tương phản, một cái thánh vương cảnh giới thiên kiêu nếu là đối mặt tự mình tùy ý công kích đều muốn ngụy trang ra một vòng khó mà chống cự tư thái, Tần Huyền thì sẽ lập tức hung ác hạ sát thủ giải quyết hắn, bởi vì như vậy người tuyệt đối là một vị thế chi tiêu hùng, lưu hắn không được. Khoe mắt liếc qua nhìn về phía đã quấn đến tự mình phía sau lược trận thánh hiền chi thể, Tần Huyền khoe miệng hơi vện. Ngươi cứ như vậy tự tin ngươi nhận định vương có thể chém giết cùng ta. Nhẹ lay động quạt lông trì trệ, mặc áo xanh thánh hiển chi thể nhìn một chút chân đạp hoàng đạo kiếm long nhân vương thể đế nhất, đối mặt với Tần Huyền hỏi lại, hắn thì là thần sắc trên mặt không thay đổi. Lăng thần tin tưởng, tại đế tử cùng ta chỗ nhận định vương bên trong, sống sót nhất định là Ngô Vương. Thanh âm tính toán không lên bao nhiêu to, nhưng là nó toát ra chém đinh chặt sắt ý vị lại là không thể nghi ngờ. Lăng thần. Lệnh thần. Rốt cục vương lệnh chi thần. Tên rất hay. Tần Huyền tán thưởng thanh âm vang lên, đưa lưng về phía sau lưng thánh hiển chi thể lăng thần, hắn đem côn bằng bảo thuật thôi động đến cực hạn, một đội phong lôi chi rực xuất hiện sau lưng hắn. Phong lôi chi phủ tại trái phải hai bên trên cánh lấp lóe, thu nạp giữa thiên địa phong lôi chi lực ngưng tụ đến phong lôi chi rực bên trên, toàn bộ phong lôi chi rực cũng sáng lên tử sắc thần huy. Phong lôi chi rực có chút vỗ, Tần Huyền bên người thoáng chốc liền có không gian gợn sóng thoáng hiện. Cảm nhận được phần lưng kia đủ để cắt đứt không gian phong lôi chi rực, Tần Huyền có chút đề khí, cả người đã biến mất tại thánh hiển chi thể lăng thần trước mặt. Một đạo tử quang vạch phá không gian, xuất hiện tại cùng nhân vương thể đế nhất đặt song song vị trí. Ngưng kết thành thực chất kiếm quang lại một lần nữa xuất hiện, hướng về phía nhân vương thể đế nhất chém tới. Không giống với lần trước Tần Huyền tùy ý một kích, lần này Tần Huyền thế nhưng là toàn lực ra hết. Kiếm quang chợt vừa xuất hiện, không gian liền chấn động không thôi, nhân vương thể cùng thánh hiển chi thể trước đó là ẩn tàng vạn vật mâu khí nguyên căn sở thiết xuống dưới trận văn cũng đang tan rã. Đối mặt với Tần Huyền một kích này, nhân vương thể đế nhất dưới chân hoàng đạo kiếm long cảm nhận được chí mạng nguy hiểm, thân hình khổng lồ bất an run run, nhưng là có đầu lên nhân vương thể đế nhất chấn áp, kim hoàng sắc hoàng đạo kiếm long ngửa mặt lên trời thét dài, tại nhân vương thể đế nhất cường đại chiến ý ảnh hưởng dưới, thình lình không sợ nên đón. Sắc bén ngũ trảo vạch phá không gian, chuẩn sắc không sợ đối đầu cắt đứt mà đến kiếm quang. Suy suy, hoàng đạo kiếm long long trảo phía trên có kim sắc lưu quang tiêu tán. Kia là bị thảo tự kiếm quyết vung ra kiếm khí ma diệt thân rồng. Có lẽ là cùng mình đoán trước có chỗ sai lầm, nhân vương thể đế nhất trong con ngươi thần quang một nhiếp. Sau một khắc, giống như cang long gào thét thanh âm vang lên, một đạo kim sắc đuôi rồng hướng về phía bị long chảo cản trở kiếm khí chụp tới. Cho nên kế làm lại, nó vậy mà làm lấy cùng lần trước đồng dạng dự định. Thế nhưng là, khả năng sao? Đối mặt với vung đến hoàng đạo kiếm long chi đuôi, Tần Huyền đầu ngón tay hướng về phía còn tại rằng có kiếm quang nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức kiếm quang phong mang nội liễm, tia sáng chói mắt không ngừng áp xúc. Đến cuối cùng, hiện ra tại nhân vương thể đế nhất trước mặt lại là sắc bén kim long ngũ trảo vậy mà tại cùng một gốc chập trần kiếm cỏ tại kiên trì. Cho ta năm phá. Tân Huyền nhẹ giọng, theo hắn dứt lời, gốc kia bị kim long ngũ trảo cầm kiếm cỏ tựa hồ có linh tính. Kiếm lá chập trần, xem hoàng đạo kiếm long ngũ trảo như không, liên đối lấy toàn bộ không gian cũng bị cắt chém. Ngao ngao. Hoàng đạo kiếm long gào thét tiếng gầm vang lên. Đuôi rồng mang theo lấy phong lôi chi uy bỗng nhiên ra tốc hướng phía kiếm cỏ vỗ tới. Một cây cỏ, một cái hoàng đạo kiếm long, khó nhất rằng có, đối mặt dạng này chẳng cảnh, nhân vương thể đế nhất thu hồi tự mình khinh thị, đối mặt Tần Huyền, như lâm đại địch. Chương 203, Thái Hoàng huyết mạch. Dù vậy, hắn cũng chưa từng lùi bước. Thân là đương đại nhân vương thể, hắn có tự mình cao ngạo, hoàng đạo con đường, từ đầu đến cuối chỉ có tiến không có lùi. Nhân vương thể đế nhất đứng tại hoàng đạo kiếm long phía trên hừ nhẹ. Ngưng trọng trên khuôn mặt bảo lưu lấy cố hữu tự tin. Rốt cục, hoàng đạo kiếm long cùng kiếm cỏ va chạm đến cùng một chỗ. Hoàng đạo long khí cùng cái thế kiếm quang tùy ý bay múa, bắn tung tóe không gian xung quanh phát ra ken két vỡ vụn thanh âm. Tần Huyền cùng Nhân Vương thể đế nhất lập thân chỗ càng là nhìn không thấy hai người thân hình, loáng thoáng chỉ có thể để cho người ta cảm nhận được nơi đó có hai đạo sinh linh sướng sướng. Thánh Hiền chi thể Lăng Thần thì là ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai người đất lập thân, hắn tin tưởng thắng được sẽ là hắn nhận định vương. Nhưng mà kêu đau một tiếng đánh vỡ đã lâu bình tĩnh, Thánh Hiền chi thể Lăng Thần nhìn qua rút lui mà ra đạo thân ảnh kia, hắn lạnh nhạt trong con ngươi lộ ra một vòng kinh ngạc cùng khó có thể tin. Bởi vì rút lui mà ra không phải Tần Huyền, thình lình chính là Nhân Vương thể đế nhất. Về phần Tần Huyền thì là theo sát phía sau đang đuổi chủ, phía sau phong lôi chi rực vỗ, lấy hai cánh là lưỡi đao, ngay tại hoành kích Nhân Vương thể đế nhất, phong lôi chi rực lên phong mang thỉnh thoảng phun ra nuốt vào, nếu là Nhân Vương thể đế nhất rút lui tốc độ chậm hơn một bước, như vậy phong lôi chi rực liền sẽ xẹt qua đầu hắn. Đến lúc đó, liền xem như đại đế đến cũng tuyệt đối không cứu lại được bị phong lôi chi rực chém đầu Nhân Vương thể. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ngay tại Thánh Hiền chi thể Lăng Thần sắc mặt đem biến chuẩn bị xuất thủ thời điểm, biến cố phát sinh. Nhân Vương thể đế nhất cả người như là chân đạp lưu tinh, thời không tại nó dưới chân biến hóa, trong nháy mắt kéo ra Tần Huyền cùng hắn cự ly. Dạng này biến cố vượt quá Tần Huyền dự kiến, nhưng cũng là nhường Thánh Hiền chi thể Lăng Thần khẩn trương mặt giãn ra xuống tới. Tần Huyền vỗ phía sau phong lôi chi rực, Lăng không cùng Nhân Vương thể đế nhất xa xa đối mặt. Trong cửu bí đại biểu cực tốc hành tự bí, ta nên nói là đầy đủ ngoại ý muốn đây vẫn là ngươi ẩn tàng đủ sâu. Tần Huyền sừng sững tại tinh không phía trên, nhìn đối diện Nhân Vương thể đế nhất, về phần nó thiết lập trận pháp, đã sớm tại Tần Huyền trước đó cái thế một kiếm bên trong bị xé nứt. Phương xa Nhân Vương thể đế nhất dưới chân bao hàm cực đạo thần quang, cho dù nó chỉ là đứng ở nơi đó, nó dưới thân y nguyên có tinh không hư ảnh đang thay đổi. Trong thiên hạ nổi danh cực tốc bí thuật có rất nhiều, nhưng là có thể tại Tần Huyền phong lôi chi dực trong tay đào thoát tuyệt đối hắn hưu, lấy không gian chi lực thành đạo hư không đại đế hư không bí thuật tính toán một cái, như vậy còn sót lại một cái liền chỉ có trong truyền thuyết hành tự bí. Nhất là tại vừa rồi Tần Huyền nắm giữ giả tự bí cùng Nhân Vương thể đế nhất ở giữa cảm ứng, càng là khẳng định Tần Huyền ý nghĩ. Ngươi cũng không tệ, không nghĩ tới ngươi nắm giữ cực tốc bí thuật vậy mà bức bách ta liền ẩn tàng hành tự bí cũng xuất ra, ta thật rất hiếu kỳ giết ngươi, ta sẽ thu hoạch cái gì? Nhân Vương thể đế nhất xuất khẩu, uy nghiêm trên khuôn mặt mang theo một vòng mỉm cười. Tiếp xuống, ta phải nghiêm túc. Thái Hoàng kiếm thuật sát kiếm thức, nhất kiếm lục cửu thiên. Cạn ngâm khẽ hát, phút chốc hóa thành âm vang thanh âm. Một đạo kim sắc trường kiếm đột ngột từ trên 9 tầng trời nghiêng chọc vào mà xuống, kim sắc trên trường kiếm cửu long vần quanh, tiếng gầm không ngừng. Theo phía dưới nhìn lại, không giống trường kiếm rơi xuống, càng giống là 9 đạo thần long thân thể quấn quanh ở thần kiếm phía trên dẫn dắt nó từ trên 9 tầng trời rớt xuống. Tiếng long ngâm không ngừng, kim sắc trường kiếm sắc bén kiếm khí chưa từng, bờ giờ gờ, giáng lâm liền đã khóa chặt Tần Huyền. Tần Huyền cũng ở thời điểm này minh bạch Nhân Vương thể đế nhất thân phận, tuyệt đối là Thái Hoàng hậu nhân hoặc là Thái Hoàng thân tử, nếu không làm sao có thể tùy tiện sử xuất dạng này sát chiêu. Vô song sắc cơ. Không có gì ngoài lấy lực công kích có 102 chư hoàng thái hoàng kinh, ai có thể khiến cho ra. Có thể để cho Thánh Hiền chi thể Lăng Thần vị này thiên chi tiêu tử không lưng cam tâm đi theo, có vẻ như cũng chỉ có thái hoàng thân tử hoặc là thái hoàng hậu nhân thân phận. Trận này quyết đấu, chẳng bằng nói là đế tử ở giữa quyết đấu. Tần Huyền không dám kinh thường, đối mặt với Nhân Vương thể đế nhất tế ra cái này một sát chiêu, Tần Huyền mệnh luân chấn động, luân hồi chi lực theo trên đó diễn hóa mà ra, ra chỉ tại Tần Huyền đầu ngón tay kiếm mang phừng phực phía trên. Ngươi như tàn sát 9 tầng trời, như vậy ta một kiếm này liền có thể chu thần thí tiên. Tần Huyền toàn bộ mệnh luân cũng đang phát sáng, hắn tâm thần toàn bộ ký thác vào đầu ngón tay kiếm mang phừng phực phía trên, lúc này Tần Huyền liền như là một cái kinh thiên lợi kiếm. Giống như tiên quang ra chỉ kiếm quang theo Tần Huyền thân thể mà ra, hướng về phía Nhân Vương thể đế nhất hạ xuống một kiếm kia nên đón. Lệ ba. Ngay tại lúc đó, Tần Huyền thi triển côn bằng bảo thuật, ở trong không gian liên tục xuyên thẳng qua. Như là hình người côn bằng đồng dạng hướng về phía làm xong một chiêu kia, lực cũ mới vừa đi lực mới chưa sinh Nhân Vương thể đế nhất xung kích đi qua. Luân hồi thương xuất hiện tại hắn trong tay, mang theo luân hồi chi lực thương mang phun ra nuốt vào, lại một lần nữa trực chỉ Nhân Vương thể đế nhất mệnh môn. Nếm qua một lần thua thiệt Nhân Vương thể đế nhất tự nhiên đối Tần Huyền cực tốc sớm có phòng bị, dưới chân hành tự bí vận chuyển, tinh không đại địa tại dưới chân hắn lui lại, hắn thì là tỉnh táo nhìn xem cùng mình mặt mở ra cự ly luân hồi thương. Ngón tay một điểm, nó trước đó triệu hồi ra cái kia đạo cửu long vờn quanh thái hoàng sát kiếm lập tức hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí bắn ra bốn phía ra, đem Tần Huyền bao trùm tại bạo tạc phạm vi bên trong. Chương 204, Nhân Vương thủ đoạn. Thái hoàng kinh danh xưng sát phạt vô song, nó diễn sinh ra kiếm thuật như thế nào câu nệ tại vốn có hình thức, nó có thể thiên biến vạn hóa, cuối cùng hóa thành giết địch một chiêu. Không thể nghi ngờ, lúc này Nhân Vương thể đế nhất chính là dẫn bạo sát kiếm thức mênh mông kiếm khí, hóa thành kiếm khí đẩy trời tuôn hướng Tần Huyền. Luân hồi thương thương mang tất nhiên có thể thương tới đến hắn, nhưng là Tần Huyền tự thân không thể nghi ngờ cũng muốn tiếp nhận một chiêu này sát kiếm. Như có gai ở sau lưng, đây chính là này lúc Tần Huyền cảm giác. Là liều mạng trọng thương kích sát nhân vương thể đế một, vẫn là quay người chiêu đỡ phía sau công kích. Thời gian khẩn cấp, gần như cần Tần Huyền ở trong chớp mắt làm ra lựa chọn, do dự một phân một hào kết cục đều sẽ nghịch chuyển, thậm chí liền liền bản thân hắn cũng sẽ bị bắt lại cơ hội nhân vương thể đế nhất phản sát. Nhân vương thể đế nhất hiển nhiên cũng dự liệu được loại tình cảnh này, trong con ngươi nổi lên ý cười. Hắn muốn cực, cực tại sinh cùng tử ở giữa, Tần Huyền sẽ từ bỏ bóp chết tự mình ngược lại trở về phòng vệ đến từ tự mình kiếm khí công kích. Thế nhưng là sau một khắc, hắn con ngươi liền ngưng trệ, Tần Huyền trên mặt đồng dạng nổi lên một vòng tính trước kỹ càng ý cười. Ngươi cho rằng ta sẽ không có phòng bị sao? Tần Huyền thanh âm vang vọng tại nhân vương thể đế nhất bên hai, nghe được nhân vương thể trong nháy mắt sắc mặt đại biến, dưới chân đem hành tự bí thôi động đến cực hạn, gần như đặt chân tuế nguyệt phía trên, vô số kỷ nguyên hư ảnh tại lướt qua. Có thể coi là như thế, luân hồi thương thương mang vẫn tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại, liền hắn trong con mắt đều là luân hồi thương thương ảnh. Sinh tử chuyển đổi, hiện tại đến phiên hắn đến tiến hành lựa chọn. Không, hoặc là nói nhân vương thể căn bản cũng không có lựa chọn, hắn có thể làm chỉ có lui, không ngừng lùi lại. Không lùi thì chết. Nơi xa, thánh hiền chi thể dạng sáng sớm tại Tần Huyền phía sau hiện hiện một mặt bát quái thuẫn thời điểm liền đã dự cảm đến thế cục không ổn, quạt lông vung khẽ, vô tận mênh mông thánh quang hướng về Tần Huyền vung ra, tại Tần Huyền phía trước hình thành một đạo chúng diệu chi môn, trong môn có cổ chi thánh hiền ngồi ngay ngắn trong đó, hướng về phía Tần Huyền trách, thánh lực hóa thành từng đạo thần dị ký tự hợp lại thành một đạo bình chướng, ngăn cản tại hai người ở giữa. Điều trùng tiểu kỹ. Tần Huyền trong tay luân hồi thương chuyển động, đối mặt với chúng diệu chi môn, đối mặt với trong đó thánh hiền hư ảnh, thân thương có luân hồi chi lực hình thành cỡ nhỏ phong bạo, trực tiếp hóa thành máy khoan đem trước mắt hết thể hóa thành hư vô. Cái gặp phương xa không kịp chạy đến thánh hiền chi thể một ngụm tiên huyết phun ra, cả người tinh thần hể bại xuống dưới. Luân hồi thương tất nhiên lúc này không có bị Tần Huyền kích phát mảy may uy năng, nhưng là bản thân nó mang theo cực đạo đế uy như thế nào như vậy mà đơn giản có thể hóa giải. Luân hồi thương tốc độ không giảm, xuyên qua chúng diệu chi môn, đánh giết trong đó thánh hiền hư ảnh về sau trực tiếp xuyên qua nhân vương chi thể thân thể. Tần Huyền nhẹ nhàng phát lực, kích hoạt luân hồi thương ẩn chứa uy năng, cực đạo đế binh phát huy, nhân vương thể đế nhất đành phải kinh ngạc nhìn xem đem tự mình đính tại trong hư không rung động không thôi luân hồi thương. Ngươi! Hắn ánh mắt bên trong vẫn như cũ khó có thể tin, hắn không nghĩ tới tại tối hậu quan đầu Tần Huyền vậy mà bỏ qua vũ khí trong tay, đem luân hồi thương xem như tiêu thương đồng dạng ném mạnh ra ngoài. Tiên huyết nhuộm đỏ luân hồi thương đồng thời, kịch liệt kiếm khí bạo tạc cũng nổ Tần Huyền sau lưng bắt quái thuẫn trở lại Tần Huyền thể nội. Tần Huyền cố nén bạo tạc mang đến xung kích, quả thực là đem miệng bên trong tiên huyết nuốt xuống. Đôi mắt nhìn về phía bị đính tại trong hư không nhân vương thể đế nhất, nhẹ nhàng đem khỏe miệng tiên huyết lau đi. Kết thúc. Ngón tay đối đã hoàn toàn thành hình vạn vật mẫu khí nguyên căn hư nắm, lập tức vạn vật mẫu khí nguyên căn xuất hiện tại Tần Huyền trong tay. Đây là ta. Vạn vật mẫu khí nguyên căn bị Tần Huyền giữ tại trong tay, lưu chuyển lên thổ hoàng sắc thần huy. Tần Huyền cảm giác đầu tiên vào tay chính là nặng nề. Nếu không phải nó đã sớm biết rõ vạn vật mẫu khí nguyên căn nền tảng, có lẽ vẹn vẹn cái này một cái khả năng vạn vật mẫu khí nguyên căn liền sẽ theo hắn trong tay chóc ra. Đem trong tay vạn vật mẫu khí nguyên căn tại thánh hiển chi thể lăng thần trước mặt dương dương, Tần Huyền biên cương vạn vật mẫu khí nguyên căn thu lại. Tốt, giải quyết ngươi vương, tiếp xuống liền đến phía ngươi, ta sợ thời gian chờ lâu, nhân vương thể không có hắn thần áo không, là tùy tùng làm bạn, trên hoàng tuyển lộ nó đi cô đơn. Tần Huyền chân đạp hư không, từng bước một hướng về thánh hiển chi thể lăng thần đi tới. Mỗi đi một bước, khí thế của nó liền cường thịnh một điểm, mang theo người chu sát nhân vương thể khí thế, lúc này Tần Huyền vô địch chi thế đã thành, căn bản không phải mất đi đi theo người thánh hiển chi thể lăng thần có thể so sánh. Thánh hiển chi thể lăng thần hai mắt vô thần, ánh mắt đờ đẫn, không có chút nào để ý tới Tần Huyền đến. Hai người chiến đấu chuyển biến quá nhanh, ai có thể nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát, nguyên bản lực lượng tương đương. Lẫn nhau có tính toán Tần Huyền cùng nhân vương thể đã phân ra thắng bại. Nhân vương thể đế nhất lâm trước khi chết trong ánh mắt đều là tràn ngập khó có thể tin, hắn lăng thần càng là khó mà tiếp nhận. Nó cả người đều là tràn ngập một cỗ tự ý, Tần Huyền minh bạch tâm hắn nghĩ, cũng không nhiều lời nói nhảm, cũng chỉ làm kiếm, kiếm mang chỉ hướng thánh hiển chi thể tiên đài. Một cỗ phong mang tất lộ cực đạo đế uy di bố toàn bộ Tần Huyền đất lập thân, không gian bị nó phong tỏa, cực đạo đế uy phạm vi bao phủ bên trong hết thể đồ vật cũng bảo trì đứng im thần thái. Trong hư không nguyên bản bị Tần Huyền luân hồi thương đính tại không trung đã sớm chết đã lâu nhân vương thể đế nhất vậy mà từ từ mở mắt, hắn tiên đài phía trên một đạo hình kiếm ấn ký đang phát sáng tỏa sáng. Theo nó quang mang càng thêm hừng hực, một cỗ hào hùng sinh cơ lại một lần nữa trên người nhân vương thể khôi phục. Chương 205, vừa lúc tinh không cố nhân đến. Một đạo thần kiếm quang ảnh càng là lơ lửng tại luân hồi thương trên mũi thương, thần kiếm quang ảnh hơi rung, nguyên bản đính tại nhân vương thể đế nhất trên thân luân hồi thương thình lình đang dần dần theo trên thân thể rút ra. Trường thương rung động vạch phá không gian xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt, đồng thời Tần Huyền quanh thân giam cầm không gian trói buộc cũng bị đánh vỡ. Thân thể khôi phục tự do, Tần Huyền trên tay trong kiếm mang liễm, không để ý đến đã đợi chết thánh hiền chi thể lang thần. Tần Huyền toàn bộ ánh mắt hội tụ đến ngay tại chậm rãi khôi phục nhân vương thể thánh thượng, cảm nhận được cái kia đạo thần kiếm quang ảnh bên trong để lộ ra cực đạo khí thế, Tần Huyền chỗ nào còn có thể không minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Tự mình dùng luân hồi thương đối nhân vương thể triển khai tuyệt sát căn bản chính là vô dụng, dựa theo trạng thái bình thường đến phát triển có lẽ nó lúc này thật đáng chết, nhưng là đừng quên, nó là thái hoàng hậu nhân tầng này thân phận. Nhân tộc đại đế hậu nhân nếu là không có một chút thủ đoạn bảo mệnh, nói ra chính Tần Huyền đều không tin. Không thể nghi ngờ, nhân vương thể đế nhất thủ đoạn bảo mệnh liền đem tự mình chân linh ký thác vào thái hoàng kiếm đạo quang ảnh này ấn ký phía trên, từ đó nhường hắn sống sót. Có thể giết thứ nhất lần, Tần Huyền tự nhiên có năm chắc giết hắn lần thứ hai. Nhưng là trong cõi u minh cực đạo khóa chặt lại là nhường Tần Huyền biết rõ, dạng này cơ hội căn bản không có khả năng, luân hồi thương tại sao lại xuất hiện tại tự chủ theo nhân vương thể trong thân thể tự chủ rời khỏi, tự nhiên là thu được cùng là cực đạo đế binh thái hoàng kiếm cảnh cáo. Đối mặt thái hoàng kiếm, sau đó tự mình toàn lực khôi phục luân hồi đế binh. Ha ha, Tần Huyền còn không có làm tốt dạng này chuẩn bị. Tần Huyền thật sâu liếc mắt một cái hoàn hảo nhân vương thể đế nhất cùng thánh hiển chi thể lang thần, một tiếng ưng lệ vang lên, Tần Huyền hóa thành một cái côn bằng cự thú triển khai tự mình hai cánh, trong chốc lát bay tứ tung chín vạn dặm hướng về chân trời bay đi. Là Tần Huyền thân ảnh hoàn toàn theo chân trời biến mất, thánh hiển chi thể lang thần mới bỏ xuống trong lòng cảnh giác, lên dây cót tinh thần từng bước một hướng về nhân vương thể đế nhất đi đến. Không nói một lời, không nói một câu, cứ như vậy đứng tại nhân vương thể đế nhất sau lưng. Ngươi cảm thấy năm hắn như thế nào? Nhân vương thể đế nhất thanh âm yếu ớt vang lên, không chứa một tia ba động. Biết rõ làm người thánh hiền chi thể lăng thần trong lòng lộ ra một nụ cười khổ, theo nhân vương thể đế nhất không chứa một tia tình cảm ba động bên trong hắn đã biết rõ lần này chiến bại đối nó tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có lẽ liền nhân vương thể chính đế nhất cũng không phát hiện, nó thanh âm càng là không dậy nổi gọn sóng, càng là có thể nói rõ hắn đối một người coi trọng. Hắn năm rất mạnh. Nói lời này thời điểm, thánh hiền chi thể lăng thần có chút do dự, nhưng là nghĩ đến kia cơ hồ so sánh hoàng đạo kiếm khí một gốc kiếm cỏ, có thể cùng hành tự bí sánh vai cực tốc, hắn chỉ có thể làm ra dạng này khách quan đánh giá. Mạnh! Ha ha, ta bại, cùng là đế tử ta vậy mà đến chỉ có thể dựa vào phụ thân còn sót lại đế binh bảo mệnh tình trạng. Nhưng năm ngày sau, ta tất giết hắn. Nhân vương thể đế nhất nghe được thánh hiền chi thể lăng thần trả lời, tự rêu cười một tiếng, hắn trong tay xuất hiện một khối hình vuông trận đài. Theo trận đài phía trên quang mang sáng lên, hắn cùng thánh hiển chi thể đã biến mất tại chỗ này không gian. Nhân kiệt thí luyện cửa thứ hai, một tòa thành lớn xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt. Côn bằng bảo thuật thi triển ra côn bằng dị tượng biến mất, Tần Huyền một thân áo tím xuất hiện tại cửa thứ hai cửa thành trước đó. Nhìn qua cửa thành lẳng lặng sừng sững, dẫn tới vào thành người ghé mắt lệ ảnh. Tần Huyền trong lòng một dòng nước gấm sông lên đầu, thời gian qua đi 30 năm tuế nguyệt, ngày xưa bắt đầu cố nhân chúng tướng tại dị vực tinh không phía trên gặp lại. Đã lâu không gặp. Nhìn qua càng thêm tịch lệ, toàn thân áo trắng cách gan mặc lệ ảnh, Tần Huyền nhẹ giọng mang theo câu thúc nói ra gặp mặt câu nói đầu tiên. Phúc! Tần Huyền câu thúc nhường người nhà sững sờ, đôi mắt đẹp hướng về phía Tần Huyền tái đi. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Một trận gió mát phất phơ thổi, Tần Huyền cùng giai nhân lệ ảnh đã biến mất ở cửa thành. Khẽ than thở một tiếng, một cái cùng Tần Huyền có tương tự khuôn mặt thân ảnh xuất hiện. Nhìn qua Tần Huyền đi xa thân ảnh có do dự thần sắc không? Mà ở bên cạnh hắn, thì là có như là thị nữ một lớn một nhỏ hai cái thân mang thanh sắc váy xòe thiếu nữ. Cùng trước đó vị kia thân mang áo trắng lệ ảnh so sánh, có lẽ các nàng mặt mày ở giữa hơi có vẻ non nớt, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, các nàng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đồng dạng có thuộc về các nàng thanh xuân linh động. Tần Giao tỷ tỷ, đạo quân ca ca, vừa rồi vì cái gì không đi ra gặp đế tử ca ca đâu? Đế tử ca ca cũng bị cái kia đại tỷ tỷ mang đi, không muốn Hồng Bảo sao? Hồng Bảo ngẩng đầu lên nhìn qua Tần Giao cùng Giao Trì đạo quân, trong ánh mắt có không hiểu. Vì cái gì vừa rồi bọn hắn sẽ ngăn không để cho mình ra ngoài gặp đế tử ca ca, không đứng đắn Hồng Bảo một mực rất nhớ đế tử ca ca à? Bại hoại, sát lang, vô sỉ hỗn đản đế tử, đi chết tốt. Tần Giao thì là níu lấy tự mình góc áo nhìn qua Tần Huyền phương hướng rời đi nghiến răng nghiến lợi nói, căn bản không có nghe được Hồng Bảo khẽ gọi. Giao Chỉ đạo quân không nói, cứ như vậy chắp hai tay sau lưng lặng lặng đứng vững vàng. Nhân kiệt đường tập luyện một chỗ không biết tên tinh vực, một đạo không gian bị xé nứt, ngay sau đó hai đạo bóng đen liền bị quăng ra. Vương Năm coi như Tần tiểu tử không mang theo bản hoàng đến, còn không phải nhường bản hoàng tự mình tìm tòi lấy đi vào. Ha ha, năm thí luyện nhân kiệt nhóm, tất cả đều phụ phục tại bản hoàng dưới chân a. Con nghe lớn nhỏ hắc cầu miệng liệt lao đại, đầu lưỡi đều nhanh đụng phải giái thai. Chó chết, ngươi còn dám tại đạo gia trên lưng chờ lâu một cái hô hấp, tin hay không đạo gia liều mạng ra cũng phải cùng ngươi đồng quy vu tận, ai u, ta eo ai. Một cái to béo khoan hậu thủ trưởng bỗng nhiên theo phía dưới xuất hiện, hướng về phía còn tại đắc chí hắc cầu mặt chó lên chính là một bàn tay vỗ tới. Chương 206, chấp tử chi thủ. Nhân kiệt đường tập luyện cửa thứ hai, cũng tức thứ hai thành nội. Tân Huyền cùng Túy Tiên các thiếu các chủ như Mộng Tuyết sóng vai đi trong thành trên đại đạo, nam tóc tím dương nhẹ, nữ áo trắng như tuyết, đi cùng một chỗ dẫn tới người qua đường liên tiếp ghé mắt, trong mắt bọn hắn, hai người tựa như kim đồng ngọc nữ. Đối với người qua đường ánh mắt Tần Huyền lựa chọn không nhìn, cả người cứ như vậy nhìn không chớp mắt nhìn xem phía trước. Khoe mắt liếc qua thì là lưu ý lấy Túy Tiên các thiếu các chủ như Mộng Tuyết động tĩnh, trong lúc lơ đãng cùng nó đối đầu, Tần Huyền thì là cấp tốc thu hồi. Hắn thật không biết rõ làm như thế nào đối mặt cái này đã từng cố nhân. Trầm mặc, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Giao quang từ biệt năm ngươi năm qua còn tốt chứ? Như Mộng Tuyết cùng Tần Huyền sóng vai đi tới, đột nhiên dừng lại bước chân, ngậm miệng, trong đôi mắt đẹp tràn ngập một vòng chờ mong, nhìn về phía bên người nam tử. Trước đây ta nhìn thấy trong hư không thân ngươi ảnh sáu. Có lẽ theo lúc kia, trong lòng liền có ngươi cái bóng. Nói lời này thời điểm. Như Mộng Tuyết như là như bảo thạch trong con ngươi tỏa ra 18 tất cả đều là Tần Huyền khuôn mặt, nàng tâm càng là bịch bịch nhảy không ngừng. Liền xem như trước đây thánh giả kiếp nạn, đều chưa từng có khẩn trương như vậy qua. Tần Huyền sắp bước ra bước chân dừng ở không trung, đang nghe Như Mộng Tuyết bất thình lình tỏ tình về sau thân thể càng là trì trệ, yên lặng đem phóng ra bước chân thu hồi lại, Tần Huyền trên mặt phủ lên một nụ cười khổ. Giai nhân tỏ tình đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Thậm chí nó vốn cho rằng hai người liền sẽ một mực đem phần này hồn nhiên hảo cảm duy trì, đáng tiếc, hắn lại quên, tình một chữ này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, như thế nào khả năng đoán trước. Cái trán hơi nghiêng, Tân Huyền nhìn thấy Như Mộng Tuyết trong mắt kia tia quật cường, nàng lấy nữ tử chi thân hướng ưa thích người tỏ tình, đây là phải cần bao nhiêu đại dũng khí. Nàng, đang chờ ta trả lời chắc chắn. Tân Huyền trong lòng than nhỏ, thế nhưng là nghĩ đến tự mình con đường phía trước, hắn lại có một chút do dự. Như tự mình là cái người bình thường cũng liền thôi, đến này giai nhân chiếu cố, nó từ không thắng vui sướng, cùng giai nhân canh giữ ở sơn giã sống quãng đời còn lại, tự nhiên đến đại tự tại. Nếu như có thể, dưới gối nhi nữ thành đàn tốt nhất. Thế nhưng là, hắn không phải. Tại hắn minh ngộ luân hồi chi đạo thời điểm, hắn liền phải gặp tương lai long đong. Kiếp trước bởi vì liên lụy quá nhiều, quá mức đáng sợ, thậm chí đã siêu thoát cửu thiên thập địa, lan đến gần loạn cổ, tiên cổ. Nhuốm máu kiếp trước. Chạy xuôi tại tuế nguyệt bên trong tiên huyết. Tân Huyền cảm giác liền xem như tự mình thành đế, vẫn như cũ không làm nên chuyện gì, có lẽ không chính đẳng thành tiên, tự mình liền đã đột tử đế lộ, mở ra đời sau luân hồi. Tân Huyền miệng hà trương, hắn vậy mà nói không ra lời. Hắn nghĩ tới một đại yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thành. Hắn phong hoa tuyệt đại, thiên tư xưa nay hiếm thấy, vẹn vẹn mấy trăm năm cũng đã đặt chân đại đạo đỉnh cao nhất, từ thỏ tuyết chi thân từng bước một tiến hóa thành ngân long, nhìn xuống nhất đại lại một đời người, bị thế nhân cộng tôn. Thành tựu hiển hách yêu hoàng uy danh. Thế nhân cũng nói yêu hoàng là vô địch, đưa tay cũng hủy diệt sao trời, kích chín tầng trời, đạp u minh, nhất niệm vũ trụ hưng, nhất niệm thiên địa diệt. Nhưng Tần Huyền biết rõ, yêu hoàng Tuyết Nguyệt Thanh có đến chết đều không thể lại tiếp đuối, hắn cô phụ lại cây hoa đào xuống dưới đau khổ chờ đợi hắn trở về người kia. Như có thể, ta nguyện vĩnh rơi lục đạo luân hồi, chém xuống đại đế vị, dâng ra đại đế mệnh, đổi lấy ngươi chủng sinh, một thế vui vẻ. Tịch Liêu tinh không chi hạ, một đại yêu hoàng buồn nhũ. Quỳ rạp xuống một nắm cắt vàng trước mặt ngửa mặt lên trời hò hét. Đáng tiếc, thượng tiên cho hắn 2 vạn năm đế mệnh, lại là không cách nào vì hắn ưa thích người kia đoạt đến 500 năm. Một đại yêu hoàng bi khiếu, hắn là đại đế, vô địch thiên hạ, vạn cổ vô song, thế nhưng là, lại là không thể thay đổi đây hết thảy, một lần bỏ lỡ, chính là âm dương tương cách. Tân Huyền nhìn qua giai nhân ngọc diện đôi mắt sáng, hắn tại để tay lên ngực tự hỏi, tự mình phải chăng có thể tiếp nhận dạng này tiếc nuối. Một thế đại đế vô địch. Phong quang vô hạn thời điểm, bên người không có địch thủ, không có thành tâm yêu người của ngươi cùng ngươi đi thưởng thức mỹ hảo phong cảnh. Thủ trưởng vuốt ve tại giai nhân trên khuôn mặt, Tần Huyền trương há miệng. Tương lai ta có thể sẽ đột tử đế lộ, ngươi có thể tiếp nhận sao? Sớm tại Tần Huyền tay chạm tới giai nhân khuôn mặt thời điểm, giai nhân cũng đã chảy ra vui sướng nước mắt. Quân như đế lộ thất bại, như tuyết tuyệt không sống tạm bỡ. Tần Huyền cười, lau đi giai nhân trên khuôn mặt nước mắt. Ha ha, đồ ngốc. Tần Huyền hiểu ý cười một tiếng. Đem nhìn chăm chú lên tự mình giai nhân ôm vào trong ngực. Đế lộ tranh phong ta làm sao lại chết, ta còn muốn cho ngươi bồi ta đi thưởng thức đại đạo đỉnh cao nhất phong cảnh, chứng kiến ta một thế vô địch tên. Tân Huyền thủ trưởng bắt lấy Như Mộng Tuyết ngọc thủ, tự nhiên mà vậy dắt tại trong tay, hướng về trong dòng người đi đến. Phương xa năm truyền đến giai nhân như chuông bạc tiếng cười. Áo trắng thần vương từ không trung hiện hiện, nhìn qua đi xa Tần Huyền cùng Như Mộng Tuyết thân ảnh, hắn trong con ngươi có một tia ảm đạm. 10 năm đế lộ làm bạn, ngươi cuối cùng vẫn lựa chọn hắn sao? Ha 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 sáu. Áo trắng thần vương tùy ý cùng tiếu, trong mắt lóe lên Nam Nhi nước mắt. Nam Nhi không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Là hắn, đem có thể trở về chuyển trận đài đưa đến ưa thích người trong tay. Cũng là hắn, một người cô độc nhìn xem huynh đệ cùng ưa thích giai nhân tiến tới cùng nhau. Không gian mơ hồ, thứ hai thành đã không có hắn thân ảnh, liền như là hắn từ đầu đến cuối không có xuất hiện qua đồng dạng. Chương 207, chuẩn đế kiếm ý. Nhân kiệt đường tập luyện cửa thứ 9, người hộ đạo điện đường. Từng đạo ngồi cao cửu trọng thiên, thấy không rõ khuôn mặt cường giả sừng sững một phương, uy thế tuyệt thế áp bách đại điện bên ngoài thánh cấp thủ vệ cảm thấy một trận tâm muộn. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ bản phận đứng tại cương vị mình phía trên, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước thi hành thủ vệ chức trách. Mà tại trong môn, lại là có kiềm chế khí thế đánh cờ. Cổ thiên thư, thình lình ở bên trong. Thậm chí nếu là hoang cổ thánh thể sở phi ở đây lời nói, cũng có thể nhận ra trong này có một vị bọn hắn đại diễn thánh địa lao tổ. Cổ thiên thư, đối với đế tử có được cực đạo đế binh chuyện này, ngươi chẳng lẽ không nên cho cái thuyết pháp sao? Ngươi đừng nói cho ta, vô thủy đế tử trong tay nắm lấy cái kia thanh đế thương đế thuẫn không phải cực đạo đế binh. Một cái thân mặc cựu trảo ngự long bào, dâu tóc bạc hết lao hoàng chủ mang theo phẫn nộ chất vấn, tay trái nắm thật chặt trong tay vương kiếm rất có một lời không hợp liền đánh tư thế. Ai có thể nghĩ tới cũng bởi vì một cái sơ sẩy, thái hoàng thân tử kém chút liền chết tại một vị khác nhân tộc đế tử trong tay. Nếu là thái hoàng tử chết, hắn đem khó từ tội lỗi. Đối mặt với vị này đến từ bắt đầu Trung Châu hoàng triều chuẩn đế cấp lao hoàng chủ chỉ trích, cổ thiên thư mí mắt khẽ nâng, trong mắt lóe lên một đạo kiếm quang. Đối mặt với một vị cùng cảnh giới đế giả trách, cổ thiên thư chậm rãi đứng dậy. Năm đó thái hoàng kiếm viện trợ tri ân thiên thư chưa từng quên mất, nhưng cổ thiên thư cũng sẽ không ngồi nhìn vô thủy đế tử gặp ủy khuất mà khoanh tay đứng nhìn. Không phải là công tội, tinh không phía trên lại đi một trận. Cổ thiên thư kiếm cốt tranh tranh, không có cùng nó quá nhiều tranh luận thái hoàng tử cùng tần huyền thị thị phi phi, mà là khẽ vươn tay hướng về phía thân mang cựu trảo ngự long bào lao hoàng chủ phát ra mời. Trong hư không xuất hiện một đạo không gian chi môn. Cổ thiên thư cất bước đi vào. Ngươi như thắng ta, hết thảy theo ngươi. Nếu không, việc này như vậy bỏ qua. Cổ thiên thư thanh âm theo trong hư không truyền đến, vang vọng tại người hộ đạo điện đường mỗi một nơi hẻo lánh. Trung Châu chuẩn đế cấp lao hoàng chủ hơi sững sờ, đối mặt với cổ thiên thư dạng này ứng đối, lao hoàng chủ trên mặt phẫn nộ biến mất. Ha ha ha, đang có ý này. Nhấc chân một bước, Trung Châu lão hoàng chủ đồng dạng biến mất ở trước mặt mọi người. Cô quặng trong vũ trụ, là lao hoàng chủ xuất hiện thời điểm. Tinh không bên trong cổ thiên thư đang khỏe miệng mỉm cười chờ đợi hắn đến. Cổ thiên thư phía sau là một mảnh kiếm thế giới, lít nha lít nhít trải rộng các loại kiếm hư ảnh, hắn tựa như là kia phương thế giới kiếm chủ, là vạn kiếm hóa thân. Lão hoàng chủ bên hông đội kiếm từ minh, cường đại kiếm ý theo trên đó đột nhiên xuất hiện. Hoàng đạo kiếm khí hiển hóa, cùng cổ thiên thư huyễn hóa ra kiếm chi giới giằng co. Hoàng uy mênh mông cuồn cuộn, lão hoàng chủ kiếm ý mang theo vương giả trời sinh chấn nhiếp lòng người đặc chất. Học kiếm không tinh người đối mặt với cái này khí thế đều sẽ bị hoàng đạo kiếm ý ảnh hưởng, trở thành nó trưởng không xuống dưới kiếm nô, bị kiếm điều khiển. Đáng tiếc, hắn đối mặt là, trung tại kiếm, thành tại kiếm tuyệt thế chuẩn đế người cổ thiên thư, đối mặt với hoàng đạo kiếm ý kia uy áp lòng người thủ đoạn, hắn kiếm tâm hơi rung, tự động liền mẫn diệt loại kia ảnh hưởng. Thái hoàng tử cùng vô thủy đế tử trong quyết đấu hắn bại, hôm nay thân là người hộ đạo nhóm chúng ta bởi vì đế tử mà tại tinh không hạ triển khai quyết đấu. Ta tin tưởng kết quả vẫn như cũ sẽ không cải biến. Cổ thiên thư nhìn về phía lao hoàng chủ, trong mắt lóe ra tự tin hào quang. Tại hắn trên bàn tay, một gốc có một mảnh kiếm diệp kiếm cỏ khẽ đung đưa, cổ thiên thư lấy tâm thần làm dẫn, phía sau vạn kiếm hư ảnh ngưng tụ thành một cỗ hư không kiếm lưu hướng về phía kiếm cỏ trào lên mà đi, mà kiếm cỏ liền như là một cái như lô đen, đối mặt với vạn kiếm hư ảnh toàn bộ thôn phệ xuống dưới. Hai mảnh kiếm diệp 53 mảnh kiếm diệp 54 mảnh kiếm diệp 6 đằng đẵng 9 mảnh kiếm diệp thành hình. Cực đạo hoa nở, có thể diễn dịch cực đạo sán lạ. Cựu diệp kiếm thảo thành, thì là chạy xuôi kiếm chi đại đạo chân lý. Trước đây có người nói cho ta, một cây cỏ có thể chạm diệt tuyên cổ sao trời, hủy diệt vạn cổ thanh thiên, mà bây giờ, ta muốn thử xem. Tại cổ thiên thư vừa nói, cựu diệp kiếm thảo dần dần khép lại, ngưng tụ thành một cái tràn ngập giạt rào màu xanh biếc cùng sinh cơ thanh sắc thảo kiếm. Lấy cỏ làm kiếm, diễn hóa chí cao kiếm đạo. Hán, cổ thiên thư, muốn chém sao trời. Trường kiếm màu xanh mũi kiếm khẽ nhếch, chỉ hướng đối diện lao hoàng chủ. Lấy cỏ làm kiếm, hủy diệt sao trời, đây chính là ngươi kiếm ý sao? Lao hoàng chủ nhìn về phía tinh không bên trong một phía khác lượng kiếm cổ thiên thư, ngập trời chiến ý tràn ngập lồng ngực. Trận chiến này bất luận kết quả như thế nào, liền hướng ngươi lấy cỏ làm kiếm, hủy diệt sao trời hào hùng, hai vị đế tử sự tình đều đừng, thiên kiêu tranh phong tùy ý bọn hắn đi, ta tuyệt không nhúng tay. Nó bên hông vương kiếm bị hắn nằm ngang ở trước mặt chậm rãi rút ra, kim quang chợt hiện, hoàng đạo kiếm ý tràn ngập thiên địa. Ngưng tụ thành thực chất kiếm long xoay quanh tại lão hoàng chủ trước người, lớp vảy màu vàng nóng lờ mờ có thể thấy được, râu rồng càng là tại trong hư không phiêu đãng. So sánh nhân vương thể đế nhất gọi ra đầu kia hoàng đạo kim long, hai người ở giữa giống như giao long chi tại chân long, không thể so sánh nổi. Kim long hoành không, một cỗ chủ tể thế gian chìm nổi hoàng đạo bá ý cùng trường kiếm màu xanh tranh phong tương đối. Lão hoàng chủ hướng về phía hoàng đạo kiếm long đuôi rồng một nắm, lập tức kim long ngửa mặt lên trời thét dài, hóa thành một thanh kim sắc long kiếm. Chuẩn đế quyết đấu, kiếm đạo tranh phong. Thanh sắc thảo kiếm vs kim sắc long kiếm. Là một cây cỏ hủy diệt thương khung, hoặc là một cái kim long tiếu ngạo trời cao. Chương 208, giết ngược lại khi đến đường cùng. Chuẩn đế phân chiến, tinh vân lật qua lật lại, hư không cong lên, nhật nguyệt cũng tại chuẩn đế mênh mông sinh mệnh năng phía dưới ảm đạm. Cổ thiên thư cùng lão hoàng chủ liền như là tinh không bên trong hai treo mặt trời, kiếm khí phát tán thành quang mang vạn trượng, chiếu sáng rạng rỡ. Một kiếm diệu tinh vũ, một kiếm đoạn tinh hà. Thanh sắc thảo kiếm tranh minh, cổ thiên thư hướng về phía hư không nhẹ nhàng vạch một cái, ẩn chứa hắn toàn bộ kiếm ý kiếm khí diệu triệt tinh vũ, hướng phía lão hoàng chủ phương hướng chém tới. Kim sắc long kiếm lập tức mà động, lão hoàng chủ đem trong tay kim sắc long kiếm hướng về phía trên không nhẹ nhàng dương lên. Một đạo kim sắc hoàng đạo kiếm khí nương theo lấy tranh tranh tiếng long ngâm không có vào không gian bên trong. Bùm bùm. Cổ thiên thư cùng lão hoàng chủ sừng sững trung ương không gian như là mảnh vỡ từng khúc nổ tung, nghiễm nhiên hóa thành thanh sắc cùng hải dương màu vàng nóng, hình thành không gian triệu tịch hướng về phía cổ thiên thư cùng lão hoàng chủ quần quận cuốn tới. Đối với mãnh liệt mà đến không gian triệu tịch, cổ thiên thư chưa từng tranh né, lão hoàng chủ càng là như vậy. Toàn thân bọn họ có chí cường kiếm ý bao khỏa. Hai người liền như là biển lớn trong biển rộng hai thanh định hải lợi kiếm, mặc ngươi ba động mãnh liệt tứ ngược vô biên, ta tử áo choàng cắt sóng. Chuẩn đế chi thân có thể ngạnh kháng không gian triều tịch mà không tổn hao gì, nhưng là bên cạnh bọn họ đại tinh nhưng liền không có vận tốt như vậy. Không gian triều tịch những nơi đi qua, liền như là một cái 820 nhìn không thấy thủ trưởng theo không gian lên bình xóa mà qua, từng cái đã sớm ảm đạm đại tinh triệt để đi hướng tử vong, bị không gian triều tịch thôn phệ, liền một điểm bọt nước đều chưa từng lật lên. Đây là hai người tận lực lựa chọn bên cạnh vực tử tinh trải rộng chiến trường, nếu là ở vào tử vi tinh vực, vĩnh hằng tinh vực dạng này sinh mệnh cổ tinh địa vực, tại chuẩn đế chiến đấu dư ba phía dưới, không có gì ngoài thánh giả không ai có thể còn sống sót. Hưu. Lão hoàng chủ con ngươi co rụt lại, nhìn qua theo không gian triều tịch bên trong kích xạ mà đến một đạo kiếm khí màu xanh, nhẹ giọng hừ lạnh, toàn thân kiếm đạo cương khí chấn động, một đạo cỡ nhỏ hoàng đạo kiếm khí theo trên thân hiện, hướng về phía nó nên đón. Dạng này kiếm khí hắn căn bản không để trong mắt. Nếu là tại dạng này mênh mông trong quyết đấu, cổ thiên thư đột phá không tự mình kiếm khí công kích hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Vẹn vẹn chỉ là như vậy một đạo kiếm khí, lại là nhường hắn có chút thất vọng. Ta thắng, hoàng đạo kiếm long, cho ta đãng diệt tứ di, đóng đô bốn phương tám hướng. Lão hoàng chủ quát nhẹ, trong hư không tiếng long ngâm đại thịnh, một đạo kim sắc cựu trảo chân long quả thực là theo kiếm khí màu xanh giao tiếp chỗ sinh sinh gầm thét giết ra đến. Mục tiêu trực chỉ như cũ bảo trì xuất kiếm động tác cổ thiên thư. Mà tại cổ thiên thư phía trước, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản. Kim long gào thét, mắt rồng bên trong phản chiếu lấy cổ thiên thư thân ảnh. Kim long thân thể một khúc, như là long nhập biển lớn đồng dạng toàn bộ thân thể hướng về phía cổ thiên thư lao xuống đi qua. Ở trong quá trình này, hoàng đạo kiếm long ẩn ẩn hóa thành một cái tuyệt thế đế kiếm, mũi kiếm chi thịnh, không thể địch nổi. Trừ phi cổ thiên thư có thể lần nữa ngưng tụ một cái thanh sắc thảo kiếm đến ngăn cản hoàng đạo kiếm long thế công, nếu không đối mặt một kích này, về căn bản không cách nào ngăn cản. Bị kiếm ý trọng thương, hậu quả thậm chí xa so với đạo thể nổ tung đáng sợ hơn. Đạo thể nát còn có cùng loại giả tự bí dạng này bí thuật có thể tích huyết trùng sinh, nếu là đạo tâm bị kiếm ý sáng tạo, xuất hiện tì vết, mất đi vô địch kiếm đạo ý chí, đời này đem triệt để vô duyên đại đạo chí tôn. Giống loạn cổ đại đế như thế tuyệt thế nhân kiệt cuối cùng chỉ có một cái. Càng nhiều người kiệt đều là tại một lần thất bại về sau dừng bước con đường, khó tiến thêm nữa. Nhân kiệt thí luyện cửa thứ 9 người hộ đạo điện đường phía trên, tất cả người hộ đạo nhìn qua thờ ơ cổ thiên thư cũng như mày, đối mặt dạng này công kích, như thật lại không phản kích coi như thất bại. Nhưng cũng có người chờ mong cứ như vậy kết thúc cũng không tệ, so với bọn hắn những này cao tuổi lão quái vật cấp bậc người hộ đạo, cổ thiên thư mới thật sự là trẻ trung phái. Nói câu hiện thực mà tàn khốc lời nói, so với những cái kia cùng cảnh tranh phong tuyệt thế nhân kiệt, Cổ Thiên Thư mới là bọn hắn trên đế lộ tuyệt thế đại đế. Không đủ 3000 tuổi tuổi trẻ chuẩn đế, thấy thế nào, Cổ Thiên Thư đều là có hy vọng vấn đỉnh đế lộ nhân kiệt. Nếu là một trận chiến này lại bại đồng dạng lấy kiếm nói xưng hùng bắt đầu lao hoàng chủ, không thể nghi ngờ Cổ Thiên Thư kiếm ý sẽ càng thêm cô đọng, như là Thái Hoàng đồng dạng lấy kiếm phong hoàng cũng không phải là không thể được. Mà Cổ Thiên Thư sử xuất làm bọn hắn chưa quen thuộc hư hư thực thực tự sáng tạo Thảo Tự Kiếm Quyết để bọn hắn nhìn thấy cái này chút khả năng. Thảo Tự Kiếm Quyết, tiên đều đảo nghịch, hoàng đạo kiếm long sáu. Cổ Thiên Thư cười khẽ, lời còn chưa dứt, cả người hóa thành một đạo kiếm quang tiêu tán tại không gian bên trong. Cả vùng không gian cũng không có hắn thân ảnh, cho dù quan chiến chư vị người hộ đạo bước lên bị kiếm khí tác động đến nguy hiểm dùng thần niệm quan sát chiến trường, cũng không có cảm nhận được một điểm bất luận cái gì có quan hệ Cổ Thiên Thư khí thế ba động. Cổ Thiên Thư không thấy. Cái này sao có thể? Cửa thứ 9 người hộ đạo điện đường chư vị người hộ đạo cùng nhìn nhau, đều là nhìn thấy đối phương trong con người hãi nhiên. Trên chiến trường sợ là cái gì, không sợ đối phương cùng ngươi lực lượng ngang nhau, liền sợ tự mình như là một cái mắt mù, quan sát không đến đối phương hành tích. Như thế tình huống dưới, chính liền chết như thế nào đều là không biết rõ. Nếu không, khai sáng hành tự quyết Tiêu Giao Thiên Tôn cũng sẽ không vì đông đảo đại đế nhiều kiêng kỵ. Không đúng. Cổ Thiên Thư tuyệt đối không có biến mất. Có người hộ đạo kịp phản ứng, nhãn thần chăm chú nhìn bị bắt đầu lão hoàng chủ ngăn cách bởi kiếm cương bên ngoài kia tia kiếm khí màu xanh. Kiếm khí màu xanh bên trong, Cổ Thiên Thư thân ảnh hiện hiện, một đạo cửu diệp kiếm thảo hư ảnh hiện hiện sau lưng hắn, cắm dễ bị hoanh ra không gian triều tịch bên trong, nuốt a không gian bên trong trước đó bị hoàng đạo kiếm long đánh tan kiếm khí cùng hoàng đạo kiếm long tổn thất hoàng đạo kiếm khí. Lóa mắt tiên quang theo giữa thiên địa lại lần nữa hình thành một cái thanh sắc thảo kiếm, tinh hà bị chém rách. Đại đạo tại cái này thuần túy một kiếm phía dưới hóa thành hư vô. Cực đạo tiên quang không nhìn không gian cự ly, trực tiếp hướng phía bắt đầu lão hoàng chủ đầu vai vô tới. Xoẹt ba. Kiếm quang vào thịt thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là phốc một tiếng, lão hoàng chủ miệng phun tiên huyết bị kiếm quang mang theo bay tứ tung ra ngoài. Mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều là không làm nên chuyện gì, lóa mắt cực đạo kiếm quang mang theo hắn chém xuống tinh vân, xuyên thủng vô số đại tinh, đến cuối cùng lại đem hắn trực tiếp đánh vào hỗn độn bên trong. Nhìn chăm chú lên đây hết thể người hộ đạo điện đường chư vị người hộ đạo ngạc nhiên, Cổ Thiên Thư cái này tuyệt sát một kiếm vậy mà kinh khủng như vậy. Cái này vẫn chưa xong, mất đi bắt đầu lão hoàng chủ trưởng khống hoàng đạo kiếm long vậy mà ý đồ dựa vào bản năng hướng Cổ Thiên Thư đánh tới. Chiến đấu năm dừng ở đây. Cổ Thiên Thư hướng về đánh thẳng tới hoàng đạo kiếm long dẫn đầu nhẹ nhàng điểm một cái gặp một đạo kiếm diệp ấn ký hiện lên ở hoàng đạo kiếm long mi tâm, nguyên bản thế muốn chém giết kiếm long thoáng chốc trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bắt đầu, lại bị nó thuần phục. Quay chung quanh ở bên cạnh hắn than nhẹ, dường như tại lấy hắn vui vẻ. Chương 209, Côn Luân Thất Tử. Hỗn độn bị xé nứt, một đạo trầm thấp tiếng long ngâm vang lên. Vừa mới bị không gian triều tịch tứ ngược qua, khôi phục lại bình tĩnh vẫn như cũ yếu ớt không gian vỡ ra, bắt đầu lão hoàng chủ sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt theo trong hư không đi tới. Nhìn qua vờn quanh tại Cổ Thiên Thư bên cạnh bị nó thuần phục hoàng đạo kiếm long, con ngươi tối sầm lại. Ha ha ha, năm tài nghệ không bằng người, mỗi chịu thua. Cùng tiếu bên trong mang theo một vòng đắng chát, bắt đầu lão hoàng chủ không còn nâng một câu có quan hệ tần huyền cùng nhân vương thể tranh đấu công việc, hướng về phía Cổ Thiên Thư bên người hoàng đạo kiếm long nhẹ nhàng một chiêu, lập tức hoàng đạo kiếm long hóa thành kiếm khí đầy trời trở về nó bản thân. Hướng về phía Cổ Thiên Thư khẽ vướt cằm, nó biến mất tại Cổ Thiên Thư trước mặt. Thua lên, lại thêm bị bại không oan, hắn làm đã từng nhất đại hoàng chủ, dạng này lòng dạ vẫn là có. Toàn bộ tinh không bên trong chỉ còn lại Cổ Thiên Thư thân ảnh. Cổ Thiên Thư hướng về phía người hộ đạo điện đường chư vị người hộ đạo lập thân chỗ liếc một chút, kiếm cỏ cắt đứt không gian, hắn cũng biến mất ở trước mặt mọi người. Nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành một chỗ không biết tên ú tinh tiểu trúc bên trong, Tần Huyền nhìn qua thỉnh thoảng cười yếu ớt, đôi mắt xanh triệt như một vũng nước cạn tinh khiết như mộng tuyết, ngồi ngay thẳng trước mặt nàng, nghe nàng như là một cái vui sướng mai con giảng thuật tại tự mình rời đi về sau chuyện lý thú. Tần Huyền cũng là thỉnh thoảng ứng hợp, đem tự mình tại Hồng Hoang cổ tinh bên trong kiến thức nói cho nàng nghe. Một cái vui sướng nói tố, một cái nghiêm túc lắng nghe. Trong lúc đó có lẽ có ít sự tình Tần Huyền đều đã nghe nói, nhưng Tần Huyền vẫn không có đánh gãy. Chỉ là khỏe mắt trong lúc lơ đãng viết tới cửa thò đầu ra nhìn hai thân ảnh, Tần Huyền con ngươi lại là sững sờ. Ra hiệu đối diện như mộng tuyết trước dừng lại, Tần Huyền thân thể một cái chớp mắt biến mất, chỉ nghe nơi xa truyền đến hai cái mừng rỡ xưng hô. Thứ năm hốn đản sắc lang đế tử ngươi thả ta ra. Đây là tiểu ma nữ Tần Giao thanh âm. A, đế tử ca ca. Hồng Bảo muốn chết ngươi. Một tiếng vui vẻ, non nớt thanh âm vang lên, đây là con thỏ nhỏ Hồng Bảo thanh âm. Một trận gió đánh tới, Như Mộng Tuyết kinh ngạc nhìn xem Tần Huyền bên người hai cái khí chất khác nhau thiếu nữ, nhìn về phía Tần Huyền nhãn thần có điểm quái dị. Một cái khoanh tay đưa lưng về phía Tần Huyền, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết một bộ bảo bảo rất không cao hứng lục sắc cung trang thiếu nữ, nàng biết rõ, kia là trước đây Giao Quang Thăng Long hội lên cùng đầu kia đại hắc cẩu cùng một chỗ thị nữ Tần Giao. Thế nhưng là một vị khác con mắt như hồng ngọc, hướng về phía Tần Huyền không muốn xa rời đến cực điểm yêu tộc thiếu nữ nàng liền không lắm hiểu. Tần Huyền tự nhiên nhìn ra nàng nghi hoặc, cười khổ đem ôm tự mình cánh tay thiếu nữ cánh tay lấy ra. Đây là hồng bảo, ban đầu ở Tây Mạc nhận biết, tạm thời xem như ta nửa cái đồ đệ a. Đem hai người giới thiệu cho Như Mộng Tuyết, Tần Huyền thì là nghi hoặc nhìn về phía Tần Giao. Làm sao hắn không có cùng đi sao? Tần Huyền lời này vừa ra, nguyên bản đối Tần Huyền yêu đắp không để ý tới Tần Giao cũng thu hồi tự mình tùy hứng tư thái, nhìn qua Tần Huyền, ánh mắt lại là liếc nhìn một bên Như Mộng Tuyết. Như Mộng Tuyết tâm linh thông minh, tự nhiên biết rõ Tần Giao có chuyện trọng yếu muốn giảng, đứng dậy muốn rời đi, một đôi tay lại là dắt nàng nu di. Không cần như thế, đạo quân là ta hóa thân, điểm ấy đám người sớm muộn là sẽ biết rõ. Nói xong, Tần Huyền quay đầu ra hiệu Tần Giao mở miệng. Hắn nói năm nên gặp thời điểm năm tự sẽ gặp lại, hắn năm có tự mình nói muốn đi. Tần Giao nói xong những lời này, lo lắng xem Tần Huyền một chút, nàng sợ Tần Huyền nghe những lời này sẽ đối với Giao Chỉ đạo quân sinh ra không tốt ấn tượng. Nếu là vì vậy mà dẫn đến Tần Huyền thu hồi tự mình hóa thân, nàng cảm thấy mình sẽ chúng sinh áy náy. Hắn đã cảm nhận được năm ha ha, xác thực nói đã khác biệt, không gặp gỡ cũng tốt. Tần Huyền mỉm cười, cũng là rõ ràng chính mình đạo thai hóa thân ý tứ. Đơn giản tự mình bản tôn đường hắn thấy đã là tuyệt lộ, hắn cũng không tán thành tự mình lựa chọn. Tương lai nếu là mình ngoại ý muốn vẫn lạc, hóa thân cũng là vẫn có thể xem là tự mình khác loại còn sống hình thức. Ai đúng ai sai, kết quả ra trước đó không có người nói rõ ràng. Thế nào, chẳng lẽ ta tựa như là loại kia không phải là không phân người sao? Ngón trỏ hơi cong, Tần Huyền hướng về phía Tần Giao cái đầu nhỏ lên chính là một cái. Tần Huyền biểu hiện nhường Tần Giao sững sờ, ngay sau đó lại là một tiếng kinh hô vang lên, á hỗn đản đế tử ta và ngươi liều. Tiểu trúc bên trong lại là một phen náo nhiệt, mà tại dưới đây cách đó không xa đệ nhị thành trung ương truyền tống trận chi địa, lại là có quang mang sáng lên. Đây cũng là vô thủy đế tử, tiên thiên thánh thể đạo thai ngay tại chỗ phương sao. Trận đài bên trong bảy đạo giống như thần ma thân ảnh chậm rãi xuất hiện, trên người bọn họ gánh chịu lấy một cỗ có khác với hoang cổ thế giới tiên đạo dẫn ất, giống như thiên tiên chi tử lâm trần, phía sau chín đạo tiên đạo thần hoàn lưu chuyển lên ân mãi tiên quang, tựa hồ ngăn cách vạn cổ. Kỳ quái hơn là, bọn hắn mặc dù là cùng nhau xuất hiện, có giống nhau đạo vận, nhưng là bọn hắn đạo thể lại là hình dạng khác nhau. Có là đầu người mang thân, có là thân người đầu voi, càng sâu người không thiếu phượng hoàng, chân long các loại trong truyền thuyết thần thú huyết mạch. Côn Luân thất tử, thứ tư thành từng ngang nhiên săn bắn nhân vương thể tuyệt đại thiên tiêu, tại không muốn người biết tình huống phía dưới, vậy mà giáng lâm đệ nhị thành. Chương 210, tiêu ngạo không thuần. Bọn hắn có bệ nghệ tinh hà, khinh thường hoàn vũ tiền vốn. Côn Luân thất tử bên trong riêng là để lộ ra thánh nhân vương uy áp liền có hai người, năm người khác cũng đều là thánh giả cảnh giới không giống nhau. Càng đáng sợ là bọn hắn có thể thất tử hợp nhất triển khai liên quyết công sát thủ đoạn, thất sát lục tiên trận. Bình thường nhân kiệt đối mặt bọn hắn không có gì ngoài bại vong không còn con đường nào khác. Đệ nhị thành truyền tống trận giữa đài, Côn Lôn thất tử dạo bước mà ra, cường tuyệt thánh giả uy áp bức bách liền truyền tống trận trước sân khấu thủ vệ đều không ngừng lui lại. Đại ca, đây cũng là đệ nhị thành, vô thủy đế tử chỗ ẩn thân. Côn Lôn thất tử bên trong có người mở miệng, nhãn thần coi nhẹ theo bốn bề đám người trên thân lướt qua. Cương đại đến cực điểm thánh giả khí thế lấy bọn hắn làm trung tâm bốn phía ra, chấn động phụ cận đám người không ngừng lùi lại. Đã đến, nhóm chúng ta cũng không cần che lấp. Côn Lôn thất tử bên trong lão đại đối với lão tam lời nói nhẹ nhàng hạm đầu biểu thị nghe được, cái gặp hắn khí thế chấn động, một cỗ thánh nhân vương khí thế bạo phát đi ra, bay thẳng chân trời. Liên liên đối chấn đệ nhị thành thánh nhân vương cấp bậc người hộ đạo cũng bị kinh động, chờ đến nó cảm nhận được cỗ khí thế này bộc phát nguồn suối, chật lách người nó đã xuất hiện tại Côn Lôn thất tử trước mặt. Thành nội cấm động thủ, người vi phạm sẽ năm đuổi ra ngoài. Đệ nhị thành người hộ đạo lơ lửng giữa không trung, nhìn xuống phía dưới Côn Lôn thất tử, không mang theo mảy may tình cảm thanh âm vang lên, nếu không phải kiêng kỵ tại Côn Lôn thất tử thế lực sau lưng Côn Lôn di tộc, có lẽ hắn nói ra không phải là khu chủ, mà là xóa bỏ. Đuổi ra ngoài. Thánh nhân vương cấp bậc người hộ đạo. Côn Lôn thất tử bên trong lão đại ánh mắt ngưng kết thành thực chất, một đạo lưu quang trực tiếp hướng về phía không trung đệ nhị thành người hộ đạo kích xạ đi qua. Tốc độ nhanh chóng, vượt qua đệ nhị thành người hộ đạo tưởng tượng. Thằng ngãi danh ngươi dám. Đối mặt Côn Lôn thất tử đối thân là người hộ đạo tự mình tùy ý xuất thủ, đệ nhị thành người hộ đạo hư không hét to, thánh nhân vương uy thế bạo phát đi ra, trong cõi u minh càng là cấu kết tòa thứ hai thành lớn trận văn trung tâm, toàn bộ thành trì liền chấn động, giống như một cái tinh không cự thú bắt đầu thức tỉnh, muốn triển khai tuyệt thế sát phạt. Đối mặt dạng này cảnh tượng, Côn Lôn Thất Tử từng cái ôm vai tại ngực, một mặt kiệt ngạo thần sắc, khóe môi nết lên một tia nghiền ngẫm, coi nhẹ nhìn về phía không trung đệ nhị thành người hộ đạo. Nhị ca, ngươi nói đại ca mấy chiêu có thể giải quyết hắn? Côn Lôn Thất Tử bên trong một cái mãng thân đầu người một thành viên phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn quay đầu nhìn về phía bên người, Côn Lôn Thất Tử bên trong lão nhị. Mấy chiêu năm khắc khắc, một cái thánh nhân vương lục trọng thiên đệ nhị thành người hộ đạo, đối mặt ngũ trọng thiên đại ca có thể kiên trì ba cái hô hấp cũng tính toán không tệ. Mà tại bọn hắn đối thoại đoạn thời gian này, Côn Lôn Thất Tử bên trong lão đại, một cái đầu góc mơ hồ cao chót vót, mang theo lo sợ không yên bá giả khí độ thanh niên đã đối đầu đệ nhị thành người hộ đạo. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ta khuyên ngươi tốt nhất thối lui, nếu không năm ta sẽ giết ngươi. Côn Lôn Thất Tử bên trong lão đại nói lời này thời điểm, thần sắc không từng có một tơ một hào ba động, tựa hồ nó chỉ là tại trình bày một sự thật. Đệ nhị thành người hộ đạo đối mặt với Côn Lôn Thất Tử bá đạo thái độ nội tâm cũng là có phẫn uất, nghĩ hắn thân là tọa chấn một thành người hộ đạo, từng có lúc bị người uy hiếp qua như vậy. Lửa giận cơ hồ tràn ngập hắn lồng ngực, hắn trong con ngươi có lửa giận đang thiêu đốt. Ngươi có biết uy hiếp một thành thủ hộ giả ra sao đại tội? Chẳng lẽ đây chính là Côn Lôn di tộc di phong sao? Đệ nhị thành người hộ đạo, đối mặt Côn Lôn Thất Tử bên trong lão đại uy hiếp, khỏe miệng mang theo một vòng giọng niệm ai. Tội. Huynh đệ chúng ta liền vô thủy đế tử đều muốn giết, giết ngươi đây tính toán là cái gì? Côn Lôn Thất Tử bên trong lão đại không biết từ nơi nào biến làm ra một bộ khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ tự mình thủ trưởng, cái gặp khăn tay những nơi đi qua, có từng khúc lớp vảy màu xanh hiện hiện. Hắn móng tay càng là không ngừng kéo dài dài ra. Đến cuối cùng hoàn toàn biến thành một cái có thanh lân bao trùm, tầng tầng hoa văn lạc ấn trên đó long chảo. Một cỗ nhàn nhạt long uy theo nó lập thân chỗ dâng lên, trực tiếp ép hướng đệ nhị thành người hộ đạo. Thanh long huyết mạch. Đệ nhị thành người hộ đạo cao mày cảm thụ được kia tia nhàn nhạt uy áp, lập tức hắn lông mày giãn ra. Bắt đầu xuất hiện hiện tượng phản tổ, có một tia thanh long huyết mạch thanh giao nhất tộc sao? Đây chính là ngươi ỷ vào sao? Một chiếc đại ấn xuất hiện tại đệ nhị thành người hộ đạo trong tay, bị nó quán thâu pháp lực tiến vào bên trong. Cái gặp phương nào đại ấn đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt trở nên giống như trăm trượng lớn nhỏ, trực tiếp hướng về phía Côn Lôn Thất Tử lão đại lập thân trốn để đi qua. Mặc dù thành nội cấm động thủ, nhưng nếu là có người khiêu khích người hộ đạo, ha ha, thân là đệ nhị thành người hộ đạo ta tự nhiên có tự hành sát phạt quyền lực. Đệ nhị thành người hộ đạo thần uy cái thế, lập thân không trung nhìn qua siêu Côn Lôn Thất Tử bên trong lão đại trấn áp tới đại ấn ánh mắt bên trong lóe ra tuyệt đối tự tin. Không khác. Kia phương đại ấn làm đệ nhị thành đại trận bên trong trụ cột, căn bản cũng không khả năng bị phá hủy, trừ phi nó có thể hủy diệt có đại đế trận văn gia chỉ cả nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành. Hán, tại mang đại thế đối Côn Lôn Thất Tử bên trong lão đại tiến hành trấn áp. Một kích này, là tuyệt thế một kích. Chương 211, Thất Tử khoe bai. Đại ấn trấn áp mà xuống, toàn bộ đệ nhị thành trên không trong hư không có trận văn ẩn ẩn hiện hiện ra chỉ trên đó. Côn Lôn Thất Tử lão đại đối mặt với che đậy toàn bộ bầu trời đại ấn cùng toàn bộ đệ nhị thành không gian bài xích, nó nhãn thần hơi sáng. Xuy xuy xuy. Như là lột sát thanh âm vang lên, một con rồng đuôi càng là theo sau người xuất hiện, quét vào trên mặt đất mang theo đạo đạo công ấn. Đại ca nghiêm túc, cái này người hộ đạo xong. Gặp qua đại ca long nhân hình thái, đến nay trừ huynh đệ chúng ta sáu cái cùng cái kia thần vương thể, những người khác năm đều là chết đâu, chỉ là không biết rõ cái này người hộ đạo có thể hay không vận tốt như vậy. Cái khác Côn Luân lục tử vẫn không có động, mặc cho toàn bộ đại ấn chân áp mà xuống. Người nằm đáng chết. Theo Côn Luân Thất Tử bên trong lão đại dứt lời, khí bạo thanh âm theo nó đứng thẳng chỗ phát ra, cái gặp nguyên bản Côn Luân tháng 7 năm 18 tử lão đại đứng thẳng chỗ nơi nào còn có hắn thân ảnh, tại chỗ chỉ để lại một đạo sâu không thấy đáy hố to. Chân áp mà xuống đại ấn thoáng chốc trì trệ, tựa hồ phía trước xuất hiện cách trở. Mà sự thật cũng chính là như thế, đại ấn trung ương nhất, một cái long nhân thân ảnh 10 ngón ca khúc rũi thành chảo hình. Thình lình gắt gao đứng vững hạ xuống đại ấn. Hộ thành đại ấn, cũng bất quá như thế. A4, lên cho ta. Lực bà Sơn hà khí cái thế, dù cho là chấn áp một thành đại ấn lúc này vậy mà quỷ dị đỉnh chỉ hạ xuống, hiện ra từ từ đi lên chi thế. Côn Lôn Thất Tử bên trong lão đại đối mặt với phương này hộ thành đại ấn, kỳ cốt tóc ra ken két thanh âm, long gào thanh âm theo trong miệng phát ra. Giờ khắc này, thật tựa như một cái thượng cổ chân long tại nghịch thiên mà đi, phá vỡ thiên chi ấn. Có đúng không? Cho ta chấn. Đối mặt với Côn Lôn Thất Tử bên trong lão đại phản kích, đệ nhị thành người hộ đạo không thèm để ý chút nào. Thế gian nghe đồn nhân kiệt thí luyện chín quan bên trong mỗi một tòa thành lớn hộ thành đại ấn đều là bị nhân tộc đại đế từng tế luyện, nó như thế nào lại là dễ dàng như vậy phá. Đệ nhị thành người hộ đạo cả người nhảy vọt mà lên, vững vàng rơi vào đại ấn phía trên. Cả người phảng phất hóa thành một tòa núi cao, chỉ nghe hắn hừ lạnh một tiếng, đại ấn thình lình hạ xuống 3 điểm, mặc cho Côn Lôn thất tử bên trong lão đại như thế nào phát lực, vẫn như cũ phòng ngừa không dưới hàng xu thế. Một cái hạ xuống chân áp, một cái khiêng ấn nghịch phản. Hai loại này hoàn toàn khác biệt lực lượng tại đại ấn phía dưới va chạm, đại ấn ấn dưới mặt càng là có nói đạo không gian vết dạng hiện hiện. Nếu không phải này phương đại thành có vô tận trận văn gia trì, không gian xa so với bên ngoài kiên cố nhiều, có lẽ lúc này toàn bộ đệ nhị thành thành nội cũng sẽ ở hai vị thánh nhân vương giao phong phía dưới xuất hiện không gian vỡ vụn cảnh tượng. Mà hai người rằng có dẫn phát động tĩnh thì dẫn tới càng ngày càng nhiều đệ nhị thành bên trong nguyên trụ cư dân cùng thí luyện giả ánh mắt, đông nam tây bắc bốn phía không ngừng có người hướng ở vào trung ương truyền tống trận đài chỗ chạy đến. Kia là người hộ đạo đại nhân. Ha ha, lại có kiệt ngạo bất tuần thí luyện giả ý đồ khiêu khích thành chủ đại nhân uy nghiêm, thật sự là không biết sống chết ta. Nguyên trụ cư dân đối đệ nhị thành người hộ đạo tự nhiên quen thuộc, làm người hộ đạo kiêm thành chủ, có thể nói bọn hắn đối nó không thể quen thuộc hơn được. Trăm ngàn năm qua, phàm là ý đồ vi phạm đệ nhị thành quy tắc người bị thành chủ giết chết căn bản không phải số ít. Thành chủ đại nhân uy vũ, giết hắn, giết hắn. Cũng có ồn ào nguyên trụ cư dân nhìn thấy đệ nhị thành người hộ đạo anh tư, vung tay cao giọng nói. Giết những này ngoại lai thí luyện giả, đây chính là trái với quy tắc hạ tràng. Thật coi ta đệ nhị thành không người a. So với nguyên trụ cư dân nhiệt tình tăng vọt, một bên khác là ngoại lai thí luyện giả tuổi trẻ tuấn kiệt chính là có chút trầm mặc. Nhìn lên bầu trời bên trong kia trấn áp thiên địa, để cho người ta cảm thấy kiềm chế, không ngừng chậm rãi hạ xuống đại ấn, bọn hắn tại để tay lên ngực tự hỏi, nếu là mình đối mặt dạng này công kích có thể chịu thụ ở ạ. Kết quả ra kết luận để bọn hắn lục trí, lấy thực lực bọn hắn, phần lớn người kiệt căn bản là không có cách đối mặt thánh nhân vương lục trọng thiên người hộ đạo hành kích. Húng chi còn có ngưng tụ đệ nhị thành đại thế hộ thành đại ấn ra chỉ đệ nhị thành người hộ đạo. Côn Lôn thất tử bên trong cái khác lục tử đối mặt với vây xem mà người tới quần, khuôn mặt bên trên có nhiều không vui. Ít người như còn thôi, nhiều người vây xem bắt đầu, tăng thêm thỉnh thoảng có người soi mói, bắt bọn hắn Côn Lôn thất tử là khỉ xem hay sao. Sáu người liếc nhau, lấy Côn Lôn thất tử bên trong có hỏa hoàng huyết mạch lão nhị cầm đầu, trong nháy mắt kết thành lục mang tinh trận đem mọi người cách biệt. Côn Lôn thất tử ở đây, toàn bộ cút cho ta. Bá đạo, cuồng vọng, lạnh thấu xương sát cơ như là như gợn sóng theo lục mang tinh trận dâng lên mà ra, trực tiếp hướng về phía chung quanh quét ngang ra ngoài. Một chút tu vi yếu người, tức thì bị quét bay tứ tung ra ngoài. Toàn bộ đệ nhị thành trung tâm, không có gì ngoài Côn Luân lục tử cùng còn tại rằng co đệ nhị thành người hộ đạo cùng bọn hắn lao đại, tại chỗ chỉ để lại bảy đạo thân ảnh. Trong đó một người gánh vác đại đao, nhìn về phía Côn Luân thất tử trong mắt có coi nhẹ chi ý. Nó phía sau đại đạo càng là có tiếng hổ gầm rung động. Tựa hồ nó bản thân tại ức chế lấy tự thân mãnh liệt sát ý. Côn Lôn thất tử, ngạo mạnh lăng yếu, quả thật như thế. Chỉ là không biết có thể hay không tiếp được ta một đao. Mà tại nó phía bên phải, một cái đầu đính thần hỏa lô thanh niên nghe hắn lời nói, khóe miệng lộ ra một vòng ý cười. Bạch huynh không khỏi quá để mắt bọn hắn, thân là sát thần thể ngươi làm thịt lên cái này mấy cái xúc sinh chẳng phải là đao lên đao xuống. Nói xong hắn cái chán hơi nghiêng, nhìn về phía cách đó không xa bị ba vị thiếu nữ chen chúc thanh niên áo tím. Thần huynh, ngươi nói đúng không? Chương 212, Đồ Thiên Tiêu. Đối với đỉnh đầu thần hỏa lô vị kia nhân kiệt trêu chọc, thanh niên áo tím đem ánh mắt theo bị nó xưng là sắt thần thể nhân kiệt trên thân thu hồi, quay đầu cùng nó nhẹ nhàng đối mặt. 30 năm không thấy, không nghĩ tới Khương huynh phong thái càng hơn trước kia. Quay đầu xem sau lưng ba vị thiếu nữ một chút, cho các nàng một cái giải sầu nhãn thần, thanh niên áo tím trên tay xuất hiện ba kiện thần binh, hai mặt thuẫn cùng một phương trận đài. Những này các ngươi cầm. Nếu là cảm thấy nguy hiểm trực tiếp đem tế ra. Sau đó cái gặp nó mũi chân điểm nhẹ, mấy lần chuyển tránh đã xuất hiện lên đỉnh đầu thần hỏa lô nhân kiệt trước mặt. Hai tay triển khai, thanh niên áo tím làm ra một cái ôm động tác. Đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Một trận thổn thức, sao liệu đỉnh đầu thần hỏa lô nhân kiệt hướng về phía thanh niên áo tím chính là nện một quyền. Những năm này đi nơi đó, lúc ấy thế nhưng là để cho ta cùng cơ huynh sở huynh dừng lại dễ tìm, toàn bộ Tây Mạc đều sắp bị nhóm chúng ta lật khắp. Nó chính là bắt đầu Đông Hoang Khương gia đế tử Khương Vũ. Nhàn nhạt cảm động hiển hiện trong lòng, đối mặt với cái này có thể né tránh một quyền, Tần Huyền lại là không có lựa chọn né tránh, ngược lại ôm chặt Khương Vũ bả vai. Hết thảy đều không nói bên trong, huynh đệ gặp nhau, lại quay đầu, tình nghĩa không tiêu tan. Ngươi chính là vô thủy đế tử, thật rất muốn cùng ngươi tranh tài một trận. Gánh vác trường đao sát thần thể xuất hiện tại Tần Huyền cùng Khương Vũ bên cạnh thân, lạnh mặt nói. Không có chút nào bởi vì Tần Huyền cùng Khương Vũ đế tử thân phận mà có chỗ kiêng kỵ. Đại thế tranh phong, chân chính nhân kiệt nhất định là chân đạp thiên kiêu xương ngẩng đầu mà đi. Trên con đường tu hành không đế tử, có chỉ là tự mình niềm tin vô địch. Đế tử đâm máu, sẽ chỉ làm bọn hắn mạnh lên tín niệm càng mạnh. Bị thuần khiết chiến ý khiêu khích, Tần Huyền tự nhiên cảm nhận được, cùng đế tử Khương Vũ tách ra, Tần Huyền nghiêng đầu hướng về phía sắt thần thể ngưng mắt. Sắt thần thể bạch dạ, danh xưng đồ thần chi thể, có thể cùng ngươi một trận chiến hết sức vinh hạnh. Chỉ là, Tần Huyền lời nói xoay chuyển lại là nhìn về phía cách đó không xa Côn Lôn Lục Tử cùng bọn hắn tại cùng đệ nhị thành người hộ đạo rằng có long nhân hình thái lao đại. Trước lúc này, nhóm chúng ta phải chăng này đường gặp bất bình, rút đao đổ cái này bảy cái xuất sinh đây. Tần Huyền mắt lộ ra hàn quang, hắn nhưng là rất sớm đã lại tới đây, tự nhiên nghe thấy Côn Lôn thất tử lớn tiếng tàn sát vô thủy đế tử vọng ngữ. Tần Huyền tự nhận là tự mình không phải một cái tốt tính nết người, đối mặt Côn Lôn thất tử bất kính, Tần Huyền nội tâm đã sớm sinh lòng sắc cơ. Sớm có ý này. Dẫn đầu phụ họa Tần Huyền là Hàng Vũ đế tử Khương Vũ, giữa bằng hữu nhiều năm không thấy, đối với nó thỉnh cầu tự nhiên không gì không thể ứng, huống chi, Côn Lôn thất tử tác phong kỳ thật hắn cũng xem sớm không quen. Có đế tử Khương Vũ mở đầu, ba người ở giữa chỉ còn lại sắt thần thể bạch dạ còn chưa lên tiếng, hai người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến sắt thần thể trên thân. Đối mặt với Tần Huyền cùng đế tử Khương Vũ nhìn chăm chú, sắt thần thể bạch dạ không hề bị lay động. Hồi lâu qua đi, một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên. Cái gặp một đạo đao quang kinh thế, một đạo hung hồn bạch hổ thân ảnh chảo đạp hư không ngửa mặt lên trời ngâm rít gào, sát lục chi khí hóa thành trận trận âm sát chi phong, làm cho cả giữa thiên địa nhiệt độ cũng hạ xuống 3 điểm. To lớn đao cương chữ sát thần thể bạch dạ sau lưng mà ra, trong nháy mắt biến thành ngàn trượng phong mang, hướng về phía Côn Lôn thất tử bên trong không có gì ngoài đang giao chiến lao đại bên ngoài 6 người chém tới. Một đạo tiếng hổ gầm vang lên, sát thần thể bạch dạ đã biến mất tại Tần Huyền trước mặt. Đáng chết, ngươi là ai? Phương xa truyền đến Côn Lôn thất tử gầm thét, sau đó liền nghe một trận giao thủ thanh âm truyền đến. Một đạo bình thản thanh âm vang lên, cái gặp sát thần thể bạch dạ lập thân chỗ, đao cương tứ ngược, trong nháy mắt đem Côn Lôn thất tử bên trong lục tử kéo vào hắn giết vực bên trong. Tiếng hổ gầm không ngừng, đối mặt Côn Lôn lục tử liên thủ, sát thần thể thể hiện ra hắn bá đạo tuyệt luân. Tại hắn giết vực bên trong, càng là ẩn ẩn có vô số thân mang pha tạp cũ nát khôi giáp binh sĩ hiện hiện. Tại một tôn hư huyễn sắt thần hư ảnh dẫn đầu xuống dưới đối Côn Lôn lục tử triển khai vây giết. Thiện dùng đao người, chiến đấu chi phong bá đạo tuyệt luân. Lấy sát nhập đạo, như kỳ thành đế, tất nhiên là vô thượng giết đế, liền xem như vạn đạo, chỉ sợ nó cũng dám giết. Tần Huyền trong con ngươi có sợ hãi thán phục, đối sát thần thể bạch dạ làm ra đánh giá rất cao. Khương huynh, làm phiền ngươi lực trận, Côn Lôn thất tử bên trong lão đại giao cho ta đến thuận tiện. Luân hồi thương hiện lên ở Tần Huyền trong tay, Tần Huyền thi triển côn bằng bảo thuật. Sau lưng mọc lên phong lôi chi dự, trực tiếp biến mất tại đế tử Khương Vũ trước mặt. Hộ thành chi ấn. Thật cho là có thể trấn sát ta sao? Côn Lôn thất tử lão đại khỏe miệng lộ ra một vòng rêu cận, hắn mi tâm tiên đài phía trên nguyên thần đang phát sáng, trong miệng tại tụng niệm lấy không hiểu ký tự. Mỗi tụng niệm một chữ, Côn Lôn thất tử lão đại thân thể liền trở nên thon dài một điểm. Đến cuối cùng, nó vậy mà không còn long nhân hình thái, triệt để biến, vương, thành một đạo đầu sinh độc giác giao long. Ngâm sáu ngao. Giống như rồng mà không phải là rồng, giống như dao không phải dao long ngâm thanh âm vang lên. 3. Cái gặp Côn Lôn thất tử lão đại huyện hóa thành thanh sắc dao long một cái vung đuôi, mang theo phong lôi chi lực hướng về phía hộ thành đại ấn vung đi qua. Nó bản thể càng là chia ra làm ba, dương nhanh múa vướt theo hộ thành đại ấn hai bên lách qua hướng về phía đệ nhị thành người hộ đạo bổ nhào qua. Dạng này tràng cảnh như là nhị long hy châu, nhìn như lộng lẫy. Nhưng là... đặt mình vào trong đó đệ nhị thành người hộ đạo lại là cảm nhận được lạnh thấu xương sát ý. Thanh sắc giao long long chảo xé rách không gian, tăng tốc độ hướng về phía đệ nhị thành người hộ đạo vung tới. Chương 213, hóa thân quyết đấu. Đợi đến đệ nhị thành người hộ đạo kịp phản ứng thời điểm, hai đạo long chảo đã gần ngay trước mắt, vô luận theo một cái kia phương hướng tránh né cũng không thể lui tránh mở, an thứ nhất kích đã là tất nhiên. Nhưng làm một kích này là như vậy ăn ngon không, một đạo long chảo mục tiêu khóa chặt là thiên đài. Khác một đạo long chảo công kích phương hướng rõ ràng là trái tim. Cũng nói thánh nhân có thể tích huyết trùng sinh, trái tim nhìn như không có trọng yếu như vậy, nhưng thực tế không phải vậy, trái tim trọng thương mặc dù không đến mức lập tức mất đi chiến lược, nhưng tối thiểu vẫn là sẽ ở trình độ nhất định ảnh hưởng chiến đấu bên trong phát triển. Dù sao, trái tim là tinh huyết chi nguồn suối. Côn Lôn thất tử lão đại khỏe miệng đã nổi lên vẻ tươi cười, trong mắt hắn vô luận đệ nhị thành người hộ đạo làm ra lựa chọn ra sao, tiếp xuống hắn cũng thắng định. Bởi vì trong tay nắm giữ Côn Lôn di tộc bí thuật nhất khí hóa tam thanh hắn, chỉ cần hóa thân không cần, hắn liền đứng ở thế bất bại. Nhất khí hóa tam thanh quy tắc này gần như thông thần bí thuật, liền liền hắn đạt được gia tộc lão tổ truyền thụ thời điểm nội tâm cũng chấn nhiếp không thôi, ai có thể nghĩ tới, thần thoại thời đại chín đại thiên tôn đạo đức thiên tôn lại là từ Côn Lôn di tộc mà ra thành tựu nhất đại thiên tôn. Côn Lôn thất tử bên trong lão đại cho dù lúc này đã hóa thành thanh giao chi thần, hắn đầu thuồng luồng phía trên cũng là lộ ra một tia đắc ý chi sắc. Hừ, nhớ kỹ giết ngươi là Côn Lôn thất tử bên trong thanh giao Long Nguyên. Mắt tranh tranh nhìn xem hai đạo long chảo xẹt qua hư không xuyên thủng đệ nhị thành người hộ đạo thân thể, Côn Lôn thất tử bên trong lão đại Long Nguyên hét dài một tiếng, giao long thân thể lan lộn, trực tiếp đem chấn áp ở trên người hộ thành đại ấn lật tung. Thế nhưng là sau một khắc, hắn liền cảm nhận được mình bị mặt khác một đạo lạ lâm thần niệm khóa chặt. Làm sao có thể? Hắn phản ứng đầu tiên chính là không có khả năng, hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn xem long chảo xuyên qua đệ nhị thành người hộ đạo thân thể. Áo, nhất khí hóa tam thanh bốn có ý tứ. Ta nghe nói ngươi muốn giết ta. Bị một đạo long chảo xuyên qua trái tim, không ngừng ho ra máu đệ nhị thành người hộ đạo sau lưng truyền đến một tiếng ngả ngớn trêu chọc. Chỉ nghe một tiếng thống khổ tiếng long ngâm vang lên, một đạo to lớn giao long thân thể bị người cho vung ra tới. Sau đó tại Côn Lôn thất tử lão đại Long Nguyên trong mắt, một đạo thân mang áo tím, tóc tím dương nhẹ, khóe môi nhếch lên một tia không bị trói buộc ý cười thanh niên đi tới. Theo hóa thân chỗ truyền đến tin tức nhường hắn đã minh bạch, ngay tại vừa rồi, chính là trước mắt nam tử áo tím ngăn trở tự mình đối đệ nhị thành người hộ đạo tiên đài tuyệt sát. Vô Thủy đế tử, ta còn không có tìm ngươi, không nghĩ tới chính ngươi lời đầu tiên mình đưa tới cửa, vậy mà đến, vậy ngươi cũng không cần trở về. Hai đạo giao long hóa thân đã trở lại bên người Long Nguyên, lúc này lực lượng càng là tăng nhiều. Một người đối mặt với Tần Huyền cùng đệ nhị thành người hộ đạo chiến ý lang nhiên, vẫn như cũ kiệt ngạo. Đế tử, ngươi trước tiên lui đi, Côn Lôn thất tử giao cho ta. Đối mặt với Côn Lôn thất tử bên trong lão đại Long Nguyên khiêu khích, Tần Huyền còn chưa lên tiếng, một bên đệ nhị thành người hộ đạo ngăn ở trước mặt hắn. Đưa cánh tay đáp lên đệ nhị thành người hộ đạo ngăn ở tự mình phía trước trên bờ vai, Tần Huyền lắc đầu, dưới chân cất bước nhẹ nhàng đã xuất hiện tại trước người hắn. Có thể giết ta người có lẽ có, nhưng là tuyệt sẽ không là trước mắt cái này nửa người hình xuất sinh. Tần Huyền quay đầu, trong con ngươi toát ra tự tin để cho người ta không tự chủ được lựa chọn tin phục, đệ nhị thành người hộ đạo cùng nó đối mặt một lát, trên mặt lộ ra một vòng thoải mái tiêu dung. Kia năm cung thỉnh đế tử xuất thủ, lấy chấn đạo trích sáu thuộc hạ cáo lui. Thuộc hạ cáo lui. Tần Huyền tâm thần có chút kinh ngạc, chờ nó muốn đuổi theo hỏi minh bạch thời điểm, đệ nhị thành người hộ đạo đã cầm trong tay hộ thành đại ấn lui ra chiến đấu phạm vi, bảo trì ý cười nhìn về phía trong tràng Tần Huyền. Lạ thường, Tần Huyền vậy mà theo hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy một vòng vui mừng. Đường đường đệ nhị thành người hộ đạo vậy mà lấy thuộc hạ tự cho mình là đối đãi tự mình, Tần Huyền dù là lại nào ngờ hoang cổ thế giới kịch bản cũng sinh ra một tia nghi hoặc. Tăng thêm lúc này đang đứng ở trong quá trình chiến đấu, Tần Huyền đành phải đem nội tâm nghi hoặc tạm thời buông xuống, trong lòng hạ quyết tâm nhất định phải tại chiến hậu tìm đệ nhị thành người hộ đạo hỏi thăm minh bạch. Quay lại tâm thần Tần Huyền, trong ánh mắt khôi phục trong suốt. Nhất khí hóa tam thanh, ngươi có. Vừa lúc ta cũng có, chỉ là có vẻ như ta mạnh hơn ngươi một điểm a. Ngoài miệng nói như vậy, Tần Huyền mệnh luân lại là không ngừng xoay tròn. Cái gặp hư không chấn động, Tần Huyền sau lưng hiện hiện chín đạo khí chất khác nhau hư ảnh, bọn hắn mỗi người đều là cầm trong tay hoặc là đỉnh đầu một cái có cực đạo ý vị thần binh đứng ngạo nghệ ở trên không trung. Mặt bọn hắn cho cùng Tần Huyền không hay, thế nhưng là Côn Lôn thất tử bên trong lão đại xem lại là tâm thần lớn nhiếp, nếu là xem nhẹ kia chín thân ảnh khuôn mặt, trong đó có mấy đạo thân ảnh toát ra khí chất, đơn giản rất giống hắn tại thiên kiếp bên trong gặp phải những thân ảnh kia. Cái này năm mẹ nó chính là đế ảnh a. Nhất khí hóa tam thanh. Làm sao có thể huyễn hóa ra mất đi đế giả pháp thân xuất hiện? Côn Lôn thất tử bên trong lão đại Long Nguyên tại ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, nhìn về phía Tần Huyền nhãn thần lại là một bộ xem người chết nhãn thần. Lấy thánh giả chi thân khinh nhờn mất đi đế hoàng thân ảnh, ngươi không sợ tại thành đạo thời điểm tao ngộ đáng sợ trận đánh sao? Đế giả không thể nhục, ngươi lại diễn hóa bọn hắn pháp thân huyễn hóa thành chính ngươi, ngươi quả thực là tại tìm đường chết. Chương 214, tuyệt thế sát phạt. Đế kiếp. Bị chín đạo tuế nguyệt hư ảnh như là chúng tinh cùng nguyệt quay chung quanh ở giữa Tần Huyền nghe về sau không hề bị lay động, đôi mắt càng là không dậy nổi gợn sóng. Áo quyết phiêu động, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn chăm chú lên Côn Lôn thất tử bên trong lão đại Long Nguyên. Nói ra lời nói đơn giản đổi mới hắn nhận biết, thậm chí nhường Long Nguyên để hòa hợp hắn đối chiến là một người điên. Ta như công thành, vô tận tuế nguyệt bên trong mất đi đế cùng hoàng sẽ theo trong luân hồi nghịch thiên trở về, làm đền bù. Ta diễn dịch bọn họ nói thân hóa thành bản thân lại có gì không cũng. Nói xong, bị chín đạo tuế nguyệt hư ảnh bảo vệ Tần Huyền hướng về phía Côn Lôn thất tử bên trong lão đại Long Nguyên vị trí nhẹ nhàng tay hướng xuống vung lên, lập tức chín đạo khí chất khác nhau tuế nguyệt đế ảnh chân đạp hư không hướng phía Long Nguyên cùng hắn hai đạo hóa thân giết đi qua. Lấy chín địch ba, từng đôi trận công bằng chém giết. Tần Huyền lắc đầu, căn bản không có khả năng tồn tại. Cho nên, thân là Côn Lôn thất tử lão đại Long Nguyên liền thảm. Liên quan hắn bản tôn cùng hóa thân ở bên trong ba đầu giao long, mỗi một đầu giao long trước mặt cũng đứng vững vàng ba cái đủ để uy áp chư thiên thiếu niên đại đế hư ảnh. Côn Lôn thất tử cầm đầu long nguyên bản tôn càng là nhận Tần Huyền diễn hóa tuế nguyệt hư ảnh trọng điểm chiếu cố. Tại bản thể hắn thanh giao thân thể trước mặt, có trọn vẹn từ xưa đến nay đáng sợ nhất ba đạo thân ảnh sừng sững. Thử trung yếu đất, chấn áp chư thiên. Có Tần Huyền khuôn mặt hóa thân mà ra vô thủy đế ảnh chắp hai tay sau lưng hiện tại đang phía trước, mà tại hắn hai bên, một ngụm cổ kính chìm nổi, một cây thần thiết đổng hoành không, rõ ràng là diện hóa hư không đại đế cùng đấu chiến thánh hoàng đạo ngân tuế nguyệt hư ảnh. Quét ngang chư thiên có vô thủy, không gian vi tôn có hư không, có dũng khí hóa chiến tiên có thánh hoàng. Ba bên trong, vô luận long nguyên đối đầu ai cũng chắc chắn là một phen khổ chiến. Mặt khác hai đạo hóa thân cũng không khá hơn chút nào. Thái Âm Thái Dương làm phụ, Ngoan Nhân Đại Đế làm chủ tuế nguyệt hư ảnh đối đầu một tôn. Loạn Cổ Yêu Hoàng làm phụ, Thái Hoàng làm chủ tuế nguyệt hư ảnh đối đầu một tôn. Đội hình chi hoa lệ, có thể xưng sử thượng đế cùng hoàng lớn hội tụ. Thân là bị đặc thù đối đãi Côn Lôn thất tử bên trong long nguyên tâm tình coi như không thế nào cao hứng, run rẩy khuôn mặt cho thấy cho dù cao ngạo như hắn, đối mặt với Tần Huyền cái này không nói đạo lý quần đầu thủ đoạn cũng có chút không chịu được nổi. Tần Huyền nhìn qua nhất thời kiên kỵ, không dám dẫn đầu động thủ Côn Lôn thất tử long nguyên, khóe miệng của hắn dương lên, ừm. Tâm tình của hắn rất không tệ. Tiểu tử, cùng ta chơi còn chọn, ngựa không chết ngươi ta là ngươi đại gia. Nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành trên không vang lên một vòng bình thản thanh âm, lập tức chín thân ảnh sát phạt tuyệt thế, diễn hóa rất nhiều đế cùng hoàng công sát bí thuật thẳng hướng Côn Lôn thất tử long nguyên. Giao long gầm thét, long uy trần thế, Côn Lôn thất tử bên trong long nguyên bắt đầu liều mạng. Đây là phía dưới đem Côn Lôn thất tử bên trong lục tử kéo vào tự mình giết vực bên trong triển khai sát phạt sát thần thể bạch dạ bị trên bầu trời động tĩnh kinh động, nhìn lên bầu trời bên trong hỗn chiến 12 đạo thân ảnh, trong tay vung vẩy hổ phách lục thần đao động tác đều là chậm một nhịp. Côn Lôn lục tử đơn giản nó lộ ra như thế đại phá phun, thoáng chốc bắt lấy cái này cơ hội, lại lần nữa ngưng kết đại trận, lấy Côn Lôn thất tử bên trong lão nhị cầm đầu trong nháy mắt thoát ly sát thần thể bạch dạ giết vực. Mới từ sát thần thể cái kia tràn đầy thiết kỵ binh sĩ sát phạt chiến trường đi ra ngoài, kết quả bọn hắn liền thấy khó có thể tin một màn. Lúc này cùng bọn hắn đại ca đối chiến không phải đệ nhị thành người hộ đạo, mà là mặt khác 10, không, 9 thân ảnh tại cờ vây giết bọn hắn đại ca. 9 thân ảnh tam tam là một, chấn áp một phương, đơn giản chính là tại làm nhục bọn hắn đại ca. Các huynh đệ, kết thất sát lục tiên sát trận trợ giúp đại ca. Theo Côn Lôn thất tử bên trong lão nhị quát lớn, cái gặp Côn Lôn lục tử cũng không lo được tìm sát thần thể bạch dạ tính sổ sách, mà là dưới chân di hình hóa ảnh, lấy Côn Lôn thất tử bên trong lão đại long nguyên lập thân chỗ là trận nhãn, còn lại lục tử thành bắt đầu thất tinh chi vị đứng thẳng, tiếp dẫn trong cõi u minh lực lượng giáng lâm, trực tiếp đem Tần Huyền cùng hắn chín đạo tuế nguyệt hư ảnh bao phủ ở bên trong. Vân mãi tiên quang từ trên 9 tầng trời rủ xuống, hình thành lấy 7 đạo quang điểm làm trung tâm đáng sợ sát trận. Sát trận bên trong, ẩn ẩn có ma gầm thét, Phật than thở, yêu gào thét, thần thở dài, quỷ tê lệ, người không cam lòng, cùng tiên đấm máu. Thất sát tiên trận, giết hết ma, Phật, yêu, thần, quỷ, người bao gồm trời sinh linh, mà xem như đại giới, thì là hiến tế đầy trời chư tiên, thất sát tiên trận vì vậy mà tới. Mà tạo thành đây hết thể kẻ đầu tiêu sát thần thể bạch dạ lại là đi vào một bên lược trận đế tử Khương Vũ trước mặt. Ngươi có thể ngăn cản, vì cái gì? Nói ra lời này không phải đế tử Khương Vũ, mà là sát thần thể bạch dạ. Vô thủy đế tử, không, nói đúng ra là tiên thiên thánh thể đạo thai yên lặng quá lâu, trùng sinh trở về hắn, cần dùng vô thượng nhân kiệt tiên huyết đến tuyên cáo hắn trở về. Đế tử Khương Vũ nhìn về phía không trung, quay đầu hướng về phía sát thần thể bạch dạ giải thích nói. Côn Lôn thất tử máu cũng là đủ để cho hắn tại tinh không bên trong dương danh. Nó trong giọng nói ẩn chứa tuyệt đối tự tin, sát thần thể bạch dạ nghe thật lâu không nói. Một môn khó ra nhị đế, chém giết Côn Lôn thất tử lại như thế nào? Hồi lâu sau, một tia tiếng thở dài vang lên. Sát thần thể bạch dạ nói ra câu nói này nhường đế tử Khương Vũ tâm thần run lên, cho dù như hắn có trí hỏi cho đỉnh đế đạo, nhưng sát thần thể bạch dạ câu nói này lại là một cái không tranh sự thật. Chương 215, Tiên trận quỷ dị. Nhận định đế tử không cách nào thành đạo, một môn khó ra nhị đế sắt thần thể bạch dạ đang nói xong về sau liền một mực chú ý đến đế tử Khương Vũ thần sắc, Khương Vũ trên khuôn mặt đắng chát hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn thấy, đế tử cái này một xưng hô đơn giản chính là một cái ma chú, mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, có bậc cha chú đại đạo phía trước, ngươi cũng khó có thể tại bọn hắn áp chế xuống thành đế. Đối với đế tử Khương Vũ, Tần Huyền, thậm chí ngừng chân tại thứ tư thành tiếng hô tối cao thần vương thể cơ hư không. Nội tâm của hắn đều là vì bọn hắn cảm thấy thật đáng buồn. Bọn hắn ba người con đường phía trước, đã tuyệt. Tốt nhất tình huống cũng đơn giản chính là bọn hắn một đường cao ca giết tiến vào chuẩn đế cảnh, sau đó bị khốn tại chuẩn đế cửu trọng thiên chất cao tiến thêm có phải hay không, trơ mắt nhìn xem kẻ đến sau siêu việt bọn hắn, dẫm tại bọn hắn máu và xương phía trên thực tiễn đế đạo. Đế tử, là vinh quang cũng là bất đắc dĩ. Thế nhưng là, sau một khắc hắn liền thấy nguyên bản bất đắc dĩ đế tử Khương Vũ thần sắc biến hóa, trên trán có đường hoàng tự tin. Đúng vậy a, có lẽ đúng như thế nhân nói tới một môn thật khó ra nhị đế, nhưng là sáu. Đế tử Khương Vũ đông nhiên quay đầu, con mắt đánh một cái nhìn về phía sắt thần thể bạch dạng. Nhưng là ta phải nói cho ngươi là, một môn khó ra nhị đế đã là đi qua lúc, theo vô thủy đại đế thành đế một khắc này bắt đầu. Đế tử Khương Vũ để lộ ra tin tức nhường sắt thần thể bạch dạ hơi nghi hoặc một chút, nhưng là nó tính tình quyết định về căn bản không có khả năng chủ động mở miệng truy vấn. Làm tâm thần chết xạ, sau lưng của hắn hổ phách lục thần đao tiếng rung không thôi. Vô thủy đại đế là đế tử. Hồi lâu, sắt thần thể bạch dạ mang theo hoang đường phun ra một câu như vậy tràn ngập nghi ngờ lời nói. Đối với sát thần thể bạch dạ nghi hoặc, đế tử Khương Vũ nhẹ nhàng hàm đầu, một lần nữa ngẩng đầu đánh giá không trùng cùng Côn Lôn thất tử rằng co Tần Huyền, xuất phát từ nội tâm cảm thán nói. Đế lộ tranh phong vô hạn xinh đẹp, mấy chục vạn năm qua không có gì ngoài vô thủy đại đế, đế tử hoặc nhiều hoặc ít trở thành vật làm nền. Nhưng ở một thế này, ai có thể nghĩ tới, chờ đến bọn hắn gần như đế đạo đỉnh cao nhất lâm môn một cước thời điểm, lại muốn đối mặt một vị như là vô thủy đại đế kinh thái tuyệt diễm đế tử, ha ha. Tựa hồ nghĩ đến mọi người kiệt mắt trợn tròn một màn kia, đế tử Khương Vũ cười khẽ ra. Đến lúc đó, ta sẽ không lui, ngăn đường ta người, chớ nói đế tử, liền xem như cổ chi đại đế đến, ta cũng sẽ năm giết. So với đế tử Khương Vũ nội tâm vui vẻ, sát thần thể bạch dạ lúc này thì là kiêng kỵ nhìn về phía Tần Huyền. Một môn nhị đế đã là khó có thể tin, đối mặt với Tần Huyền vị này rất có thể là thứ ba đế tồn tại, sát thần thể bạch dạ đã đem Tần Huyền liệt vào đương thời đại địch. Tần Huyền vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ngay tại hắn chiến đấu trong lúc đó, phía dưới hảo hữu, đế tử Khương Vũ đã bất động thanh sắc cho hắn kéo cửu hận. Liền xem như biết rõ đoán chừng nó cũng sẽ không lắm để ý, bởi vì lúc này hắn có càng thêm khó giải quyết sự tình. Không khác, lúc này hắn đã bị thất sát tiên trận vây ở không biết tên bên trong một không gian. Cho dù Tần Huyền cảm giác tự mình vẫn như cũ ở vào nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành bên trong, nhưng này phương không gian bên trong thai nghén tuyệt thế sắc cơ, nhường hắn phảng phất đưa vượt sâu tử vong. Bốn bề ẩn ẩn hình thành bảy đạo thần, ma, Phật, yêu, quỷ, người, tiên hư ảnh càng làm cho hắn cảm nhận được từ nơi sâu xa nguy cơ. Bảy đạo hư ảnh tựa hồ là này phương không gian trụ cột, đều là tại nhìn xuống ở vào trung ương Tần Huyền. Mà lúc này tại Tần Huyền trước mặt, không có gì ngoài tự mình chín đạo tuế nguyệt hư ảnh bên ngoài trống không một người, về phần Côn Lôn thất tử bên trong lão đại Long Nguyên thì là sớm tại thất sát tiên trận lên thời điểm dung nhập đại trận bên trong, liên đối lây hắn hóa thân cũng biến mất. Vô thủy đế tử, thất sát tiên trận bên trong, cho dù ngươi là chân tiên, sang năm hôm nay cũng sẽ là ngươi ngày rỗ. Hư không bên trong, có thần ma bảy đạo hư ảnh đồng thời hét lớn, giống như quần quận kinh lôi nổ tung. Một đạo đỏ thâm huyết trào trống rông xuất hiện, hướng về phía Tần Huyền bắt tới. Hừ, giả thần giả quỷ. Đối mặt với trộm tới đạo này huyết trào, Tần Huyền thân hình động cũng đều không hiểu. Tín niệm di động, trên đỉnh đầu lơ lửng một chiếc gương cổ tuế nguyệt hư ảnh đánh ra một đạo tiên quang trực tiếp nên tiếp trộm tới huyết trào. Hư không biến hóa, không gian bên trong giống như bị đảo xuống đến một khối. Chỉ nghe này phương không gian chỗ sâu có băng liệt thanh âm vang lên, hình thành cương phong tác động đến ra, lại là đã đối Tần Huyền không có uy hiếp. Không biết như thế, cổ kính đánh ra tiên quang hóa giải huyết trảo công kích về sau, càng là đối với lấy còn lại tám đạo tuế nguyệt hư ảnh cùng Tần Huyền bản tôn chiếu dọi mà đi. Hư không ngân mãi, chờ đến tiên quang qua đi, này phương không gian nơi nào còn có Tần Huyền thân ảnh, bọn hắn tất cả đều bị kính ánh sáng giấu ở hư không bên trong. Luận không gian đại đạo tạo nghệ, mấy lần toàn bộ hoang cổ, thật đúng là không có mấy cái có thể sánh vai hư không đại đế kẻ thành đạo. Tần Huyền đạo này tuế nguyệt hư ảnh đạo hạnh tu vi cho dù không đủ hư không đại đế một phần vạn, thế nhưng là, đối diện Côn Lôn thất tử cũng chưa chắc chân chính có đổ tiên năng lực. Ẩn thân ở không gian bên trong Tần Huyền, mượn nhờ diễn hóa mà thành hư không kính khó lường uy năng, đã quan sát được Côn Lôn thất tử vị trí. Cái gặp lúc này Côn Lôn thất tử đều là sắc mặt trắng bệnh quay trung quanh tại một tòa tứ phương hình tế đàn trung quanh, bên trên tế đàn có bảy đạo tự nhiên đỏ thấm danh máu, mỗi đạo danh máu cuối cùng thình lình đứng thẳng một tôn mở ra thao thiết miệng lớn sinh linh. Nếu là tinh tế quan sát, đương nhiên đó là thần ma yêu Phật quỷ nhân tiên trong đó giữa thiên địa sinh linh. Kinh khủng hơn là, bọn hắn lúc này như cùng sống tới, thôn vệ lấy đến từ Côn Lôn thất tử tiên huyết, cạch cạch tiên huyết bị bọn hắn nuốt mà xuống, hướng chảy bảy đạo danh máu. Hội tụ đến tế đàn trung ương nhất duy trì lấy thất sát tiên trận vận chuyển. Chương 216, Quỷ ảnh trung điệp. Theo tiên huyết không ngừng hướng trận đài ở giữa hội tụ, Tần Huyền không biết có phải hay không một loại ảo giác, hắn cảm nhận được trận đài trung ương tựa hồ hiện lên một đạo huyết sắc ánh mắt xem tự mình một chút. Nhưng mà chờ hắn muốn đi quan sát thời điểm, cũng là bị này phương không gian dâng lên huyết sắc đánh gãy. Bởi vì theo Côn Lôn thất tử tiên huyết hiến tế, toàn bộ thất sát tiên trận bên trong cũng bị huyết khí xâm nhiễm, người chết gào thét kêu rên thanh âm hóa thành sóng âm xuyên thấu không gian, vậy mà đem Tần Huyền theo không gian bên trong sinh sinh bức bách ra. Quay chung quanh tại tế đàn mà ngồi Côn Lôn thất tử lòng có cảm giác, đình chỉ đối tế đàn hiến tế, quay đầu nhìn xem bị bức bách mà ra Tần Huyền cùng Tuế Nguyệt hư ảnh. Bọn hắn đang cười, cười rất là quỷ dị. Khi bọn hắn tiếng cười vang vọng toàn bộ không gian thời điểm, bọn hắn toàn bộ thân thể phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Thống khổ nhẫn mại thanh âm vang lên, Côn Lôn thất tử tại không hiểu lực lượng quấy nhiêu xuống dưới thình lình đang phát sinh lấy đáng sợ thuế biến. Này phương thiên địa sừng sững thất tôn thần ma hư ảnh càng là theo bọn hắn kêu rên thanh âm dần dần biến mất, 18 dung nhập bọn hắn thân thể, cải biến bọn hắn thân thể cấu thành, tái tạo lấy mặt bọn hắn cho. Yêu gào thét. Kiệt kiệt. Ma nói nhỏ. Sa ba. Thần quát nhẹ. Đợi đến tất cả thanh âm biến mất, Côn Lôn thất tử biến hóa hoàn toàn mới bộ dáng xuất hiện tại Tần Huyền trước mặt, thậm chí trở nên đã không giống chính bọn hắn. Làm địch nhân Tần Huyền, cũng đối bọn hắn cảm thấy một tia lạ lẫm, nếu không phải bọn hắn nguyên thần phía trên còn bảo lưu lấy bộ phận thuộc về Côn Lôn thất tử khí thế, Tần Huyền đều sẽ cho là bọn họ bị trong tế đàn không biết lực lượng cho đoạt xá. Cẩn thận phòng bị trước mặt thất tôn giống như tân sinh Côn Lôn thất tử, Tần Huyền đáy lòng càng phát ra đối lại lúc trước cái dùng để hiến tế tế đàn cảm thấy tế đàn, đáng tiếc. Nó đã sớm theo Côn Lôn thất tử đỉnh chỉ tiên huyết hiến tế đã biến mất ở đây phương không gian bên trong. Mà lúc này Côn Lôn thất tử thì là mang theo nụ cười quỷ dị đem Tần Huyền vây quanh ở trung ương, mỗi một vị tản mát ra khí thế hoàn toàn sánh vai Thánh Nhân Vương. Bị thất tôn Thánh Nhân Vương vây quanh, Tần Huyền sắc mặt lên tràn đầy ngưng trọng. Ba tôn Thánh Nhân Vương hắn có thể mượn nhờ Tuế Nguyệt hư ảnh tiến hành ngược sát, nhưng nếu là thất tôn đồng khí liên chi Thánh Nhân Vương xuất hiện, Tần Huyền cũng nhất định phải coi trọng. Dù sao liền cảnh giới mà nói, Tần Huyền mở ra tích mệnh cảnh, làm luân hồi chi đạo đệ nhất cảnh có khả năng phát huy ra thực lực cũng chính là thánh nhân cấp độ, nhưng bởi vì điểm xuất phát quá cao, cho nên Tần Huyền mới có lấy thánh nhân cảnh giới tu vi ngược sát thiên tiêu cấp thánh nhân vương tiêu chuẩn. Sức lực cạn kiệt, giữa thiên địa Tần Huyền cũng không phải là nhân vật chính, đến thiên địa tạo hóa còn có những người khác. Đối mặt Tần Huyền nghịch thiên công phạt cái khác thiên kiêu đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tối thiểu nhất lúc này hoàn toàn kích phát thất sát tiên trận hạch tâm bí thuật Côn Lôn thất tử liền trong thời gian ngắn. Mỗi người cũng bước vào đương thời đệ nhất thiên kiêu hàng ngũ. Khó trách liền không gian chi thuật vô song, có thể tung hoành vô ngần hư không thần vương thể cơ hư không cũng bị bọn hắn định nghĩa là săn giết đối tượng, trải qua này nhìn qua, bọn hắn xác thực có dạng này tư cách cùng năng lực. Tiên âm lượn lờ, hư không sinh tường thụy, một cái thần thánh giống như không ăn khói lửa nhân gian nam tử tóc đen theo bảy đạo khí chất khác nhau thân ảnh bên trong cất bước mà ra. Mỗi bước một bước, trong hư không có đóa đóa tường vân tạo ra, nó chỗ đạp chỗ càng là có tử khí hiện hiện. Tựa hồ, nó chính là tiên. Nhưng là nó cùng Côn Lôn thất tử bên trong Long Nguyên tương tự khuôn mặt, lại là nhường Tần Huyền biết do nó cũng không phải là tiên, nó, chỉ là năm Long Nguyên. Long Nguyên không còn, ngươi có thể xưng hô ta là năm tiên. Cùng Long Nguyên có gần khuôn mặt nam tử tóc đen nhìn xuống phía dưới Tần Huyền, thanh âm phiêu miểu, liền liên ngôn ngữ bên trong cũng không chứa một tia ba động, tựa hồ dứt bỏ thất tình lục dục. Tên là tiên Long Nguyên khẽ động, thoáng chốc, còn lại cùng Côn Lôn lục tử có gần khuôn mặt lục đại sinh linh động. Viêm Hoàng không còn, ngươi có thể xưng hô ta là Nam Yêu. Hòa mái tóc màu đỏ choàng tại sau đầu, khuôn mặt bên trên có đạo đạo quỷ dị yêu văn là sức nam tử mở miệng, sau lưng hắn, có vạn yêu lao nhanh. Tần Huyền nhận ra hắn, Côn Lôn thất tử bên trong lão nhị, có hiếm thấy phượng hoàng huyết mạch. 20 không còn, ngươi có thể xưng hô ta là Nam Phật. Vạn đạo kim quang nở rộ, một cái nâng cao bụng lớn, lộ rõ người khoác cả sa đầu chọc theo sát phía sau, đứng tại tiên sau lưng. Như là cưỡi ngựa xem hoa. Phân biệt lại là đọc che chín đạo tín ngưỡng thần hoàn thần, như ngục uy nghiêm ngập trời ma, âm khi âm ú làm cho nhân sinh lạnh quỷ cùng nhất là bình thường người xuất hiện. Bọn hắn thử nghiệm thân phận của mình, phủ định tự mình đi qua, Côn Lôn thất tử thân phận. Nghe đồn rằng thiên địa có 6 đạo, nhưng lúc này lại là xuất hiện 7 loại sinh linh. Bọn hắn phong thái khác nhau, đều là giải thích lấy độc thuộc về loại kia sinh linh đặc biệt thần vận, duy chỉ có không thay đổi là bọn hắn cũng đang phát tán ra tuyệt thế sát cơ, vô tận sát ý bao phủ Tần Huyền. Cầm đầu tiên một tiếng quát nhẹ vang lên, trong hư không có tử khí tạo ra, có tiên ca khúc tấu vang lên. Tại cái này hư ảo tràng cảnh dưới, ẩn chứa sát cơ tiên chi lực lượng hoành kích Tần Huyền. Chương 217, biến cố nảy sinh. Tiên như xuất thủ, không gây bụi bặm. Tại thời khắc này, phảng phất thật có tiên lâm thế, hướng về phía lập thân phàm trần bên trong Tần Huyền triển khai sát phạt. Tần Huyền nhìn qua không được mảy may tình cảm, căn bản không thể bị cảm xúc chi phối tiên, hắn lộ ra một vòng hí ngược mỉm cười. Tiên. đơn giản hoang đường, liền cổ chi đại đế cả đời đều khó mà kiếm tiên, ngươi lại như thế nào nhìn thấy? Tần Huyền da thịt đang phát sáng, mạng hắn vòng tại chấn động. Một cỗ không thua gì tiên phát ra lực lượng tại Tần Huyền trong lòng bàn tay ấp ủ, đó là một loại cấm kỵ lực lượng. Thời gian tựa hồ trong tay Tần Huyền vặn mèo, không gian tại Tần Huyền bên người chân diện. Loại lực lượng kia vừa xuất hiện, trực tiếp chấn áp hư không, vặn mèo tuyến nguyệt. Ken két 6. Tần Huyền cầm cấm kỵ lực lượng thủ trưởng đang vặn mèo, lấy hắn bây giờ cảnh giới vẫn còn có chút quá miễn cưỡng, dù là loại lực lượng này chỉ là nó hình thức ban đầu. Nhìn chăm chú lên chém tới tiên quang, chờ đến nó muốn lâm lúc trước đợi, Tần Huyền đem ném ra. Sau lưng của hắn phong lôi chi dực thi triển, Tần Huyền nhanh chóng lui về phía sau. Chín đạo tuế nguyệt hư ảnh sớm tại trước đó liền đạt được Tần Huyền ra hiệu, đẩy lên phía sau. Ngắn ngủi yên tĩnh qua đi, không gian nhẹ nhàng chấn động, tựa như kiềm chế hồi lâu núi lửa đồng dạng triệt để bộc phát, dựng dụng ra lực lượng hủy diệt hướng về chu vi phong xả ra. Nếu không phải Tần Huyền xem thời cơ nhanh, tại dạng này dư âm năng lượng bên trong cũng tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Xem chiến đế tử Khương Vũ cùng sát thần thể Bạch Dạ lui khỏi vị trí tại phía sau, lòng còn sợ hãi nhìn xem Tần Huyền cùng Côn Lôn thất tử giao thủ địa phương. Lúc này nơi đó hoàn toàn nổ bể ra đến, bị thất sát tiên trận ngăn cách nhàn rỗi hiển hiện ra. Đây là 6. Nhìn qua lộ ra 7 đạo thân ảnh cùng một bên khác cùng nó rằng co Tần Huyền, đại đa số quần chúng vây xem thì là không giống đế tử Khương Vũ cùng sát thần thể Bạch Dạ như vậy bình tĩnh, mà là hít sâu một hơi kính sợ nhìn xem không trung 17 đạo thân ảnh. Né tránh. Khoe mắt nhìn chằm chằm vẫn như cũ hoàn hảo 7 đạo thân ảnh, Tần Huyền trong giọng nói hơi có hơi thất vọng. Mặc dù nó bản ý cũng không trông cậy vào dựa vào vừa rồi một chiêu kia trực tiếp chớp nhoáng giết chết tự xưng tiên Long Nguyên, nhưng nếu là tấp công không xây cất lời nói nội tâm của hắn vẫn còn có chút thất lạc. Khu khu. Trong gió truyền đến ho nhẹ thanh âm, Tần Huyền nguyên bản thất vọng tâm tình lập tức có chỗ chập trùng. Thì ra là thế. Tần Huyền khỏe môi vểnh lên, con mắt màu tím bên trong phản chiếu lấy tiên thân ảnh, vừa rồi một tiếng ho khan chính là bắt nguồn từ hắn. Không chỉ có như thế, nếu là nghiêm túc quan sát lời nói, liền sẽ phát hiện tiên không ăn khói lửa nhân gian, tựa như vạn năm sông băng lánh triệt đôi mắt bên trong có một tia thống khổ. Nó nguyên bản như bạch ngọc bóng loáng trên khuôn mặt càng là có lốm đốm lấm tấm nếp nhăn hiện hiện, kia là tuế nguyệt khắc xuống vết tích. Cấm kỵ lực lượng Tần Huyền đều khó mà trường khống, như vậy như thế nào ngụy tiên có khả năng tiếp nhận? Không nên xuất hiện năm lực lượng năm lại xuất hiện. Khẽ than thở một tiếng vang lên, cái gặp nguyên bản theo hiến tế biến mất tế đàn lại lần nữa xuất hiện, rơi thẳng vào Long Nguyên biến thành tiên đài phía trên. Tiên đài phía trên nguyên bản một đạo như là giao long thân ảnh nhìn thấy một màn này, có không cam lòng tiếng gầm vang lên. Tựa hồ, tế đàn ngạch giáng lâm đối với hắn mà nói là một loại đại khủng bố. Thế nhưng là mặc cho nó dễ rủa như thế nào, tế đàn vẫn như cũ vững vàng ngồi xuống tại hắn tiên đài phía trên, thay thế thanh giao nguyên thần nguyên bản vị trí, giao long nguyên thần lập tức hóa thành thanh sắc linh quang mảnh vỡ bay múa, sau đó bị tế đàn hấp thu. Giống như thần ma trái tim nhảy lên thanh âm vang lên. Toàn bộ không gian cũng tại theo loại này đặc thù tiết tấu mà sinh ra rung động. Cả nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành cũng bị loại này rung động bao gồm, đến cuối cùng, toàn bộ thành nội, từ đệ nhị thành người hộ đạo, cho tới nguyên trụ phàm phu tục tử, bọn hắn tiếng tim đập cũng đang cùng loại này rung động đồng bộ. Chính là ngươi sao, loại kia cấm kỵ lực lượng người nắm giữ. Lại là khẽ than thở một tiếng, một cái chán có huyết hồng ma nhãn nam tử theo tiên đài phía trên, không, nói đúng ra là theo trong tế đàn đi ra. Bao nhiêu quen thuộc mà thế giới xa lạ a. Nam tử trên đầu huyết hồng ma nhãn chuyển động, từng tia hồng quang theo trên đó lan tràn ra. Một đạo hồng sắc gợn sóng lấy hắn làm trung tâm phong xả ra, thoáng chốc, loại kia làm cho người kiểm chế tiếng tim đập đình chỉ, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, phong không thể sinh, âm không thể ngửi. Tùy theo mà đến, chính là chết đồng dạng yên lặng, tựa hồ toàn bộ thiên địa cũng lâm vào trầm luân. Tần Huyền mệnh luân đang phát sáng, thậm chí đã không vừa lòng tại ẩn nút tại Tần Huyền thể nội. Trên đó cắm rễ cửu diệp kiếm thảo chập chờn không thôi, theo mệnh luân xuất hiện tại Tần Huyền dưới chân một khắc này, một đạo kiếm khí liền hướng về phía nam tử vô tới. Tiên cổ thập hung một trong côn bằng càng là tê lệ một tiếng, hóa thành thân hình to lớn, đủ để thôn thiên côn một ngụm đem Tần Huyền nuốt vào, sau đó cái gặp côn không thấy mảy may dừng lại, một đầu đâm vào Tần Huyền mệnh luân bên trong. Đứng ở côn bằng pháp thân trong bụng, Tần Huyền ngắm nhìn đầu sinh huyết hồng ma nhãn nam tử. Thú vị tiểu gia hỏa, vậy mà dựa vào lĩnh hội không được đầy đủ luân hồi chi đạo. Bản năng tránh thoát đủ để đồng kết không gian cùng tư duy vĩnh hằng trầm luân sao. Chương 218, huyết sát kiếm quang. Chán sinh huyết hồng ma nhãn nam tử đang cảm thán, nghe nó ngữ khí bao hàm đối Tần Huyền một tia tán thưởng. Hơn kinh người là nó trong ngôn ngữ để lộ ra một cỗ thông tin, nó đối với luân hồi chi đạo tựa hồ rất là quen thuộc, cảm giác liền cùng nó đã từng tiếp xúc qua đồng dạng. Đây là một loại đáng sợ dấu hiệu, nếu là nó thật tầng cấp đối luân hồi chi đạo có chỗ gặp nhau. như vậy hắn thân thế nơi phát ra thì sẽ lớn kinh người, khả năng xa xưa đến tuế nguyệt khó mà ngược dòng tìm hiểu niên đại. Tần Huyền chậm rãi theo cự côn trên đỉnh đầu xuất hiện, tay cầm luân hồi thương, kiên kỵ nhìn về phía đứng ở nơi xa huyết hồng ma nhãn nam tử. Ngươi năm không phải thời đại này người, ngươi đến từ tiên cổ. Tóc đen sôi sục, chín đạo tuế nguyệt hư ảnh xuất hiện sau lưng Tần Huyền, từng cái cổ chi đại đế tuyệt thế đế ảnh nghĩa vô phản cố dung nhập vào Tần Huyền trong thân thể. Mỗi dung nhập một cái tuế nguyệt hư ảnh, Tần Huyền bản thân khí thế liền cường thịnh một điểm. Ngay tiếp theo nó đối huyết hồng ma nhãn nam tử quát hỏi chi khí cũng càng thêm cường thế, đến cuối cùng, đến lúc cuối cùng một tôn vô thủy hư ảnh dung nhập vào Tần Huyền thân thể thời điểm, Tần Huyền tựa hồ trong cõi u minh đánh vỡ một loại nào đó chất áo, 117 làm hắn đạo tâm thanh minh, đối tự thân trưởng khống càng là cẩn thận đến trước nay chưa từng có. Liên liên thân trong cơ thể mỗi một cái tế bào rung động Tần Huyền cũng có thể cảm giác được, nhất quyền nhất cước ở giữa Tần Huyền đều có thể kéo theo tự thân toàn bộ lực lượng. Luân hồi chi đạo diễn hóa xuất mệnh luân tách ra hừng hực bạch quang, hắn nói tại hoanh minh, hắn tinh khí thần càng là đạt tới tuyệt đối trọn vẹn trạng thái. Áo 6. Lĩnh vực thân cấm, không nghĩ tới ngươi còn có dạng này thủ đoạn. Trong ngôn ngữ lộ ra một vòng ngạc nhiên, nam tử cũng không đánh gãy Tần Huyền thuế biến. Liên đối luân hồi chi đạo cũng biết ba điểm hắn, biết rõ lĩnh vực thần cấm tịnh không đủ là lạ. Một bên khác, lúc này Tần Huyền thì là cảm nhận được trước nay chưa từng có cường đại, tựa hồ chỉ cần là hắn nghĩ, phương này thiên địa hắn đều có thể xé rách. Thần cấm, coi là thật không hổ là danh xưng thần linh khả năng đặt chân lĩnh vực, ngừng chân trong đó, Tần Huyền không thua gì đương thời thần thoại. Tiên thiên thánh thể đạo thai bản nguyên tại khôi phục, sôi sục chảy máu khí trực tiếp đánh vỡ vĩnh hằng trầm luân đối Tần Huyền xung quanh thời gian cùng không gian gông xiềng. Lúc này Tần Huyền, trước nay chưa từng có cường đại. Thực lực tăng vọt nhường Tần Huyền có tuyệt đối lực lượng rằng có cái này không hiểu xuất hiện nam tử, tranh tranh. Kiếm diệp chập chờn, vạch phá không gian. Cựu diệp kiếm thảo quấn quanh ở luân hồi thương phía trên, thương mang cùng kiếm mang phừng phực, tự chủ khóa chặt lại quỷ dị nam tử. Tần Huyền hét lớn một tiếng, trong hư không nổi lên gợn sóng, Tần Huyền trốn vào không gian bên trong, sau một khắc xuất hiện tại nam tử trước người, phải trong tay ăn luân hồi thương đối nó quét ngang mà qua. Thương mang mang theo một vầng loan nguyệt, thế nhưng là cái này vầng loan nguyệt lại là để lộ ra tuyệt thế sắc cơ. Vô tận kiếm mang theo trăng khuyết bên trong bộc phát, kẹp lấy thương mang dư uy hướng về nam tử bắn tới. Phiên thiên ấn. Thương mang còn không có tan hết, một đạo mang theo rung động càn khôn pháp ấn từ trên trời giáng xuống, hướng về phía nam tử áp xuống tới. Tay phải cầm thương, tay trái kết ấn, thiến song sát chiêu. Công sát đại thuật bị Tần Huyền diễn dịch, gắng đạt tới một lần là xong. Không tệ chiêu thức, nhưng vẫn là không đủ. Than nhẹ đánh giá thanh âm truyền đến, một đạo ngón tay mở ra chân thế đại ấn, hướng về phía trong hư không nhẹ nhàng kích thích, thương mang cùng kiếm mang hóa thành sát cơ chia cắt ra đến, liền như là một cái thiên đao ngăn cách tuế nguyệt, làm cho cả thế giới hai phần. Loại này sát chiêu bị chia cắt ra đến cảnh tượng quả thực là hoang đường, thế nhưng là, nó lại là như thế chân thực phát sinh. Đưa mắt nhìn ra xa xa cầm thương mà đứng Tần Huyền, nam tử lắc đầu. Ngươi cùng đã từng chênh lệch quá xa. Hết thể nên kết thúc. Một đạo huyết sắc hồng quang theo nó trên tay bắt đầu kéo dài, giữa hồng quang trải rộng huyết sắc, phảng phất một cái biển máu, trong biển máu có vô số sinh linh trong thi thể chìm nổi. Có trên mặt ý cười Phật Đà, có thần tình tiêu căng thần, có mắt lộ bất khuất chi sắc người, hơn có ngửa mặt lên trời thét dài tiền sử hung thú sáu, huyết hải lan lộn, toát ra huyết sát chi khí càng là dẫn xuất cả nhân kiệt đệ nhị thành tất cả tu sĩ binh trong nội tâm tiềm ẩn giết chóc dục vọng. Giết giết! Giết 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 sáu! Tất cả mọi người là vô ý thức đứng ở tại chỗ miệng tụng lấy chữ sát, thế nhưng bọn hắn thân thể bị nam tử một chiều kia vĩnh hằng trầm luân giam cầm, liền như là từng cái bị phong cấm cương thi. Thế nhưng là nam tử lại ngay cả nhìn cũng không nhìn bọn hắn một chút, trong ánh mắt nhìn qua trong tay huyết sắc hồng quang có mê say thần sắc. Tựa hồ, đây chính là giữa thiên địa nhất là lộng lây thần quang. Ngươi nói năm ta một kiếm này có thể hay không giết mặc luân hồi. Hồng quang cô đọng, hóa thành một cái có xưa cũ huyết sắc phù văn minh khảm màu đỏ sắc kiếm. Bá. Nam tử bỗng nhiên nhìn về phía Tần Huyền, huyết sát sát kiếm bị nó vung ra, lôi cuốn lấy ngập trời huyết khí kiếm quang hướng phía Tần Huyền cắt qua đi. Huyết quang diệu thế, xé rách thương khung, nghiền ép tuế nguyệt thời không, giống như muốn giết mặc luân hồi. Đối mặt với cái này tuyệt thế một kích, Tần Huyền muốn tránh, thế nhưng là thân hình mới vừa có chỗ dị động thời điểm, lại là sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác. Cái này một đạo huyết sát kiếm quang năm là tuyệt sát. Gánh vác, sinh. Không kháng nổi. Hóa thành vô tận trong biển máu một thành viên. Chương 219, tịch sát huyết tôn. Sinh cùng tử, đã đặt chân lĩnh vực thần cấm Tần Huyền vẫn như cũ cảm nhận được một loại đại khủng bố. Chết, liền chết thật, cùng những cái kia trong biển máu chìm nổi thi thể đồng dạng vĩnh sinh trầm luân. Cục, như thế nào phá? Cho dù lúc này bước vào thần cấm, đối mặt đại thánh đều có sức đánh một trận, Tần Huyền cũng cảm thấy một loại bất lực. Đáng sợ địch thủ, không thể trốn tránh công kích. Tự mình cường lực nhất sát phạt, đối phương có thể nhàn nhã dạo chơi hóa giải. Cái này, hoàn toàn chính là một trận không ngang nhau chiến đấu, là một loại vượt qua thời không quyết đấu. Đối phương là tiên. Nhưng Tần Huyền hơn tình nguyện tin tưởng nó là so với tiên đáng sợ hơn tồn tại. Đối mặt với tránh cũng không thể tránh tuyệt cảnh, Tần Huyền nắm chặt trong tay luân hồi chi thương, bám vào trên đó cửu diệp kiếm thảo tựa hồ cảm nhận được đến Tần Huyền tâm cảnh, tản mát ra càng thêm sáng tỏ kiếm quang. Giết mặc luân hồi. Âm vang mạnh mẽ nghi ngờ thanh âm vang vọng thiên địa. Đây là Tần Huyền đáp lại, theo câu nói này biến mất, đối mặt với nam tử vung ra cái kia đạo kiếm quang, Tần Huyền đem tiên thiên thánh thể đạo thai thôi động đến cực hạn. Một tôn lập thân chư thiên đế ảnh xuất hiện. Mệnh luân phía trên Tần Huyền nguyên thần đứng lên, lo liệu lấy mệnh luân lơ lửng tại đỉnh đầu. Sắc. Đế tử đế hoàng uy nghiêm thanh âm vang lên, luân hồi thương đối đầu đánh tới huyết sắc kiếm quang. 3. Luân hồi thương xuyên thấu huyết sắc kiếm quang, sau một khắc huyết hoa nở rộ, nhuộm đỏ chư thiên. Sao năm làm sao có thể? Đế hoàng hư ảnh nhìn xem tà chém mà xuống, gần như đem tự mình toàn bộ thân thể chém thẳng huyết sắc kiếm quang, hắn trong con ngươi lộ ra khó có thể tin kinh hãi thần sắc. Một thân ảnh từ trên không trung nhẹ nhàng rớt xuống, rơi trên mặt đất phía trên nhặt lên một trận bụi bặm. Tần Huyền gian nan chuyển động đầu nhìn qua lơ lửng tại nam tử trước mặt tiến thêm phải luân hồi thương, hắn không minh bạch kia một đạo huyết sắc kiếm quang là như thế nào tránh đi tự mình chặn đánh. Đi. Nam tử than nhẹ, ngón tay hướng về phía luân hồi thương thân thương cong ngón búng ra, chỉ nghe trong đó không hoàn toàn thần cách gào thét, liền tại nó công kích đến bay tứ tung ra ngoài. Phía dưới ba vị nữ tử trong tay tách ra cực đạo thiên quang. Trong đó thần cách tại cảm nhận được luân hồi thương bị thương tình huống dưới khôi phục, đế binh luân hồi thoáng chốc gây dựng lại, đem luân hồi thương triệu hồi tới. Tịch sát huyết tôn. Người nằm đáng chết. Lơ lửng tại Tần Huyền trước người, đế binh luân hồi đem Tần Huyền thu nhập đế binh trong không gian, trong đó thần cách tràn ngập kinh thiên lửa giận. Tịch sát huyết tôn, một cái lạ lẫm danh tự bị nó kêu đi ra, tựa hồ kia là chán sinh huyết hồng ma nhãn nam tử danh tự. Tịch sát huyết tôn. Ha ha. Không nghĩ tới thời gian qua đi vô số kỷ nguyên vậy mà lần nữa nghe được cái tên này. Bị đế binh luân hồi thần cách gọi là tịch sát huyết tôn nam tử ánh mắt bên trong sững sờ, đánh giá bởi vì phẫn nộ mà chấn động không thôi đế binh luân hồi, trong đôi mắt có huyết sắc ánh mắt nở rộ, nhìn xuyên đế binh luân hồi hạch tâm, nhìn thấy trong đó thần cách. Đáng tiếc, ta không phải hắn, tại kia táng diệt vạn đạo trong quyết đấu, tịch sát huyết tôn liền đã vẫn lạc. Ta chỉ là hắn một giọt tàn huyết thai nghén tàn linh mà thôi. Liền như là trước đây thân là chấn đạo khí áp đảo tiên vương binh phía trên ngươi, bây giờ theo vị kia vẫn lạc, không phải cũng rơi xuống đến cực điểm nói cấp độ sao? Tịch sát huyết tôn nói ra đáng sợ lịch sử một góc, thậm chí hoàn toàn siêu thoát tại bị đế binh luân hồi thu hồi, bảo vệ Tần Huyền trong ý thức cố hữu nhận biết. Đế binh luân hồi thần cách vẫn tại chấn động, cũng không có bởi vì tịch sát huyết tôn một phen ngôn ngữ mà thay đổi dự tính ban đầu. Tịch diệt giết tôn chết, nhưng là chủ ta làm luân hồi người khai sáng, nghịch phản thượng thương tồn tại, cuối cùng sẽ đạp trên luân hồi trở về. Đế binh luân hồi tách ra đáng sợ sắc cơ, trong đó bộ hạch tâm bên trong mơ hồ ở giữa có một tôn vô thượng đi tới, diễn lại nói chí lý, pháp vết tích. Chư thiên luân hồi tại nó phía trước hình thành từng đạo pháp môn, cơ cấu tại hắn phía trước, tựa hồ tiếp dẫn nó theo đế binh luân hồi chỗ sâu trở về. Đạo, đạo, đạo 6. Pháp, pháp, pháp 6. Luân hồi 5 luân hồi 5 luân hồi. Đại đạo hy thanh, luân hồi chi lực phóng xạ ra. Đem lâm vào vĩnh hằng trầm luân trung nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành bên trong trên người mọi người dị thường trạng thái khu trừ, còn không đợi bọn hắn tỉnh ngộ lại, quang môn hiện hiện, trực tiếp đem thu vào đế binh luân hồi đài bên trong. Luân hồi đài, dung nạp chư thiên sao trời cũng không đáng kể, huống chi vẹn vẹn một tòa thành bên trong tu sĩ. Lấy tịch sát huyết tôn tàn linh tự cho mình là nam tử nhìn chăm chú lên theo đế binh trong luân hồi đi ra cái bóng mờ kia, lờ mờ ở giữa hắn trên trán huyết sắc ma nhãn trông thấy tuyên cổ tuế nguyệt trước chẳng cảnh. Tồn tại đáng sợ tại thời gian trường hà phía trên lịch chiến, cấm kỵ giọt máu đắp tiến vào trong năm tháng, đen như mực ma huyết từ cửu thiên buông xuống, hóa thành từng mảnh giới hải, xâm nhiễm chư thiên. Một phương vệ đạo, muốn tiêu diệt cấm kỵ. Một phương lịch đạo, lại là muốn đúc lại chư thiên. Chấn đạo khí băng liệt, bao trùm tuyết nguyệt, cũng diễn hóa chư thiên tuyên cổ tồn tại liên tiếp bại vong, cuối cùng sản xuất thành táng nói chi chiến. Đối mặt với theo đế binh trong luân hồi đi ra đạo thân ảnh này, tịch sát huyết tôn trên trán huyết hồng ma nhãn quang mang đại thịnh, tích tích đỏ đến cực hạn, cơ hồ đen như mực ma huyết xâm nhiễm hắn thân thể. Một cỗ áp đảo này phương trên thế giới nói tại khôi phục, cửu thiên thập địa không gian đều là đang run sợ, hư không bên trong càng là có kiếp lôi xuất hiện. Lầu các cung điện trải rộng ở giữa, mỗi gian phòng lầu các trong cung điện cũng tỏa chấn lấy một tôn đáng sợ đế hoàng. Một tôn, hai tôn, ba tôn, bốn tôn sáu. Thái cổ trăm hoàng, hoang cổ 30 đế tất cả đều hiện hiện. Mỗi một người bọn hắn cũng đang diễn dịch đáng sợ đạo và pháp, tại cửu thiên thập địa bản năng cảm nhận được uy hiếp bên trong, mất đi đế giả đạo ngân toàn bộ khôi phục. Bọn hắn mỗi một vị cũng gần như đặt chân đại đạo đỉnh cao nhất, lộ ra đáng sợ khí thế. Thiên, tựa hồ muốn loạn. Chương 220, thế gian có tiên. Đế bi chấn ép thế gian, cực đạo chi uy vô tiền khoáng hậu. Từng tôn mất đi đế cùng hoàng đạo ngấn đang diễn hóa, đứng ngạo nghệ chân trời, nhìn xuống phía dưới tịch sát thượng tôn cùng theo đế binh trong luân hồi lộ ra xuất thân ảnh. Cửu thiên thập địa đạo đang sợ hãi, tại kiêng kỵ. Đối mặt với cái này hai tôn không nên tồn tại ở thế gian thân ảnh, khả năng cảm nhận được uy hiếp, khôi phục này phương giữa thiên địa đã từng mất đi đế giả cùng hoàng giả. Nó, muốn xóa đi cái này hai tôn tồn tại. Ai? Là ai? Dám triệu hồi ra bản hoàng đạo ngân. Bắt đầu đông hoang, có vô thượng chí tôn mở ra con ngươi, phát ra nói nhỏ. Bọn hắn trong con ngươi có tinh hà diện hóa, xuyên thủng vô tận thời không, nhìn về phía nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành. Làm bọn hắn cảm thấy quen thuộc đạo ngân là ở chỗ này bị khôi phục, bị thiên địa mượn. Cái này 6. Đế giả ánh mắt có thể nhìn xuyên vạn cổ, tự nhiên cũng nhìn thấy nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành trên không cảnh tượng. Lôi long lan lộn, điện quang lấp lóe, toàn bộ đệ nhị thành phía trên bị cấp lôi hóa làm thiên đỉnh chiếm cứ, ở trong thiên đỉnh có từng đạo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững. Thần Tam Hoàng, Ngộng Điệp Hoàng, Đông Hoàng Cấm Khu, Luân Hồi Hải bên trong có chí tôn nhìn qua hai tôn đế ảnh như mày, hắn làm sao có thể chưa quen thuộc, một cái lấy cửu biến thành đạo, một cái lấy hư hào thành đạo, hai người bọn họ có thể xưng thái cổ đến nay thần bí nhất hoàng. Nếu không phải nó tại thái cổ thành hoàng, đã từng đối tồn tại hoàng giả từng có một phen khảo cứu, có lẽ liền hắn cũng như thế nhân, chỉ nghe thần tàm hoàng mà không biết Ngộng Điệp Hoàng. Ngộng Điệp vừa ra, đại thế chìm nổi, hư hào bao nhiêu, hồng trần sống ồm. Đây cũng là Ngộng Điệp Hoàng khắc họa, lấy hư hào chi đạo thành hoàng nàng, liền liền nó phải chăng tồn tại ở thế gian, vẫn là bên trong giấc ngộng, đều là một cái không hiểu chi mê. Bất tử thiên hoàng, chín đại thiên tôn. Chấn kinh không chỉ luân hồi hải bên trong chí tôn, thái sơ cổ quáng bên trong đồng dạng có đế giả bị tự mình nói bừng tỉnh. Nhìn qua đệ nhị thành trên không đế giả kiếp vua màn ảnh mắt chấn động. Tại bọn hắn cảm ứng bên trong, những cái kia đế giả kiếp ảnh trừ không có dấu hiệu của sự sống bên ngoài, tự thân tản mát ra đại đạo ba động gần như cùng bọn hắn không khác nhau chút nào. Thậm chí, liền xem như bọn hắn, đối mặt với thiên kiếp bên trong tự mình đạo ngân diện hóa hư ảnh cũng cảm thấy một trận kinh hãi. Loại kia trạng thái, đơn giản chính là bọn hắn nhảy lên thành đạo sau trạng thái đỉnh phong A. Đó là bọn họ đưa thân đại đế, tinh khí thần tột cùng nhất trạng thái. Phát sinh cái gì? Là tồn tại gì vậy mà có thể để cho mất đi chư thiên đế hoàng đạo ngân hiển hóa, đạt được phương thế giới này đại đạo cam thủ? Không, là sợ hãi. Có đế giả muốn khôi phục, bọn hắn muốn nhìn rõ bị mê vụ bao phủ đệ nhị thành. Thao thiên đế uy kích thích cấm khu trên không nổ tung, tính cả bọn hắn trước đây cùng một chỗ chôn xuống cực đạo đế binh cũng đang phát sáng, muốn cùng năm đó đế giả kể vai chiến đấu. Gây nên, chính là tìm tòi nền tảng. Dạng này tràng cảnh không phải một chỗ lộ ra, mà là bảy đại cấm khu bên trong vô thượng chí tôn cũng có khôi phục chiêu mộ. Là, đương, đang. Đông hoang phía trên có đế chuông khôi phục, trôi nổi tại tử sơn trên không tập trung vào thái sơ cổ quáng. Một chiếc gương cổ chiếu rọi tại thế, mang theo vạch phá chân trời tiên quang giáng lâm luân hồi hải, muốn ngăn cản trong đó chí tôn xuất thế. Một cây hàng ma sử, một tôn hàng vũ lô, tất cả đều mang theo cực đạo chi uy lao tới tất cả đại cấm khu, ý đồ ngăn cản trong đó chí tôn khôi phục. Nghe ngóng mà động đồng dạng còn có Thái Hoàng Kiếm, Cửu Lê Đồ, Tiên Lệ Lục Kim Tháp, Long Văn Hắc Kim Đỉnh. Mỗi một kiện đế binh cũng tại ẩn ẩn tập trung vào một phương cấm khu, đế binh bên trong thần cách khôi phục nói cực hạn, bọn chúng minh bạch cấm khu chí tôn một khi xuất thế liền mang ý nghĩa cái gì. Nhẹ thì loạn thế, nặng thì diệt thế. Cửu thiên thập địa bên trong còn không có đế giả sinh ra, dạng này hậu quả, chúng sinh căn bản là không có cách tiếp nhận. Thối lui. Có chí tôn đè nén lửa giận nhìn qua lơ lửng tại trên không hư không kính gầm thét, một cây hắc sắc trường mâu theo cấm khu bên trong đâm nghiêng mà ra, tản mát ra cực đạo đế uy cho thấy kỳ đồng dạng cũng là một cái cực đạo đế binh. Cổ kính lấp lóe, đối mặt với theo phía dưới đâm tới tuyệt thế nhất thường, hừng hực tiên quang mơ hồ không gian, mặc cho một thường kia đâm tới. Bắt đầu cổ tinh bên ngoài tinh không phía trên có đã hóa thành tử tinh cổ tinh bạo tạc, hóa thành bột phân biến mất tại tinh không bên trong. Cực đạo đế binh giao kích tựa hồ gây nên nhân tộc thí luyện đệ nhị thành tịch sát thượng tôn, thân mang hắc sát huyết bảo hắn nghiêng đầu hướng phía bắt đầu phương hướng liếc mắt một cái. Thú vị tiểu gia hỏa, đáng tiếc, liền siêu thoát này phương thiên địa tư cách cũng không có. Trong mắt của hắn hiện ra lấy cấm khu luận trong nước trắng cảnh, thế nhưng là trong đó ẩn nút đế giả lại là không có chút nào phát giác tự mình nhất cử nhất động đã xuống ở trong mắt người khác. Tịch sát thượng tôn nhìn về phía cấm khu chí tôn ánh mắt tràn ngập một vòng thương xót, một loại bản năng coi thường. Một đám không ra gì sâu kiến, liền cho hắn làm nô bộc tư cách cũng không có. Đặt ở vạn cổ trước, hắn nô bộc, hắn tọa kỵ, đều có thể quét ngang này một đám sâu kiến, này một đám đặt ở tuế nguyệt bên trong đều sẽ hóa thành xương khô mục nát chi linh. Một tiếng hừ nhẹ, toàn bộ đệ nhị thành bao quanh lấy muốn dò xét trong đó đến tột cùng chí tôn thần niệm lập tức cảm giác giống như đao mang chém vào tại bọn hắn tiên đài phía trên. A hử. Cấm khu bên trong có chí tôn kêu rên thanh âm liên tục vang lên, nhìn qua tiên đài phía trên đã từng tự chém một đao lưu lại đạo ngân có mở rộng dấu hiệu, bọn hắn đế đạo cũng kém chút bất ổn. Tiên. Thế gian làm sao có thể có tiên? Tịch sát lên 1.6 tôn toát ra một tia khí thế bị cấm khu chí tôn thần hồn thiết thực cảm nhận được, làm bọn hắn thần hồn cũng tại rung động. Rất nhiều ẩn nút chí tôn tại sợ hãi, cũng tại kích động. Thế gian có tiên. Có đế giả ngang nhiên khôi phục. Theo cấm khu bên trong phát ra gào thét. Một tôn vô thượng đế ảnh theo cấm khu bên trong cất bước mà ra, bị tịch sát thượng tôn tổn thương đạo ngân trong mơ hồ có chữa trị dấu hiệu. Tuyệt thế sát cơ nhìn cũng không nhìn một chút tại cách đó không xa chấn nhiếp hàng vũ lô, hắn mục tiêu là nhân tộc đệ nhị thành. Cái kia bị sương mù dày đặc che lấp tồn tại, hắn muốn lấy đế giả chi thân nhập đệ nhị thành, nhìn xem trong đó đến cùng có cái gì. Nếu vì tiên, cho dù chết, hắn cũng muốn nhìn một chút. Đời này nếu có được gặp vô thượng tiên, đến chết không tiếc. Chương 221, Nhân Hoàng gia cấm khu. Hắn thần uy cái thế, toàn bộ giữa thiên địa nói tựa hồ cũng tại quay chung quanh hắn chuyển. Hắn chí tôn tiên đài phía trên có ân mãi tiên quang tại khôi phục, năm đó đã từng tự chém một đao đang chậm rãi khép lại. Từng cái huyền ảo quỷ dị ký tự từ cửu thiên chi thượng giáng lâm, ngưng tụ thành một cái nhân đạo chi quả, kia là hắn năm đó chứng đạo quả. Nó lại muốn một lần nữa đăng lâm cực đạo chính quả, nếu lại hiện quá khứ tuyệt thế đế tự tư. Ngươi ngăn không được ta. Tôn này đế giả nhìn về phía hàng vũ lô bình tĩnh nói, hắn nhìn về phía tinh không phía trên, lộ ra tuyệt thế sắc cơ. Binh đến. Theo hắn hét lớn một tiếng, một cỗ diễn dịch văn minh quang mang theo cấm khu bên trong nở rộ, một chi hoàng bút bay lên không, cực đạo chi uy nở rộ trên bầu trời bắt đầu. Bút thần từ long văn hắc kim đúc thành, ngòi bút càng là từ dâu rồng luyện hóa mà thành. Thiết họa ngân câu, bút hình đế binh tựa hồ đang diễn dịch lấy nhân đạo văn minh. Thương hoàng. Nhân đạo 18 văn minh khai sáng chi hoàng. Cấm khu bên trong có chí tôn kinh ngạc nói đưa ra thân phận, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, trước đây cùng Thái Âm Thái Dương hai hoàng điện cơ nhân tộc quật khởi con đường một thế hệ nói chữ nghĩa thủy tổ, thương hoàng vậy mà lựa chọn ẩn nút cấm khu. Mà không có giống Âm Dương hai hoàng đồng dạng tọa hóa tại trong năm tháng. Hàng vũ lô phát sáng, từ xích hoàng huyết kim luyện chế thân lò tách ra nóng bỏng thần huy. Thần huy bên trong có hỏa hoàng hiển hóa, kia là trong đó thần cách. Hỏa hoàng hoành không, nhìn chăm chú theo cấm khu mà ra thương hoàng. Hoàng mắt tại cùng thương hoàng đối mặt, cực đạo chi hỏa tại hoàng thân thể phía trên thiếu đốt, bất cứ lúc nào có khả năng hướng về phía thương hoàng xuất thủ. Nhân hoàng bút xuất hiện tại thương hoàng trong tay, có nhân hoàng bút nơi tay thương hoàng tựa hồ giờ khắc này thật hóa thân trưởng thành nói thủy tổ, nó lập thân chỗ, chính là nhân đạo toàn bộ quật khởi con đường. Nhân hoàng bút run rẩy, một bộ từ nhân đạo văn minh chi khí ngưng kết mà thành bức tranh trải ra mà ra, hiện ra ở hàng vũ lô trước mặt. Trên đó có nhân tộc như mao ẩm huyết trắng cảnh. Có nhân tộc tại trong vạn tộc cầu sinh chẳng cảnh. Có thái âm nhân hoàng nghịch thiên xuất thế, dẫn tới vạn tộc lộn lông mày, không thể không yết kiến cảnh tượng. Cũng có thái dương nhân hoàng mặt trời hoành không, dẫn dắt nhân tộc theo vũ trụ biên hoang thành tựu một phương đại tộc cảnh tượng. Từng man chẳng cảnh, diễn lại nhân tộc quật khởi con đường. Một vài bức tranh, ghi chép lại trong lúc đó gian khổ lịch trình. Tại cái này ở giữa, một thân ảnh từ đầu đến cuối tồn tại, vẽ xuống dưới dạng này chẳng cảnh. Dùng bút trong tay diễn dịch đồ án kỳ quái ghi chép lại đoạn lịch sử này. Hắn là Sử Hoàng Thị, sinh tại Thái Cổ thời kỳ, trưởng thành tại Thái Âm Nhân Hoàng thời kỳ, quật khởi tại Thái Dương Thánh Hoàng tọa trấn thế gian. Hắn chứng kiến nhân tộc gian nan quật khởi, hắn dùng trong tay đồ án kỳ quái diễn dịch thành nhân tộc bây giờ hoàng cổ thông dụng chữ nghĩa hình thức ban đầu. Nhân tộc gọi là Thương Hiệt Thánh Giả, tôn hắn làm người nói thủy tổ. Tại nó sắp tọa hóa tuế nguyệt thời khắc, những cái kia đồ án kỳ quái hóa thành từng cái giải thích nhân đạo chí lý ký tự. Cực đạo chính quả giáng lâm nhường hắn đăng lâm đế cảnh, trở thành kế Thái Âm Thái Dương hai hoàng về sau nhân tộc thứ ba hoàng. Bức tranh im bặt mà dừng lại tại một cái tay cầm cực đạo đế binh nhân hoàng bút đế ảnh trên thân. Cái gặp cái kia đạo đế ảnh quay đầu, thủ trưởng hướng về phía bức tranh một vòng, có quan hệ người khác nói ghi chép toàn bộ biến mất, tựa hồ nó căn bản không tồn tại. Bức tranh phía trên cái có lưu cái này Thái Âm Thái Dương hai hoàng dẫn đầu nhân tộc quật khởi hình ảnh. Ta là nhân hoàng, đời này chỉ vì gặp tiên. Thương hoàng cầm trong tay nhân hoàng bút nhìn chằm chằm cùng nó rằng có hàng vũ lô, nhân đạo văn minh chi lực tại nó trên thân lưu chuyển, hạo nhiên chính khí tại hắn đế khu phía trên dâng lên mà ra, đem phụ trợ tựa như thần thoại thời đại đi ra nhân vật. Đời này chỉ vì gặp tiên, Thương Hoàng nói quyết tuyệt. Hoàng đạo chi uy kinh thế, trong cõi u minh dẫn động một loại nào đó khí vận chi lực gia trì. Nhân đạo khí vận thừa nhận, dẫn tới nhân tộc khí vận gia thân. Cái này năm là nhân tộc thiên mệnh tại cảm kích hắn cống hiến. Cho là hắn, đối nhân tộc có công. Theo một phương diện khác cũng cho thấy, Thương Hoàng Thương Hiệt, nhân đạo văn minh thủy tổ, từ thái cổ thời đại ẩn nút cấm khu đến nay, chưa từng xuất thế gây tai vạ thế gian, chưa từng tham dự qua hắc ám náo động. Hoàng Minh thanh âm vang lên, hàng vũ lô phát hỏa hoàng rơi vào thân lò phía trên, tránh ra Thương Hoàng tiến lên con đường. Không hổ sáu nhân hoàng sáu. Hàng vũ lô bên trong thần cách nói ra bốn chữ, cực đạo đế binh thần uy thu liễm, không còn trước đó dương cùng bạc kiếm. Bút tẩu long xà, nhân hoàng bút hướng về phía hư không phát hỏa, một cái long chữ tại không gian bên trong hình thành. Một tiếng long ngâm vang lên, một cái xích long theo nhân hoàng bút phát hỏa long trong chữ chui ra, ngang qua trời cao, màu đỏ lân giáp thiêu đốt lên hỏa hồng thần huy, mắt rồng bên trong toát ra chi tôn thần thú bá đạo thần tính. Hoa năm hoa. Xích long vung đuôi, tùy ý đong đưa thân thể thọ vào không gian bên trong, vậy mà phát ra như là biển lớn sóng lớn mãnh liệt thanh âm. Một cái lao xuống, hồng long vọt tới Thương Hoàng trước mặt, túi đầu tại dưới chân hắn. Lại một tiếng long ngâm vang vọng trời cao, hồng long đã trở Thương Hoàng biến mất tại Đông Hoàng, trốn vào không gian bên trong. Tinh không cổ lộ, nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành. Một đạo hồng long theo không gian bên trong thò đầu ra, bao trùm trên bầu trời đệ nhị thành, nhìn xuống phía dưới bị lực lượng thần bí bao phủ đệ nhị thành. Ở xung quanh, thì là từng đạo kiếp lôi diễn hóa xuất đế ảnh. Càng thêm quỷ dị là, một đạo kiếp lôi diễn hóa xuất Thương Hoàng đế ảnh vậy mà theo thiên đình bên trong cung điện đi ra, hóa thành thuần túy nhất đạo tắc hòa tan vào Thương Hoàng nhân hoàng bút bên trong. Nhân hoàng bút chấn động. Cái này cực đạo đế binh tựa hồ tại đại đạo kiếp lôi trợ giúp xuống dưới sinh ra lấy không thể tưởng tượng nổi thuế biến. Nhân văn chi quang hóa thành thuần túy nhất sát phạt chi lực, xuyên thấu qua không thể tên chi lực che chắn, tập trung vào đệ nhị thành bên trong không cũng biết tồn tại. Nhân hoàng muốn gặp tiên, đại đạo tương trợ, hai người cùng phía dưới tồn tại tất có một trận chiến. Chương 222, Chư đế kiếp ảnh. Nhân văn thủy tổ Thương Hoàng đế đạo chi uy tuyệt thế, mượn nhờ cửu thiên thập địa đại đạo tương hợp. Hắn ánh mắt nhìn về phía bị trùng điệp sương mù cách trở nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành. Ký tự màu vàng trải ra đại đạo con đường theo nó dưới chân bắt đầu kéo dài, thẳng đến hướng đệ nhị thành. Thương Hoàng động. Hắn đạo, cách khác cũng đang thăng hoa. Hắn tiên đài phía trên có nhân văn chi quang lấp lóe, trên người hắn có hào hùng đế giả cấp sinh mệnh uy năng tại khôi phục. Mười phân vẹn mười đế giả lại xuất hiện phương này vũ trụ, hắn tại đạp nhân văn con đường tiến lên, từng bước một đi hướng bị thần bí sương mù bao phủ nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành. Bắt đầu Đông Hoang, một chút vốn muốn hoàn toàn khôi phục cấm khu chí tôn cũng bỏ đi tự mình trở về cực đạo dự định, nhưng bọn hắn tinh khí thần lại là bảo trì tại tự chém một đao sau trạng thái đỉnh phong, chỉ cần bọn hắn tâm thần khẽ động, chỉ một thoáng liền có thể nhường ngày xưa đạo quả trở về, bay về đế đạo hoàng vị. Bọn hắn nhìn chăm chú lên Thương Hoàng hành động, chỉ cần làm dò đường tiền phong người Thương Hoàng xuất thủ, xác nhận để bọn hắn không cách nào khẳng định đệ nhị thành tồn tại là tiên. Như vậy tiếp xuống, rất nhiều cấm khu chí tôn sẽ trở về cực đạo chính quả. Kết hợp cửu thiên thập địa triệu hồi ra chư đế kiếp ảnh, liên thủ lục tiên. Tiên vẫn là năm chết tốt. Chỉ cần hiểu rõ đế lộ phía trước chưa ngừng, còn có tiên dạng này một loại cảnh giới liền đủ. Xưa nay thành đế phong hoàng giả, một cái kia không phải tài tình kinh thế. Liền xem như một cái chết đi tiên, cũng đủ làm cho bọn hắn theo tiên thi phía trên nhìn thấy con đường trường sinh mánh khỏe, để bọn hắn đột phá cố hữu cảnh giới. Thậm chí, chữa trị tự chém tiên đài, một bước hóa tiên cũng không phải là không thể được. Cấm khu chí tôn ngao ngoe muốn động, kiềm chế cực đạo chi uy tràn ngập toàn bộ bắt đầu cổ tinh. Ở vào bắt đầu cổ tinh phía trên tu sĩ càng là cảm giác giống như gì thế, tâm thần bị chấn nhiếp không thể nghi ngờ kèm theo, liền cơ bản nhất nhập định tu hành cũng làm không được. Liền xem như một chút thánh địa đối mặt với rất nhiều cấm khu chí tôn lúc nào cũng có thể khôi phục cục diện, cũng giữ yên lặng. Chỉ có sức đánh một trận, là những cái kia đi ra đế giả, có đế đạo đế binh còn sót lại cực đạo thánh địa cùng thế gia. Chân chính thánh địa nội tình cùng chiến lệnh tại thời khắc này lộ rõ. Bắt đầu cổ tinh như thế, thời khắc chú ý nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành người hộ đạo điện đường không phải là không như thế. Rất nhiều đại thánh, chuẩn đế thân ảnh theo thứ 9 thành không gian bên trong cất bước đi tới, trong đó không thiếu cầm trong tay cực đạo đế binh thân ảnh. Bọn hắn sừng sững tại tinh không phía trên, cách tinh vực ngắm nhìn đệ nhị thành. Dù là cách tinh vực, bọn hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được đệ nhị thành trên không đế giả thân ảnh tản mát ra cực đạo đế uy. Chư đế kiếp ảnh, đến cùng tại chinh phạt cái gì? Người hộ đạo trong cung điện trí cường giả đang thì thầm, trong lời nói có khó mà hình dung rung động. Bọn hắn không từng có lấy cực đạo chiến lực, liền xem như đại đạo diễn hóa xuất chư đế kiếp ảnh đều để bọn hắn có gan hãi hùng khiếp vía, sinh ra khó mà địch nổi cảm giác. Một tôn không thiếu sót đế giả sáu kia là năm thương hoàng. Có người hình còn xuống trí cường giả nhìn qua đệ nhị thành trên không hướng về trong đó đi đến đế ảnh, tuổi già sức yếu thân thể phía trên tản mát ra chuẩn đế chi uy, kích động không thể tự chủ. Tại bên cạnh hắn một cái gánh vác thanh đồng cổ kiếm chuẩn đế cấp cường giả sắc mặt nghiêm nghị ngắm nhìn sâu trong tinh không, hắn trong con ngươi để lộ ra một vòng lo lắng. Đế giả ra, bắt đầu phải chăng đem loạn. Đế tử có thể mạnh khỏe. Cổ Thiên Thư trong lồng ngực nổi lên chiến ý, hận không thể giết vào đệ nhị thành tìm tòi hư thực. Dung động hoàn vũ đạo âm theo thương hoàng không trung hô lên, nhân hoàng bút cắm rễ tinh không cái giết, phát họa ra một cái đỏ tươi chữ sát. Nó liền như là một mặt mênh mông chiến kỳ, đi hướng đế giả chinh chiến kẻ lệnh. Kiếp lôi diện hóa xuất thiên đình rất nhiều đế ảnh động, lấy không thiếu sót đế giả thương hoàng là phong, thẳng hướng đệ nhị thành. Mỗi một vị đế ảnh cũng đứng ngạo nghễ đương thời, mỗi một vị đế ảnh cũng uy áp chư thiên. Đế uy ngưng kết thành thực chất, hóa thành cực đạo sát ý hướng phía đệ nhị thành quét tới. Phanh. Bị từ xưa đến nay rất nhiều đế cùng hoàng kiếp ảnh sát ý nhằm vào, liền xem như đệ nhị thành đã từng bị nhân tộc đế giả đại trận phù văn gia trì qua, cũng khẽ run lên hóa thành bụi biến mất tại hư không bên trong. Đế giả nhất niệm, sơn hà lật úp, liền xem như vạn dặm non sông cũng đem hóa thành hư vô. Chư đế sát ý sinh, cựu thiên thập địa bên trong, có ai có thể tiếp nhận đến? Lượng cùng chất chuyển đổi sao? Trong hư không có người khẽ nói, là đệ nhị thành bụi bặm tan hết, thân mang đen như mực áo bào, đầu sinh huyết hồng ma nhãn tịch sát thượng tôn sừng sững tại tinh không bên trong. Mà ở đối diện hắn, một cái xem không, lý nạp tốt, rõ ràng khuôn mặt, áo bào bị tiên huyết nhiễm, toàn thân bị luân hồi chi quang hoàn cuốn nam tử ngắm nghĩa trong tay đế binh luân hồi, ánh mắt bên trong toát ra một tia buồn nhíu. Là đế binh luân hồi biến mất, nam tử ngốc trệ ánh mắt có một tia linh động. Nhìn về phía chư thiên kiếp lôi diễn hóa xuất đế ảnh, hắn con người bên trong có luân hồi diễn hóa, cửu thiên thập địa tuế nguyệt quá khứ trong mắt hắn lại xuất hiện. Cũng bao quát kia từng cái tuyệt thế nhân kiệt của khởi. Ta cùng hoang căn nguyên chi địa, bây giờ đã lùi bại đến tận đây sao? Luân hồi lại bị mẫn diệt sao? Thanh âm hắn vang vọng tại cửu thiên thập địa, không dậy nổi gần sóng, có người nghe được, nội tâm nhận biết bị phá vỡ. Có người vẫn như cũ mờ mịt không biết, rung động cùng cực đạo chí tôn xuất thế tràng cảnh bên trong. Chương 223, Thiên băng địa liệt. Nhưng đều không ngoại lệ, nghe được người cũng từng năm đó uy áp 9 tầng trời, đang lâm qua vũ trụ chí tôn vị. Nói cách khác, bị luân hồi chi quang hoàn quấn nam tử lời nói là cho những cái kia đã từng là hoàng là đế vô thượng chí tôn nói. Ánh mắt của hắn vượt qua trùng điệp tinh vũ, vung bố trên bầu trời bắt đầu. Nhìn về phía những cái kia ẩn nút chí tôn như là nhìn mình hậu bối, nhẹ nhàng lắc đầu, hắn có chút thất vọng. Khi ánh mắt thu hồi, nhìn về phía chân trời sát phạt mà đến rất nhiều kiếp ảnh, những cái kia bị đại đạo trưởng không kiếp lôi đế ảnh, hắn có táng dương. Trong bọn họ một ít đế giả ngộ đạo cùng pháp. Trong mắt hắn mặc dù nhìn hơi có vẻ non nớt, nhưng là cũng đủ để được cho nhất thời nhân kiệt. Giữa thiên địa từng có qua luân hồi. Nam tử để lộ ra thông tin nhường ẩn nút chí tôn nghe động dung, quy tắc này thông tin giống như bình địa như kinh lôi nổ vang tại trong thức hải của bọn họ. Hoang căn nguyên chi địa, cửu thiên thập địa. Hoang tháp chủ nhân sao? Có chí tôn tiên đài phía trên diễn hóa bắt quái âm dương, thôi diễn nó nói tới nội dung. Nhưng là mặc cho nó như thế nào thôi diễn, đạt được lại là trống rỗng. Đây là một loại đáng sợ hiện tượng, giữa thiên địa đế giả không gì không biết, một lời, một câu, dù chỉ là thổ lộ ra một chữ, chí tôn đều có thể phản bản quy nguyên tìm tòi hư thực. Có đế giả không cam lòng, một ngụm đế huyết nhuộm đỏ thiên đài, muốn nghiệm chứng nam tử nói tới. Thế nhưng là một loại đại khủng bố theo bọn hắn đáy lòng nổi lên, tựa hồ chỉ cần bọn hắn có dũng khí tiến thêm một bước chạm đến loại này cấm kỵ, bọn hắn đều sẽ gặp bất trắc. Mất đi luân hồi, hoang tồn tại, cái này hai người tựa như là tuế nguyệt phân chia cấm khu. Làm bọn hắn không thể tìm kiếm, không thể nhúng chạm. Kinh lôi cuốn lên, 9 tầng trời cung điện chấn áp mà xuống. Lấy thương hoàng cầm đầu chư thiên đế người kiếp ảnh cũng không vì nam tử lời nói mà đình chỉ trong tay sát phạt, ngược lại là nam tử lời nói càng thêm kiên định hắn quyết tâm. Đế giả, hoàng giả cùng khả năng này là tiên tồn tại, đến cùng nói như quen thuộc mạnh. Công sát đại thuật trên tinh không diễn, rất nhiều đế giả kiếp ảnh đánh ra tự mình là cường thế nhất bí thuật. Một cây thần đồng quét ngang càn khôn, mặc ngươi là tiên là ma. Hiện ra trên đường có một đạo như là ma viên thân ảnh sừng sững, hướng về phía chân trời hò hét. Một cái ngân long long khiếu trời cao, chân long khí uy áp mà xuống, một đại yêu hoàng kiếp ảnh nhìn xuống chư thiên. 9 vị đại biểu thiên địa 9 chuông đại đạo cực hạn đạo tắc diễn dịch, thần thoại thời đại 9 đại thiên tôn liên quyết mà đến, bố thành suy cho cùng đại trận phong cấm không gian. Đế giả đại thuật, hoàng giả bí pháp. Hình thành cực đạo hồng lưu hướng về phía tịch sát thượng tôn cùng hiện ra luân hồi chi quang nam tử nghiền ép mà đi, quần quần vạn đạo tương hợp. bọn hắn đại biểu cửu thiên thập địa đến cao chiến lực. Cái này năm là một cái đại giới tại xuất thủ. Tịch sát thượng tôn đối mặt với cái này hóa giới một kích, hắn mắt tử dã mang lên một vòng nặng nề. Như nó thật sự là tịch sát thượng tôn bản tôn, đương nhiên sẽ không đem dạng này công kích để vào mắt. Thậm chí như nó bản tôn ở đây, nó vây tay một cái liền có thể nhường cửu thiên thập địa hủy diệt, sau đó dẫn tới giới hải chi thủy đối với cái này phương thế giới rửa sạch, tái tạo càn khôn cũng chỉ là lật tay ở giữa. Nhưng nó không phải, hắn chỉ là thứ nhất nhỏ máu thai nghén tàn linh, vốn nên tại tế đàn màu máu bên trong im ắng tu dưỡng, hay là đợi đến này phương thế giới biến mất tự mình đi hướng diệt vong. Là tần huyền luân hồi chi đạo tỉnh lại hắn, nhường hắn theo tuế nguyệt trường hà bên trong trở về. Vô tận tuế nguyệt trước vẫn lạc cùng luân hồi chi thủ, một số tuế nguyệt sau lại mượn nhờ đương thời luân hồi giả xuất hiện lần nữa. Nhất ẩm nhất trác, là nhân quả. Tịch sát thượng tôn coi nhẹ, hắn càng muốn tin tưởng là nó cùng luân hồi quyết đấu chưa hoàn tất, sát kiếp kéo dài đến kiếp này. Cảm thụ được tự thân lực lượng, tịch sát thượng tôn lộ ra một vòng huyết sắc ý cười. Tiên! Đây cũng là các ngươi đối ta xưng hô sao. Như vậy ta liền cho các ngươi diễn dịch tiên lực lượng. Tịch sát thượng tôn nhìn qua từ rất nhiều đế giả kiếp ảnh liên hợp thương hoàng đánh ra hóa giới một kích, một tòa đàn tế xuất hiện tại hắn trong tay. Đối mặt với trào lên mà đến cực đạo hồng lưu, tế đàn màu máu bên trong có tế tự thanh âm hát vang lên, một cái chân chính huyết sắc sát kiếm theo trận đài phía trên kéo dài. Theo chuôi kiếm, thân kiếm, mũi kiếm một chút xíu xuất hiện, tế đàn màu máu một chút xíu tăng dã, hóa thành huyết sắc minh văn hiện lên ở trên thân kiếm. Tịch sát huyết kiếm, đại biểu cho sát đạo cực hạn chấn đạo khí. Cho dù biến thành cực đạo cấp độ, nhưng là tàn sát người nằm cũng đủ. Sát kiếm xuất thế, mũi kiếm thay đổi, hướng về phía quần quận cực đạo hồng lưu kích xạ đi qua. Cửu thiên thập địa giới màng tại rung động, đệ nhị thành phương viên trăm vạn dặm cũng đổi lại hư vô, thất thải hỗn độn chi quang tại bốn phía cực đạo hồng lưu trung ương nở rộ, vũ trụ sáu xuất hiện lỗ trống. Lóa mắt cực quang phía dưới, có không giống với này phương thế giới linh khí hỗn độn chi khí tứ ngược, như là đập lớn xuất hiện vỡ đê, mãnh liệt nhiều bá đạo hỗn độn khí dâng lên mà ra. Theo bị đánh xuyên giới màng bên trong tràn vào cửu thiên thập địa, tựa hồ muốn thiên địa quy về hỗn độn. Diệt thế. Cửu thiên thập địa bên trong sinh linh lập tức cảm giác giống như thiên đạp, một cô bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng cảm giác nguy cơ theo trong lòng xuất hiện. Tinh không phía trên đến cùng phát sinh cái gì, vì cái gì ta sẽ cảm giác thiên địa muốn băng liệt. Vĩnh hằng tinh vực bên trong, có đại thánh theo cổ tinh phía trên giết ra, đối người kiệt đệ nhị thành phương hướng gầm thét. Đế chiến tiến đến, đây là muốn mở ra diệt thế tiết tấu sao? Không. Không phải đế chiến, là tiên chiến. Gầm thét không ngừng bên tai, không có gì ngoài Chí Tôn cùng chuẩn đế phía trên cường giả, căn bản không biết rõ phát sinh cái gì. Chương 224, sát kiếm tranh tranh. Cuồng bạo hỗn độn khí chất bá đạo tuyệt luân, cửu thiên thập địa bên trong tràn ngập linh khí gặp được nó về sau, hoặc là bị đồng hóa, hoặc là bị dẫn bạo. Đáng sợ là, theo thời gian chuyển rời, hai người giao kích và chạm ra thiên địa lỗ hổng ẩn ẩn có bị hỗn độn chi khí xé rách mở rộng xu thế. Đế giả chi chiến xé rách cổ tinh, mơ hồ không gian. Tịch sát thượng tôn cùng đại đạo kiếp ảnh va chạm thì là xé rách cửu thiên thập địa cùng vô ngần hỗn độn ở giữa bình chướng, dạng này va chạm nói là tiên chiến cũng không đủ. Hỗn độn khí mơ hồ phía dưới cửu thiên thập địa cùng hỗn độn biên giới, cùng bạo chi khí nhường đồng dạng sinh linh căn vốn không pháp đặt chân. Nhưng ở cái này trên đó, lúc này lại là có một đạo huyết sắc sát kiếm cùng lấy thương hoàng cầm đầu chư thiên kiếp ảnh đứng ngạo nghễ. Hỗn độn không thể loạn nó thân. Thậm chí theo bên cạnh bọn họ trào lên mà qua hỗn độn khí bị bọn hắn thân thể hấp thu luyện hóa, hóa thành thuần túy nhất sinh mệnh tinh khí. Huyết sát sát kiếm yếu ớt, mặc cho hỗn độn chi khí cọ rửa. Không những chưa từng ma diệt nó thần huy, ngược lại nhường nó càng phát ra sáng tỏ. Tịch sát thượng tôn nhìn qua sừng sững tại hỗn độn khí bên trong không rót trăm đạo đế cùng hoàng kiếp ảnh, hắn đang thở dài. Huyết sát sát kiếm thân kiếm một trận, huyết sát chi quang theo sát kiếm trên thân kiếm sắc bén mà ra, theo không gian bên trong xẹt qua không cách nào nhìn rõ quy tích. Hồng quang tranh tranh, xuất hiện tại đế giả kiếp ảnh trên vai. Theo hồng quang biến mất, nghiễm nhiên là một thanh cùng huyết sắc sát kiếm không khác nhau chút nào sát kiếm huyết ảnh. Đế giả thụ thủ, hoàng giả được thương. Xoẹt. Sát kiếm huyết ảnh vạch phá đế giả kiếp ảnh làn ra, có huyết sắc hồng quang theo miệng vết thương trốn vào đi vào thẳng đến đế giả kiếp ảnh tiên đài. Đợi đến tất cả đế giả kiếp ảnh kịp phản ứng lúc đợi, lại là thì đã trễ. Từng tôn đế giả kiếp ảnh bị sát kiếm huyết ảnh xóa bỏ, hóa thành đại đạo lôi đình biến mất tại giữa thiên địa. Duy nhất một tôn có đế giả thân thể thương hoàng cảm nhận được tuyệt thế sắc cơ, thân thể bản năng hướng về phía sau thối lui, bởi vì tại hắn thần niệm bên trong đã khóa chặt một thanh hồng sắc sát kiếm tại hướng về tự mình chém tới. Lui. Nhất định phải lui. Hắn tiên đài đang chấn động, đang cảnh cáo. Đây là vì đế giả đối nguy hiểm bản năng cảm giác. Nhìn qua ý đồ tránh né tự mình một kiếm này thương hoàng, tịch sát thượng tôn bản thân cũng không hề động, cứ như vậy nhìn xem Thương Hoàng bị tự mình sát kiếm săn giết. Trong mắt hắn, Thương Hoàng đã cùng người chết không khác. Cựu Thiên Thập Địa bên trong, có thể tránh thoát nó chém giết tu sĩ có lẽ có, nhưng là Thương Hoàng kiên quyết không tại hàng ngũ này bên trong. Lấy hắn siêu việt đế giả, gần như tiên chiến lực nếu là liền một cái kẻ thành đạo đều không thể chém giết, đó mới là thật trò cười. Nhưng là hắn lại quên, cùng hắn có áp đảo Cựu Thiên Thập Địa đại đạo hạn chế không chỉ là hắn, còn có một cái. Luân hồi chi quang nở rộ, một đạo nhuốm máu thân ảnh xuất hiện tại cấp tốc lui lại Thương Hoàng sau lưng, cấm kỵ quang mang hóa thành một đạo bình chướng bảo vệ Thương Hoàng thân thể, tại quang mang bên trong nô ra hai cây trắng tinh như ngọc ngón tay, không nhìn huyết sắc sát kiếm lên phong mang, nhẹ nhàng kẹp lấy, lập tức làm cho cả sát kiếm thân kiếm tiến thêm không được. Tịch sát, người này ta bảo vệ. Nhóm chúng ta trong hỗn độn một trận chiến. Luân hồi chi quang theo nó trên thân kéo dài, hóa thành lục đạo luân hồi cánh cửa, trấn áp tại bạo động hỗn độn trong lỗ hổng, tạm thời ức chế hỗn độn chi khí lan tràn, ngăn cản lỗ hổng mở rộng. Đem Thương Hoàng dừng lại tại nguyên chỗ, nhuốm máu nam tử ngẩng đầu, cất bước ở giữa đầu chuyển tinh di, đi vào Tịch Sát thượng tôn bên người. Luân hồi chi quang dẫn dắt bị định trụ huyết sắc sát kiếm lơ lửng trên Tịch Sát tôn trước mặt, thật sâu nhìn một chút Tịch Sát thượng tôn, nhuốm máu nam tử cất bước vào không gian hỗn độn. Theo sát phía sau, Tịch Sát thượng tôn đồng dạng theo sau. Đợi đến bọn hắn mở không gian chi môn khép kín, toàn bộ nguyên bản đệ nhị thành cương vực lâm vào tĩnh mịch. Sáu đạo quang môn chấn áp bị tê liệt thiên địa bình chướng, ngăn chặn hỗn độn lỗ trống. Cửu Thiên Thập Địa đại đạo ấp ủ kiếp lôi cho dù lăn lộn vẫn như cũ, nhưng chịu đựng Tịch Sát thượng tôn một kiếm kia nó cũng làm cho này phương thiên địa đạo bị thương, lúc này đã có dần dần tiêu tán xu thế. Từng mảnh ban công cung điện không ngừng sụp đổ, theo một trận lôi quang oanh minh, đại đạo kiếp lôi cuối cùng không còn tồn tại. Nhưng là còn có một tôn đế giả phù phiếm ở đây, phảng phất mất đi linh hồn đồng dạng đứng ở hư không bên trên. Thân là nhân đạo hoàng giả, không nhiễm chúng sinh máu, cho nên năm ta cứu ngươi. Thương Hoàng trong đầu vang vọng giống như mộng như ảo đạo âm, hắn nghe ra hắn là ai, hắn là cái kia cảm thán luân hồi không hiện tồn tại. A năm ha ha năm a ha ha năm không nghĩ tới ta có thể còn sống sót, lại là bởi vì chúng sinh không thể giết. Sau một khắc, Thương Hoàng cười, cười gần như điên cuồng. Cười tràn đầy bi thương. Bây giờ hắn được cứu đến lại để làm gì, hắn đã trở về cực đạo quả vị, mượn tới ngày xưa đạo quả, đổi lấy ngắn ngủi huy hoàng. Bây giờ thời gian đã đến, hắn cũng nên đi hướng vẫn lạc. Hắn đế giả cấp sinh mệnh lực tại biến mất, tóc đen trở nên hoa râm, hắn không còn đế giả đỉnh cao nhất phong thái. Người khác văn đế nói tại sụp đổ, giải thích thiên địa chí lý đại đạo ký tự đang tan rã. Đợi đến đạo quả sụp đổ, thế gian đem không còn Thương Hoàng, cũng tiêu chí lấy một thế hệ văn thủy tổ triệt để tọa hóa thế gian. Chương 225, Chí Tôn gặp nạn. Thương Hoàng buồn nữ phủ lên thiên địa, trong hư không sinh ra huyết vũ, vũ trụ các nơi có nhân văn chi quang hóa thành chuông tang vang vọng tại tinh không phía trên, đang vì Thương Hoàng tiễn đưa. Chúng sinh xúc động, cho dù không nhìn thấy tinh không bên trong hết thảy, nhưng là cũng biết rõ nhân tộc ngày xưa một vị có công đế giả đi hướng kết thúc. Thương Hoàng kết thúc. Đông Hoang cấm khu bên trong có đế giả nhìn về phía tinh không phía trên, nhìn chăm chú lên vốn không nên hiển hóa thế gian lục đạo luân hồi cánh cửa. Nên nhóm chúng ta đến nhìn trường sinh, nhìn qua luân hồi thời khắc. Cực đạo chi uy bắn ra tại cấm khu bên trong, nam đạo uy áp chư thiên đế người để lộ phủ bùi hồi lâu phong cấm, lôi cuốn lấy bao trùm thiên địa lực lượng giáng lâm tại 84 số không tinh không phía trên. Sáu đạo cánh cửa sừng sững tại tinh không phía trên hỗn độn lỗ hổng bên trong, có đế ảnh xuất hiện tại luân hồi cánh cửa bên cạnh. Cấm kỵ, tạo hóa lực lượng theo lục đạo luân hồi cánh cửa lên diễn sinh, hóa thành nhu hòa nhất quang mang thẩm thấu tiến vào bọn hắn tổn hại tiên đài phía trên. Loại lực lượng này sáu là luân hồi, là trường sinh lực lượng. Bọn hắn cái kia vốn là tĩnh mịch lên trăm vạn năm tâm, lại lần nữa nổi lên gợn sóng. Tại đế đạo đỉnh cao nhất tự chém, nhẫn thụ lấy tiếng xấu thiên cổ ẩn nút cấm khu, là không phải liền là nhìn thấy trường sinh, cùng chơi bất lao sao. Đế khu phát sáng, bọn hắn đang hấp thu lấy loại này cấm kỵ tạo hóa chi lực, kết lực chữa trị bị hao tổn tiên đài. Thương Hoàng đứng ở trung ương, nhìn quanh một vòng, khoe miệng của hắn lộ ra một vòng trào phúng. Lấy vị kia tâm tính, làm sao có thể nhường nhiễm tận chúng sinh máu sinh linh sống sót xuống dưới? Thân nhiễm luân hồi, chắc chắn đạt được thanh toán. Thương Hoàng đế đạo pháp tác hóa thành mảnh vỡ không ngừng tan rã, tiếp qua không lâu hắn liền sẽ biến mất. Lưu Luyến nhìn lại một chút Cửu Thiên Thập Địa, trong tay cầm Nhân Hoàng bút bị hắn buông ra, lơ lửng tại lục đạo luân hồi cánh cửa bên trong ương. Ta là Nhân Hoàng, ẩn nút cấm khu 100 vạn năm cẩu thả mà sinh, náo động thời điểm ta chưa ra, cũng chưa hẳn ngăn cản, sau này, ta chưa hết chức trách liền có ngươi đến thủ hộ a. Dư âm vang vọng tại giữa thiên địa, cái gặp Thương Hoàng đế khu chấn động, hóa thành tiên quang bay múa, tiêu tán ở đầy phương thiên địa. Thương Hoàng tọa hóa nhường năm vị hấp thu luân hồi tạo hóa chi lực trí tôn thân thể trì trệ, bọn hắn ngóng nhìn một chút trước đó Thương Hoàng lập thân địa phương, nhân hoàng bút yêu ớt chìm nổi, trong đó thần cách tại buồn động. Lại một vị đạo hưu mất đi sáu. Có chí tôn than nhẹ, cùng là tự chém kẻ thành đạo, thương hoàng vẫn lạc nhường hắn sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác. Lúc ấy khi hắn ánh mắt chạm tới trước mắt luân hồi cánh cửa lúc, hắn lại trở nên cố chấp điên cuồng. Trường sinh đang ở trước mắt, những người khác chết cùng hắn có liên can gì? Đạo hữu, có chí tôn liếc một chút thương hoàng còn sót lại nhân hoàng bút, trong mắt có sát cơ phun trào. Thủ hộ chúng sinh, ngươi cho rằng cấm khu chí tôn cùng ngươi đồng dạng cao ngạo dối trá sao? Nhuốm máu chí tôn chỉ bằng ngươi còn sót lại đế binh, thủ hộ tới sao? Sát cơ thu liễm, không nhìn nữa nhân hoàng bút một chút. Một cái mất đi chủ nhân cực đạo đế binh mà thôi, đặt ở náo động tuyết nguyệt, hoàn toàn chính là bị bọn hắn hấp thụ thần năng bổ sung sinh mệnh chất dinh dưỡng. Thời điểm này, không bằng hấp thu càng nhiều luân hồi tạo hóa chi quang chữa trị tiên đài đến thực sự. Tại bọn hắn thôi diện dưới, lại cho cùng bọn hắn một đoạn thời gian, bọn hắn tiên đài vết rách liền có thể hoàn toàn khôi phục, liền xem như lại nối tiếp một thế đế mệnh cũng chưa hẳn không thể. Cho dù lúc này bọn hắn không có cực đạo trở về, nhưng là bọn hắn khí thế cũng tại một chút xíu tăng cường. Có bọn hắn làm gương, một chút không có xuất thế chí tôn nhìn thấy về sau cũng có chút tâm động. Cực đạo chi uy ẩn ẩn theo cấm khu bên trong phát ra, tin tưởng không lâu sau liền sẽ có chí tôn liên tiếp xuất thế, tranh đoạt luân hồi cánh cửa diễn sinh ra tạo hóa. Người hộ đạo trong cung điện chí cường giả thấy cảnh này, bọn hắn không dám phụ cận, cho dù biết rõ đó là một loại tạo hóa, bọn hắn cũng không dám nhúng chạm. Chí tôn chi uy, không người ngăn cản. Nếu là loạn nó tạo hóa, ai ngờ bọn hắn có thể hay không nhấc lên tuyệt thế sát kiếp. Người hộ đạo điện đường chí cường giả tâm thần run lên, bọn hắn bản năng nói cho bọn hắn này quỷ dị bình tĩnh phía dưới nổi lên đáng sợ phong bạo. Một cái sơ sẩy, từ xưa đến nay rất nhiều cấm khu ẩn nút đế giả đều sẽ xuất thế, cướp đoạt cái này một phần tạo hóa. Bình địa kinh lôi, có đứng ở luân hồi cánh cửa trước đế giả bỗng nhiên thống khổ ôm lấy đầu, phát ra thống khổ gào thét. Nguyên bản bình yên hấp thu luân hồi tạo hóa bọn hắn lúc này phát sinh quỷ dị biến hóa, bọn hắn gần như được chữa trị hoàn hảo tiên đài vậy mà tại cuối cùng công thành một khắc này bộc phát ra ánh lửa. Thiêu đốt lên bọn hắn thần hồn, lấy thần hồn làm điểm xuất phát, hướng về bọn hắn thân thể bên trong tứ đại bí cảnh kéo dài. Nếu không phải vị kia chí tôn kịp thời điều động tự mình đế đạo pháp tắc chấn áp, có lẽ kia tiên đài chi hỏa cũng đủ để cho hắn vẫn lạc. Nhanh đình chỉ, luân hồi quỷ dị. Vị kia chí tôn hét to, trong mắt lộ ra sợ hãi. Trong tay đánh ra cái thế đế thì, hướng về phía luân hồi cánh cửa chuốt xuống mà đi, hắn muốn hủy đạo này luân hồi cánh cửa. Mà tại nó hét to về sau trong một chớp mắt, mặt khác bốn vị xuất thế chí tôn tiên đài phía trên đồng dạng có thần hỏa tự đốt, muốn luyện hóa bọn hắn. Mên Ngông đế thì bị bọn hắn điều động hướng phía tiên đài phía trên áp chế. Đáng tiếc, bọn hắn tính sai. Mặc cho bọn hắn đế uy ngập trời, tiên đài phát hỏa diễm như là phụ cốt chi hỏa đồng dạng khó mà dập tắt. Chương 226, sắp kiếp sắp nổi. Tiên đài chi hỏa không tắt, liền nói thì đối kháng không ngừng, sinh mệnh mất đi không ngớt. Năm vị trí tôn bên trong cảm thụ được sinh mệnh lực khô kiệt, cùng thọ nguyên tan biến, đế đạo pháp tắc bị bọn hắn thôi động cực hạn, cực đạo chính quả càng là có trở về dấu hiệu. A oanh. Chân trời vạn đạo hiện hiện. Một quả kim sắc đạo quả giáng lâm, cùng trong đó một vị trí tôn tiên đài tương hợp, nguyên bản thuốc thủ vô sách tiên đài chi hỏa gặp được đế giả cực đạo quả, trong mơ hồ có bị hóa giải dấu hiệu. Mà trở về cực đạo vị kia trí tôn cũng chú ý tới cái này rất nhỏ cải biến, hư lạnh một tiếng, không thiếu sót đế giả đạo tắc hướng về phía tiên đài phía trên quỷ dị chi hỏa vây quét đi qua. Đối mặt với không thiếu sót đạo tắc, tiên đài chi hỏa cho dù đủ kiểu ương ngạnh, cuối cùng vẫn bị hủy diệt. Có dính cấm kỵ khí tức, liền sẽ vì thế phương thiên địa đại đạo kiêng kỵ. Trở về cực đạo đế giả hướng về phía còn tại dãy rủa bốn vị khác chí tôn nói nhỏ, tỏ rõ tiêu diệt tiên đài chi hỏa mấu chốt. Liên tục bốn cố cực đạo chi uy trùng thiên 15 mà lên, phương này khu vực hoàn toàn bị đế đạo pháp tắc tràn ngập, ngũ phương chí tôn phân lập một phương, nhìn chăm chú lên lục đạo luân hồi cánh cửa. Luân hồi. Bọn hắn nhìn qua lục đạo luân hồi cánh cửa miệng nói ra hai chữ, có lúc trước tao ngộ, bọn hắn đối còn sừng sững luân hồi cánh cửa trong lòng còn có kiêng kỵ. Phải làm như thế nào? Trong bọn họ trong lòng lại có nhiều do dự. Dạng này tâm cảnh, đặt ở dĩ vãng là căn bản không có khả năng xuất hiện sự tình, bọn họ là ai, là thế gian chí tôn, đối mặt bất cứ chuyện gì căn bản không cần quá mức do dự, chiến lược xưng hùng bọn hắn chỉ cần đẩy ngang đi qua liền tốt. Nhưng là tịch sát thượng tôn cùng nhuốm máu nam tử xuất hiện để bọn hắn nhìn thấy nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đế giả phía trên, còn có tiên. Phá hủy luân hồi cánh cửa, bọn hắn muốn. Thế nhưng là vừa rồi trong bọn họ vị thứ nhất thăng hoa chí tôn trong lúc vô tình đối luân hồi cánh cửa xuất thủ cũng không có hiệu quả, ngược lại hắn công kích theo luân hồi cánh cửa bên trong mặc đi qua. Ta muốn tiếp tục sống, ta đế mệnh cần kéo dài. Năm vị chí tôn bên trong một tôn thánh linh thành đạo chí tôn mở miệng, đã minh ngộ luân hồi cánh cửa không có khả năng nhường nó trường sinh, hắn dứt khoát quay người, cất bước hướng tinh không bên trong. Nơi đó có vô số sinh mệnh cổ tinh, có rất nhiều con kiến hôi sinh mệnh tồn tại, hắn muốn đuổi tại hai vị kia tồn tại quyết đấu trở về trước đó, thu thập được đầy đủ sinh mệnh năng đến kéo dài đến mệnh, mà đối đại đón lấy bên trong ẩn nút. Cất bước tinh không, tiếp theo một cái trước mắt, hắn đã biến mất tại. Mà cách một cái tinh vực vẻ ngoài chiến người hộ đạo điện Đường Chí Cường giả sắc mặt đại biến, không tốt, hắc ám náo động muốn lên. Vô số trận văn lấp lóe, bọn hắn liền muốn vượt khu vực rời đi. Nhưng là, vẫn còn có chút muộn. Một đạo hiện ra lục sắc, bóng ánh ngọc như thủ trưởng cũng chỉ thành đao vung tới, mục tiêu, chính là dạng này một đám Chí Cường giả. Người hộ đạo trong cung điện Chí Cường giả đối mặt với một kích này, có người phát ra hét lớn. Đáng tiếc, sau một khắc hắn liền bị cổ tay chặt xẹt qua, hóa thành huyết vũ nổ tung, hướng phía không gian bên trong mỗ một chỗ tụ tập mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Một tiếng hừ nhẹ, một tôn hoàng giả theo trong hư không hiện hiện, ngăn ở cổ thiên thư một đám Chí Cường giả phía trước. Nó chính là vừa rồi dẫn đầu rời đi Chí Tôn, lấy thánh linh chi thân thành đạo hoàng giả, Trấn Nhạc Hoàng. Nghe nói nó bản tôn là giữa thiên địa một khối kỳ sơn, trải qua tuyên cổ tuế nguyệt thanh nén, ngọn núi ngẫu nhiên sinh ra linh trí, dựa vào bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Có lẽ nó thật có đại tạo hóa, ngọn núi bên trong sinh ra dị bảo, hắn sinh sinh đem ngọn núi bên trong một khối còn không có thai nén mà ra ngọc linh thôn phệ, đoạt nó tạo hóa, thay mặt khối kia ngọc linh thành tựu cực đạo thánh linh. Trấn Nhạc Hoàng, chính là bởi vậy mà đến. Cực đạo thánh linh Trấn Nhạc Hoàng lúc này nhìn về phía cổ thiên thư một đám người hộ đạo trong ánh mắt có khó mà ngăn cản nóng rực, vốn cho rằng muốn đi xa tinh vực, tàn sát rất nhiều sinh mệnh cổ tinh khả năng thu thập đầy đủ ngủ đông phục sinh mệnh năng, nhưng là hiện tại không cần. Chỉ cần mình đem trước mặt những này chuẩn đế cấp, đại thánh cấp sâu kiến thôn phệ, hắn liền có thể hoàn toàn đền bù lần này trở về cực đạo chính quả mang đến tổn thất, thậm chí có chỗ đền bù. Các ngươi đi trước, người này giao cho ta. Gánh vác thanh đồng cổ kiếm thân ảnh cất bước mà ra, cổ thiên thư như một cái ngút trời lợi kiếm ngưng tụ chiến ý khóa chặt Trấn Nhạc Hoàng. Lấy chuẩn đế chi thân giao đấu cổ hoàng, là bất đắc dĩ, cũng là bất đắc dĩ lựa chọn. Cổ huynh nói chỗ nào lời nói, tạm thời tính ta một người. Lại một tôn chuẩn đế cất bước mà ra, hoa dâm tóc bạc, trên mặt mọc lên tuế nguyệt có lưu nếp nhăn biểu thị hắn tuổi thọ vốn là không nhiều, nhưng ở lúc này, hắn vẫn là đứng ra. Họa ra bắt đầu. Nếu là liền bọn hắn những này sinh trưởng ở địa phương bắt đầu cổ tinh người cũng lựa chọn tranh chiến, giữa thiên địa lại có ai đến ngăn cản những này sắp triển khai giết chóc Chí Tôn. Hắn đến từ đại diễn thánh địa, cũng là hoang cổ thánh thể người hộ đạo. Hoàng đạo long khí tranh minh, thân mang liền bắt ngự long bào lão hoàng chủ đồng dạng cất bước mà ra, đứng ở cổ thiên thư bên phải. Thái hoàng hậu nhân, chưa từng sợ chiến. Bà tôn chuẩn đế, theo đông đảo Chí Cường người hộ đạo bên trong chỗ hết tài năng, lựa chọn trực diện Trấn Nhạc Hoàng. Lão hoàng chủ cùng hoang cổ thánh thể người hộ đạo cưỡng ép rút ra tinh khí, để cho mình khôi phục trạng thái đỉnh phong, cổ thiên thư đứng ở bọn hắn phía trước vì bọn họ tranh thủ thời gian. Bảo vệ tốt phía sau nhân kiệt, nhóm chúng ta có thể chết. Lão hoàng chủ đưa lưng về phía sau người hộ đạo, tóc đen tung bay quyết, lại xuất hiện lúc tuổi còn trẻ phong thái, nhất đại trung châu hoàng chủ bệ nghệ chư thiên. Nhưng bọn hắn năm là tương lai kéo dài. Hoang cổ thánh thể người hộ đạo, đến từ đại diễn thánh địa lao chuẩn đế nói tiếp. Bảo Luân chuẩn đế binh hiện lên ở hắn trong tay, phong mang trực chỉ cách đó không xa Trấn Nhạc Hoàng. Xin nhờ. Chương 227, sinh tử nguy vong. Trấn Nhạc Hoàng hẳn là muốn nuốt một mình những này sâu kiến. Một cái khí thế không thuộc về Trấn Nhạc Hoàng nam tử ngăn ở người hộ đạo điện đường đám người phía sau, một câu nguồn gốc từ thái cổ hoang mãng chi khí đập vào mặt. Lại là một tôn không thiếu sót hoàng giả, hiển nhiên năm tên trở về cực đạo Chí Tôn ở trong lại có người đem tâm tư đánh tới này một đám sâu kiến trên thân. Khiếu Nguyệt Hoàng năm người quá mức. Trấn Nhạc Hoàng nhìn chằm chằm đối diện hoàng giả, ánh mắt bên trong có nhàn nhạt lửa giận. Đối mặt thật lâu, cuối cùng vẫn là ẩn nhẫn xuống dưới. Hư lạnh một tiếng, ánh mắt của hắn khóa chặt trước mặt cổ thiên thư ba người, không còn quan tâm quá nhiều cái khác sâu kiến, hắn tin tưởng Khiếu Nguyệt Hoàng vẫn có thể chống đỡ được những người kia. Một chiếc ấn ngọc bị hắn tế luyện mà ra, kia là hắn cực đạo đế binh, Thánh Hoàng Ấn. Thánh Hoàng Ấn, tên cổ nghĩ nghĩa. Chính là trước đây nó đoạt được cái kia chưa thai nghén mà thành thánh linh tạo hóa, lấy thân thể luyện chế mà thành binh khí. Thánh linh thân thể cũng tiếc tiên kim, vì vậy Thánh Hoàng Ấn trải qua nó nhiều năm tế luyện, so với đồng dạng hoàng binh đế binh cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Khiếu Nguyệt Hoàng kiêng kỵ hướng Trấn Nhạc Hoàng nhìn một chút, lấy hắn kiến thức tự nhiên minh bạch Thánh Hoàng Ấn bản chất. Thân là hoàng giả, bọn hắn cũng không phải không có từng đánh chết thánh linh, nhưng là lấy thánh linh thân thể tế luyện thành cực đạo hoàng binh tuyệt đối là số ít. Dù sao Thánh linh là được thiên yêu quý chi sinh linh, đánh giết thánh linh là một loại chẳng lành. Rất nhanh, Khiếu Nguyệt Hoàng liền bỏ đi ý nghĩ thế này, chẳng lành lại như thế nào, hắn là làm thế hoàng, là 9 tầng trời hoàng giả, lên trời xuống đất duy nó độc tôn. Chẳng lành. Liền xem như thánh linh phục sinh hắn cũng có thể lại lần nữa đánh giết. Ánh mắt thu hồi, chiếm giữ cực đạo lĩnh vực hắn có thể thời khắc cảm nhận được sinh mệnh lực trôi qua, điều này cũng làm cho hắn nhìn về phía trước mặt một đám người hộ đạo nhãn thần càng phát ra bức thiết. Lấy các ngươi huyết nhục thần hồn dung luyện là một, lấy tục bản hoàng thọ nguyên là các ngươi vinh hạnh. Khiếu Nguyệt Hoàng từng bước một hướng về các hộ đạo giả đi đến, không ngừng mà lấy đế uy áp bách bọn hắn tâm thần. Hắn liền như là một cái đi săn bầy cừu tham lang, đối mặt với một đám ý đồ báo đoàn tránh né nguy nan con cừu, hắn muốn để bọn hắn tự loạn trận cước. So với Khiếu Nguyệt Hoàng trêu đùa đám người hành động, Chấn Nhạc Hoàng liền dứt khoát nhiều. Đối mặt với lòng có tử trí, ý đồ chống cự cổ thiên thư, Trung Châu lão hoàng chủ cùng đại diện thánh địa lao chuẩn đế, trực tiếp diễn hóa cái thế sát phạt, hướng về phía cổ thiên thư ba người triển khai chinh chiến. Đế uy như ngục, trực tiếp bị nó tế luyện hướng không trung hướng phía cổ thiên thư ba người trấn áp mà tới. Giết! Liên tiếp ba tiếng hét to vang lên, có hoàng đạo kiếm long gào thét lên không, diễn hóa tuyệt thế kiếm khí, muốn xé rách mây xanh, tái tạo tinh hà. Có bảo luân xoay tròn, hóa thành một vòng mặt trời, tản ra chuẩn đế chi uy hướng thánh hoàng lớn phản kích. Càng thêm sáng chói là kia một đạo liệt thiên kiếm khí, cựu diệp kiếm thảo không nhìn lấy chấn áp mà xuống thánh hoàng lớn, mũi kiếm trực chỉ nơi xa Chấn Nhạc Hoàng. Bắt giặc bắt đua. Cổ Thiên Thư thình lình muốn lấy chuẩn đế chi thân chém giết Chấn Nhạc Hoàng. Đối mặt với ba người liên thủ, Chấn Nhạc Hoàng thần sắc không thay đổi. Hư lạnh một tiếng, Thánh Hoàng Ấn bên trong thần cách đang gầm thét, một tôn khôi lỗi thánh linh chi hồn hiện hiện, hiện hóa phía trên Thánh Hoàng Ấn, ánh mắt vô thần nhìn xuống phía dưới Trung Châu lão hoàng chủ cùng đại diện thánh địa chuẩn đế, nó tản mát ra đế uy gần như đều nhanh cùng chưa hề quay về cực đạo trước Chấn Nhạc Hoàng so sánh. Cái gặp đế giả cấp thánh linh hướng về phía Trung Châu lão hoàng chủ cùng đại diện thánh địa chuẩn đế nhẹ nhàng một chỉ, Thánh Hoàng Ấn bên trong có nguyên khí đại long tránh thoát mà ra, lôi cuốn lấy Thánh Hoàng Ấn nện xuống tới. Mặc cho lão hoàng chủ cùng đại diện thánh địa lao chuẩn đế tu vi tuyệt thế, đối mặt với gần như đế giả cấp thánh linh một kích vẫn là bị chấn bay tứ tung ra ngoài. Trung Châu lão hoàng chủ nhìn qua cùng Thánh Hoàng Ấn phù hợp không một, nghiễm nhiên cực đạo thánh linh diễn hóa cực đạo đế binh, hắn thật khó lấy tin tưởng đây là một cái đế binh. Đây quả thực là đem thánh linh thân thể luyện hóa cũng liền thôi, nó vậy mà phát rồi liền thánh linh chi hồn cũng không dung tha. Thái Hoàng kiếm đến, cùng ta một trận chiến. Đệ nhị thành trên không, chưa từng động thủ ba vị thăng hoa cực đạo chí tôn sướng sướng. Bọn hắn xong, chúng ta đây. Còn thừa ba vị thăng hoa cấm khu chí tôn liếc nhau, có người nói nhỏ. Những người này cũng chỉ có thể đủ hai người bọn họ kéo dài tính mạng, ta cũng không cùng bọn hắn kiếm. Vĩnh hằng tinh vực là ta. Một vị trở về cực đạo chí tôn con ngươi nhìn về phía phương xa, không gian vỡ vụn, hắn đã cất bước đi vào. Như vậy tử vi tinh vực chính là ta. Có chí tôn phụ họa. Đồng dạng biến mất ở chỗ này. Bắt đầu sáu ta đến. Chí tôn lắc đầu, cực đạo chi uy lát thành kim sắc đế lộ kéo dài, phương hướng đương nhiên đó là bắt đầu. Ai ba? Khẽ than thở một tiếng, loạn tuyến nguyệt, kinh vạn cổ. Không gian chấn động, nguyên bản đã đi xa chuẩn bị tàn sát chúng như tam vị cấm khu chí tôn bị người theo không gian bên trong dung ra đến, liền liền nguyên bản quyết đấu Chấn Nhạc Hoàng cùng Khiếu Nguyệt Hoàng cũng bị dừng lại trên không trung. Hỗn độn khí tiêu tán, một đạo nhuốm máu hư ảo thân ảnh theo hỗn độn bên trong đi ra. Trên thân thỉnh thoảng có tiên quang tiêu tán, chính là trước đó cùng Tịch Sát Thượng Tôn giết vào hỗn độn quyết đấu nam tử. Chương 228, Luân Hồi Đạo Chủ. Nhuốm máu nam tử trở về, nhưng là cùng hắn cùng nhau giết vào trong hỗn độn Tịch Sát Thượng Tôn lại là không có trở về. Không thể nghi ngờ, hai người trong quyết đấu hắn thắng. Nhưng coi như thế, hắn lúc này trạng thái cũng rất không ổn. Tiên quang tiêu tán, đạo tác tiêu vong, nó trạng thái đơn giản cùng trước đó thương hoàng tọa hóa tràng cảnh không khác nhau chút nào. Thế nhưng là, đối mặt dạng này trạng thái hắn, ngũ đại thăng hoa cực đạo chí tôn vẫn như cũ không dám không nhìn, hoặc là nói, lúc này bọn hắn còn tại nhuốm máu nam tử trong khống chế. Sống sót quay về sinh, tử về chết, biến số từ ta mà sinh, tự nhiên do ta mà dừng, nhân quả kết thúc, còn năm không phải lúc sáu. Nhuốm máu nam tử đôi mắt bên trong chiếu rọi lấy sau khi hắn rời đi hết thệ chẳng cảnh, thương hoàng đấm máu, nam đại cấm khu chí tôn hấp thu luân hồi tạo hóa chi lực hành động, cùng bọn hắn muốn đi săn chúng sinh tâm tư. Những này cũng trong mắt hắn từng cái hiện hiện, thương hại nhìn một chút bị nó khống chế lại năm đại cấm khu chí tôn, hắn đã thấy bọn hắn tương lai kết cục. Đấm máu tại cấm khu bên trong, hóa thành hậu bối nhân kiệt nhóm đang lâm đế lộ bàn đạp. Đáng thương người, thật đáng buồn người. Nhuốm máu nam tử hướng về phía chân áp hỗn độn lỗ hổng lục đạo luân hồi cánh cửa một điểm, luân hồi cánh cửa hóa thành luân hồi chi lực tiêu tán, lấy hỗn độn lỗ hổng làm trung tâm, như gợn sóng đồng dạng hướng về phía chu vi bình phục. Kỳ tích phát sinh. Trước đó bị bọn hắn chiến đấu dư ba tác động đến huynh khống tại chữa trị, vỡ vụn cổ tinh tại một chút xíu ngưng tụ, liền liền phía dưới đã chân diệt nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành cũng tại chỉ có một điểm tường đổ phía trên đắp lên, trong nháy mắt lại lần nữa khôi phục không có khai chiến tiền cảnh tượng. Làm xong đây hết thảy, nhuốm máu nam tử vốn là sắp tọa hóa thân ảnh càng thêm hư ảo, tựa hồ theo một trận gió liền có thể tiêu tán. Thế nhưng là này phương giữa thiên địa còn có một cái to lớn hỗn độn lỗ hổng chờ lấy đền bù, lỗ hổng không cần, chờ đến trong đó hỗn độn khí ôm vào này phương không gian, tạo thành nguy hại không thua kém một chút nào chí tôn huyết tẩy thiên địa. Cái này lỗ hổng, nhất định phải đền bù. Ánh mắt của hắn nhìn về phía năm vị cấm khu chí tôn, trắng tinh như ngọc thủ trưởng rối ra, hướng về phía bọn hắn năm tới, ngọc thủ che trời, mang theo không thể ngăn cản đại thế. Ngươi năm vậy mà muốn giết nhóm chúng ta. Trấn Nhạc Hoàng gào thét, Thánh Hoàng ấn bị hắn triệu hồi, lơ lửng tại trước người hắn hướng về phía nhuốm máu nam tử quát lớn. Thân là chí tôn hắn lúc này vậy mà biểu hiện ra bất an, căn nguyên liền tới từ ở hắn theo nhuốm máu nam tử trong tay nhìn thấy sắc ý. Ra sức đánh cược một lần, giết hắn. Khiếu Nguyệt Hoàng cũng bản năng cảm thấy nguy hiểm, một vòng huyết nguyệt lơ lửng sau lưng hắn, phát ra từng tia huyết quang, liên hợp lấy Trấn Nhạc Hoàng tại chống cự nhuốm máu nam tử ngọc thủ. Đoạt nó bản nguyên, chưa chắc không thể trông thấy luân hồi. Cùng vị kia tồn tại huyết chiến sau hắn, nhóm chúng ta chưa hẳn không thể địch. Cái khác ba vị cấm khu chí tôn cũng không có lựa chọn ngồi chờ chết, đế đạo pháp tắc bị bọn hắn cực hạn, trong tay hoàng binh thậm chí bị bọn hắn tế luyện, hóa thành đạo tắc hồng lưu đánh ra tuyệt thế một kích. Phúc! Một trận gió thổi qua, ngọc thủ đem năm vị đặt chân cực đạo cấm khu chí tôn bao khỏa ở bên trong, khe hở ở giữa có cực đạo quang mang nở rộ, bên trong truyền ra chí tôn gầm thét. Nhưng che trời ngọc thủ vẫn như cũ khép kín, trên đó có đại đạo phù văn chớp động. Ta sắp tiêu tán, như vậy đành phải sớm đưa các ngươi tiến vào luân hồi vãng sinh, mượn nhờ các ngươi đế huyết đến bổ khuyết phương này thiên địa. Tươi hồng sắc hoàng huyết, kim sắc nhỏ máu, cùng màu xanh nhạt thánh linh chi huyết theo ngọc thủ khe hở ở giữa rơi xuống, cái gặp nhuốm máu nam tử vây tay một cái hình dạng cổ quái đế binh xuất hiện, tính cả còn có một điểm tàn linh. Tí tách đế huyết, hoàng huyết, thánh linh chi huyết xâm nhiễm trên người bọn hắn. Đế binh luân hồi phát sinh khó có thể tưởng tượng thuế biến. Tựa hồ theo hấp thu những này đế huyết về sau nó tại hướng phía tiên khí thuế biến. Kia một điểm tàn linh nhuộm dần năm vị trí tôn tiên huyết về sau, lấy tàn linh làm hạch tâm, một cái tân sinh linh hồn cùng thân thể thình lình tại diễn sinh, chờ đến lên hoàn toàn hình thành về sau, xuất hiện đạo thân ảnh kia kinh ngạc đến ngây người một bên thưởng thức cổ thiên thư một đám người hộ đạo. Giết trí tôn như chó đất, vốn là phá vỡ bọn hắn nhận biết. Thay đổi luân hồi, nhường mất đi đế giả lại xuất hiện. Không khác lại là một cái trọng truy gõ vào bọn hắn kia chấn kinh tâm thần phía trên, đây là tiên thủ đoạn đi, bọn hắn không nhịn được nghĩ đến. Ta năm không phải chết sao? Thương Hoàng nhìn qua bên người nhảy cẫng không thôi nhân hoàng bút, vuốt ve tự mình khuôn mặt có chút khó có thể tin. Khi hắn ánh mắt chạm tới một bên gần như tiêu tán nhuốm máu nam từ lúc, rốt cục hồi tưởng lại trước đó từng màn. Xác thực như cổ thiên thư bọn hắn nhìn thấy như vậy, hắn xác thực làm hóa tại giữa thiên địa, thần hồn không còn, đế khu không còn. Giữa thiên địa đã đối với nó thân ảnh. Nhưng là, chính là như vậy một cái nam tử theo giữa thiên địa bắt giữ lấy tự mình một tia bất diệt linh thức, thi triển thủ đoạn nghịch thiên để cho mình trùng sinh. Thương Hiệt bái kiến tiên tôn. Vốn định hướng về phía nhuốm máu nam tử xưng hô thượng tôn Thương Hoàng, liên tưởng đến nó có thể là như tiên đồng dạng tồn tại, thời khắc mấu chốt đổi giọng thành tiên tôn. Tiên tôn. Ha ha, ta không phải. Ngươi tạm thời xưng hô ta là năm luân hồi đạo chủ A. Chương 229. Đạo chủ thủ bút. Ngươi liền tạm thời xưng hô ta là luân hồi đạo chủ A. Nhuốm máu nam tử lời nói nghe vào Thương Hoàng trong tai, để lộ ra thông tin đơn giản vượt qua nó tưởng tượng. Phủ nhận tự mình là tiên tồn tại, ngược lại tự xưng là đạo chủ, Thương Hoàng cũng sẽ không ngốc ngốc cho rằng đạo chủ không bằng tiên tôn, nếu thật là ngu xuẩn như vậy, hắn sớm đã chết ở thành đạo phong trên đế lộ. Trong lòng càng phát ra đối nhuốm máu nam tử tôn kính, Thương Hoàng cung kính đứng ở một bên. Nhuốm máu nam tử đem biểu hiện nhìn ở trong mắt. Không hiểu thanh sắc gật gật đầu. Đưa mắt nhìn sang đế binh luân hồi trên thân, hắn lóe lên từ ánh mắt một vòng hồi tưởng, phảng phất tại là xuống dưới quyết định gì mà cảm thấy do dự. Than thở vang lên, một thân ảnh sừng sững tại trước người hắn. Thương Hoàng nhìn qua trước mặt mới là thánh cấp tu vi người trẻ tuổi, trong lòng không minh bạch nó dự định, nhưng là hai người có cùng nguồn gốc đạo vận vẫn là để hắn trong lúc mơ hồ minh bạch cái gì. Vung tay lên, đang muốn che chắn phương này không gian hắn liền nghe đến nhuốm máu thanh âm nam tử. Không cần. Nhóm chúng ta nói chuyện, những người kia nghe không được. Nhuốm máu nam tử nhìn bắt đầu cấm khu một chút, nói ra lời nói để cho người ta không tự chủ được tin phục. Làm ta đời sau thân ngươi. Chắc hẳn ta dự định ngươi cũng biết rõ, không biết ngươi nhưng có cái gì muốn nói. Tân Huyền. Nhuốm máu nam tử, luân hồi đạo chủ ngữ khí ngừng lại, hô lên không có gì ngoài hắn cùng Thương Hoàng bên ngoài thứ ba người danh tự. Đế binh luân hồi là thuộc về ngươi khí. Đứng ở đế giả thương hoàng cùng luân hồi đạo chủ ở giữa, Tần Huyền cũng không có cảm nhận được kinh khủng áp lực, hắn bình tĩnh trình bày một câu. Hồi lâu, ngay tại thương hoàng cũng coi là hai người liền sẽ nặng như vậy mặc xuống dưới thời điểm, luân hồi đạo chủ lên tiếng. Có đúng không sáu? Đây cũng là ngươi lựa chọn. Ta chờ mong đời sau ta có thể đúc thành siêu việt chấn đạo khí luân hồi trọng khí. Luân hồi đạo chủ tựa hồ đã sớm dự liệu được Tần Huyền sẽ làm ra dạng này lựa chọn, hướng về phía nơi xa ở vào kỳ dị thuế biến trạng thái đế binh luân hồi nhẹ nhàng một chỉ, đế binh luân hồi liền bị hắn đưa vào hỗn độn lỗ hổng bên trong. Siêu việt cực đạo, gần như tiên đế nói chi quang phun ra nuốt vào, hóa thành một đạo bình chướng tu bổ phương này thiên địa bình chướng, cùng bạo hỗn độn chi khí tại đế binh luân hồi chấn áp xuống, chậm rãi bị chắn. Đến cuối cùng, hỗn độn chi khí không còn dâng lên mà ra, thiên địa chi giới bình chướng lỗ hổng vị trí hoàn toàn bị đế binh luân hồi ngăn chặn, theo luân hồi đạo chủ vung lên tay áo dài, cái này lỗ hổng hoàn toàn biến mất tại mọi người trước mắt, liên đối lấy còn có đế binh luân hồi. Ngươi như mở không thiếu sót luân hồi công thành ngày, chính là luân hồi xuất thế thời điểm, lúc kia, hấp thu hỗn độn khí trở lại đỉnh phong nó sẽ giúp ngươi một tay. Nói lời này thời điểm, luân hồi đạo chủ cũng không có giấu giếm thương hoàng. Tại ta đời sau chưa trưởng thành đến một mình gánh vác một phương thời điểm, những người kia liền nhờ ngươi. Luân hồi đạo chủ đầu ngón tay có tạo hóa chi lực cấp ủ, như ngọc ngón tay theo thương hoàng tiên đài phía trên bôi qua. Trước đó nó mặc dù phục sinh thương hoàng, nhưng nó tự chém một đao lưu lại đạo ngân vẫn còn, mà hắn lần này xuất thủ, chính là triệt để giúp nó xóa đi cái kia đạo đại đạo vết tàn. Nói một cách khác, bây giờ thương hoàng hoàn toàn là một tôn không thiếu sót nhân đạo đế giả, nó hoàn toàn có thể phát huy ra tự mình cực đạo chiến lực. Thương hoàng làm trực tiếp người được lợi, hắn chỉ cảm thấy bao trùm trên đầu cái kia thanh thiên đao biến mất, lúc này hắn cảm giác tựa như là trở lại kỳ thành nói lúc trước một khắc, tinh khí thần viên mãn, đạo quả mượt mà không thiếu sót, cực đạo chiến lực có thể tùy ý huy sái. Cấm khu chí tôn không ra, ngươi liền vĩnh thế ẩn nút. Như ra, ngươi liền giết cho ta, ngươi như chiến tử, ngày sau trong luân hồi ta gọi ngươi anh linh. Một vết nước hiện lên ở thương hoàng dưới chân, phía dưới chẳng cảnh có thể thấy rõ ràng. Chính là đế binh luân hồi chấn áp thiên địa bình chướng lỗ hổng chỗ. Xoay người, bái phục. Thương hoàng tay cầm nhân hoàng bút dứt khoát bước về phía bình chướng lỗ hổng, sau đó hai mắt nhắm lại ngồi xếp bằng xuống. Cấm khu chí tôn không thể ra, ra người, giết. Giữa thiên địa vang dội thương hoàng giống như lời thề cảnh cáo tuyên ngôn, chấn kinh cấm khu chí tôn. Theo nhuốm máu nam tử theo trong hỗn độn trở về liền không nhìn thấy đệ nhị thành phát sinh hết thảy bọn hắn, được nghe lại đệ nhất thì tin tức. Lại là một cái nguyên bản tọa hóa tại Tuế Nguyệt Trung Hoàng người nghịch thiên trở về tin tức. Người chết phục sinh, luân hồi nghịch chuyển. Bọn hắn cho dù nghĩ phủ nhận, nhưng là tuyên ngôn ra để lộ ra cực đạo đế tắc không thể nghi ngờ là tốt nhất chứng cứ rõ ràng. Kia là năm thương hoàng đạo tắc. Tiên lăng bên trong có ẩn nút chí tôn mở miệng, làm cùng thương hoàng ẩn nút tại cùng một cái cấm khu lên trăm vạn năm tồn tại, bọn hắn đối với thương hoàng đạo tắc có quyền lên tiếng nhất. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh khủng là, tựa hồ là phụ họa thương hoàng tuyên cáo. Một mực bị lực lượng thần bí bao phủ đệ nhị thành xuất thế. Một tòa xưa cũ đại thành hiện hiện trên đó, phun ra cuồng bạo hỗn độn chi khí thiên địa lỗ hổng biến mất. Nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành bên trong lại lần nữa khôi phục ngày xưa phồn vinh, nhân kiệt tu sĩ xuyên thẳng qua ở giữa, tốt một phen cảnh tượng nhiệt náo. Chấn Nhạc Hoàng, Khiếu Nguyệt Hoàng, Ảnh Sát Hoàng năm đế tắc tiêu hết, đến cùng phát sinh cái gì? Hết thể hoàn hảo, duy chỉ có không có năm đại chí tôn thân ảnh. Có chí tôn muốn theo cấm khu cất bước mà ra, điều tra Chấn Nhạc Hoàng bọn hắn tung tích. Khí thế của nó sơ hiện, một đạo mang người nói sát phạt chi khí chữ sắt liền phiêu phù ở nó chỗ cấm địa trên không. Nhân hoàng bút lơ lửng trên đó, trong đó thần cách hừng hực quang mang tỏ rõ chủ nhân vẫn như cũ còn tại sự thật. Ngươi như ra, ta liền giết ngươi. Không thiếu sót đế đạo pháp tắc hóa thành một cái lưới lớn bao phủ trên bầu trời cấm khu, khí thế bên trên, trong lúc mơ hồ đối không có thăng hoa, trở về cực đạo cấm khu chí tôn sinh ra áp chế. Chương 230, hư ảo tân sinh. Không có người phát hiện. Nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành trên khu vực phương trong hư không đứng vững vàng hai thân ảnh, liền xem như chí tôn thần niệm cũng không có chút nào phát giác. Tân Huyền nhìn chăm chú lên liền hư ảo thân hình đều không thể giữ lại luân hồi đạo chủ, đối với luân hồi chi đạo sơ bộ đọc lướt qua hắn tự nhiên biết rõ tạo thành dạng này nguyên nhân. Luân hồi đạo chủ đạo này mượn nhờ đế binh luân hồi ký thác tuế nguyệt hư ảnh cuối cùng vẫn là đi đến cuối cùng, tiếp qua không lâu hắn đem triệt để tiêu tán. Vô tận tuế nguyệt trước đến cùng phát sinh cái gì? Ngươi cùng Hoang Thiên Đế đến cùng là quan hệ như thế nào? Tiên cổ trước đó Tuế Nguyệt đến cùng mai táng cái gì? Đặt chân luân hồi, đối mặt với kiếp trước tự mình, Tần Huyền mới mở miệng liên tiếp hỏi ra hai vấn đề. Túi đầu nhìn chăm chú lên Tần Huyền, nhìn thấy nó trong mắt kia xóa chấp nhất. Luân hồi đạo chủ tựa hồ thấy qua hướng tự mình, nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ muốn cho tự mình sau đó nói ngữ khí hiển nhẹ nhõm một điểm. Vô tận tuế nguyệt trước phát sinh cái gì? Ta nói phát sinh thiên táng ngươi tin không? Táng thiên địa vạn đạo, thế gian đại đạo tất cả đều hỗn loạn. Ta cùng hoang là thiên táng kẻ đầu têu, ngươi nói nhóm chúng ta là quan hệ như thế nào? Vô tận tuế nguyệt trước mai táng cái gì? Đương nhiên là mai táng trận kia đại chiến người tham dự, cũng năm bao quát ta. Luân hồi đạo chủ nói rất là nhẹ nhõm, là Tần Huyền muốn lại lần nữa tiếp tục truy vấn thời điểm. Luân hồi đạo chủ lắc đầu ngăn lại hắn lời nói. Thực lực ngươi còn chưa đủ, biết rõ quá nhiều sẽ dẫn tới tuế nguyệt trưởng hà phía trên công kích. Cố gắng trưởng thành đi, hoang còn tại thượng thương chờ đợi nhóm chúng ta giết tới. Ngươi muốn biết rõ, tương lai ngươi cũng sẽ biết rõ. Tần Huyền chỉ cảm thấy một trận lạnh buốt điểm tại hắn mi tâm, hắn liền ngã tại một cái ấm áp như là thân nhân trong lồng ngực. Thương tiếc nhìn xem Tần Huyền non nớt khuôn mặt, luân hồi đạo chủ hư ảo thân ảnh tại hóa thành linh quang tiêu tán. Ở kiếp trước, ta khai sáng luân hồi, đại biểu cho khởi nguyên, vì vậy ta cấm kỵ chi đạo có thiếu, ta bại. Ta lưu lại hoang một người tại kia một mình tác chiến. Nhưng một thế này ngươi, đời sau ta. Ngươi sắp mở sáng tạo cái mới luân hồi, hoàn thiện luân hồi chung kết chi đạo, đại đạo không thiếu sót, chưa chắc không thể hai nhập thượng thương. Thiết huyết tranh tranh lời nói theo tiêu tán luân hồi đạo chủ trong miệng nói ra, tại nó tuế nguyệt ảnh lưu niệm tiêu tán thời khắc cuối cùng, một đạo linh quang tiến vào Tần Huyền trong óc. Tích mệnh, sinh tử. Như vậy ta liền giúp ngươi một cái đi, để ngươi lĩnh ngộ sinh tử chân lý. Luân hồi đạo chủ dư âm biến mất, một đạo quang mang theo Tần Huyền trong óc nở rộ, dẫn dắt Tần Huyền linh hồn đi vào một cái hư ảo thế giới. Tần Huyền linh hồn thần trí bị che đậy, bị tiếp dẫn tiến vào cái này hư ảo thế giới một cái tiểu sơn thôn bên trong, trở thành người mang lục giáp thợ săn thê tử đứa bé. Đây là Tần Huyền đời thứ nhất, hắn tuổi thơ qua rất là vui vẻ, bởi vì hắn có một cái được xưng là đi săn tay thiện nghệ phụ thân, thỉnh thoảng sẽ theo trên núi cho hắn bắt một chút tiến tức con thỏ nhỏ bé nhím nhỏ loại hình hắn chơi đùa. Nhưng là những này tại hắn trưởng thành lễ ngày đó hết thể im bặt mà dừng, sơn thôn quy củ, trong thôn mỗi nhà săn hổ đứa bé trưởng thành tiêu chí chính là nhất định phải tự mình săn giết một đầu mãnh thú, kết quả hắn tham dự một lần kia gặp phải hiếm có thu chiều, lấy phụ thân hắn cầm đầu trong sơn thôn người trưởng thành nhóm vì cứu bọn hắn đứa bé, kết quả toàn quân bị diệt. Hắn theo bị ở bên trong sống sót, nhưng cũng là trọng thương sắp chết, cuối cùng Tần Huyền đời thứ nhất ho khan tiên huyết, nội tạng mảnh vỡ nhuộm đỏ hắn lồng ngực, hắn chết tại cao tuổi mẫu thân trong ngực. Một cái trong vòng một ngày mất đi trượng phu cùng nhi tử lão phu khóc mỏ mẫm hai mắt, mắt lộ ra huyết lệ chôn xuống trượng phu mộ quần áo cùng nhi tử thi thể. Một đạo hư huyễn linh hồn thể lơ lửng sau lưng hắn, kia là Tần Huyền linh hồn. Sớm tại nó chết đi một khắc này, nó bị che đậy thần trí liền khôi phục, nhưng là hắn lại cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một thế này thân năm nào bước mâu thân buồn yếu. Máu bắn tung tóe, tiên huyết nhuộm đỏ mộ bia. Tần Huyền linh hồn run lên, nhìn qua đổ vào phần mộ trước phụ nhân. Hắn ngây người thật lâu, hướng về phía hai bồi đống đất nhẹ nhàng một chỉ, phần mộ lớn vỡ ra, phụ nhân thân thể được chôn cất đi vào. Một người nhà năm liền nên đoàn viên. Tối hôm qua đây hết thảy, Tần Huyền linh hồn không tự chủ được trôi nổi, lên cao quá trình bên trong hắn linh tính nhãn thần trở nên ngốc trệ, một đạo luân hồi cánh cửa hiện hiện, mở ra hắn đời sau tân sinh. Giết giết giết. Tần tướng quân có lệnh, toàn quân xuất kích, giết triệu quân không chừa mảnh giáp, đến quân địch đại tướng thủ cấp người, phong vạn hộ hầu. Xông lên a. Vang vọng thiên địa tiếng giết không ngừng đánh thẳng vào đứng thẳng lấy một cây tần chữ đại kỳ trung quân đại trướng, trong trướng một vị tuổi trẻ tướng quân nhìn qua phía dưới phó tướng nhóm trên khuôn mặt có khó mà che giấu kích động. Tần Triệu hai đại đế quốc, vạn năm qua phân tranh từ hôm nay mà dừng, diệt quốc chi chiến gần ngay trước mắt, chư quân mà theo ta giết Mặc Triệu quân, hủy diệt Triệu quốc. Theo nó dứt lời, trung quân đại trướng bị một đạo kiếm khí xé rách. Một thất thần tuấn long câu từ phương xa lao nhanh mà đến, tuổi trẻ tần tướng quân nhảy lên, nổ xuất thủ bên trong tướng quân kiếm, mãnh hổ tiếng gầm không thôi. Giết ba. Chương 231, sinh tử luân chuyển. Tuổi nhỏ là, mang theo lấy diệt quốc chi uy, lập xuống bất thế chi công. Cả nước chấn động, đại tần cương vực đế quốc con dân vì đó tán thưởng, vô số khuynh thành giai nhân vì đó hâm mộ. Mọi người ở đây chờ đợi tuổi nhỏ tần tướng quân khải hoàn mà về thời điểm, một thì tin dữ truyền đến. Tần tướng quân trả lại đến trên đường hành tung tiết lộ, đạt được triệu quốc hoàng thất dư nghiệt. Cương vực bên trong ba môn hai tông rất nhiều tiên thiên cường giả vây giết, phấn chiến không địch lại, cuối cùng cùng địch nhân đồng quy vu tận mà chết. Đợi đến Tần quốc hoàng thất viện quân đến thời điểm, cái gặp Tần tướng quân tọa kỵ long câu gào thét không thôi, nó bên người đi theo vệ sĩ tất cả đều chiến tử. Tần hoàng tức giận, là báo thù cho Tần tướng quân, thình lình hạ lệnh đem tù binh triệu quốc hoàng thất tất cả đều lừa giết, càng là mệnh lệnh chú đóng ở triệu quốc cương vực bên trong Tần tướng quân dưới trướng thân quân phó tướng cường công ba môn hai tông sân môn. Là Tần tướng quân báo thù. Vô số thiết huyết vệ sĩ tại tần tướng quân thân quân phó tướng dẫn đầu xuống dưới thẳng hướng ba tông cổng trong, đổ máu trôi nổi, Triệu Quốc cương vực bên trong bị thân quân huyết tẩy. Đoạn qua tàn lưới đao tại trong tông môn khắp nơi có thể thấy được, vô số tướng sĩ ngã xuống, Triệu Quốc duy nhất lưu lại, đối Tần Quốc có uy hiếp tông môn cũng biến mất. Tần Quốc hoàng cung, hùng vĩ tế tự tại cử hành. Một cái khuôn mặt tuấn tú, thân mang nhuốm máu khôi giáp thanh niên nằm tại bên trên tế đàn, phía dưới là Tần Hoàng xuất lĩnh văn võ bá quan đang vì hắn tiễn đưa. Một đạo hư huyễn linh hồn theo thanh niên trên thi thể phiêu đãng mà ra, nhìn qua phía dưới thân mang hắc sắc liền long bảo, đầu đội huyền thiên quan Tần Hoàng có coi nhẹ. Đời thứ hai đi đến cuối cùng Tần Huyền tự nhiên cũng khôi phục thần trí, kiếp này trải qua từng màn cũng tại chiếu lại. Tuổi nhỏ đắc chí một mạch phân chấn, ban đầu dẫn đại quân kích động, bị Tần Hoàng hôn mệnh là tổn quốc chi chiến bình tĩnh, bị Tần Hoàng thiết kế trước khi chết lưu lại không cam lòng, cùng bộ hạ thân quân cùng Triệu Quốc tông môn 200 câu thương, cuối cùng hóa thành một câu công cao trấn chủ. Nhẹ nhàng thở dài, hắn không chết oan. Tế đàn trên không, Tần Huyền linh hồn nhìn một chút phía dưới, không mang theo lưu luyến đi vào luân hồi cánh cửa, mở ra ba đời tân sinh. Sinh tử luân chuyển, sinh tử không thôi. Ba đời Tần Huyền chuyển sinh thành một tên nhà giàu sang dòng dõi, thế nhưng gia đạo sa sút, thanh mai trúc mã vị hôn thê đến nhà từ hôn, cuối cùng u buồn phẫn uất mà chết. Đời thứ tư Tần Huyền chuyển sinh thành một tên 10 năm học hành gian khổ thư sinh, trước điện kim loan tên để bảng vàng, hăng hái, càng là được đương thời hoàng giả yêu quý, gả cho trưởng công chúa làm vợ. Một thế này hắn cả đời là tròn đầy, tự thân trở thành hoàng đế còn sót lại cố mệnh đại thần, phụ tá tân hoàng đăng cơ, phong quang nhất thời không hai. Tại tân hoàng không có cầm quyền thời điểm nói là quyền nghiêng thiên hạ cũng không đủ. Nó bản thân càng là tại tân hoàng trưởng thành ngày đó thấy nước xiết liền lui, đem trong tay quyền lực đều chuyển giao, mang theo người nhà thê tử đi xa bay cao, thành tựu một thế hiển vương giải thoại. Đời thứ 5 Tần Huyền thành tu tiên môn phái đệ tử, dục cầu trường sinh 7. Đời thứ 6 Tần Huyền thành một cái ngây thơ khai linh trí yêu thú 7. Đời thứ 7 Tần Huyền 6. Đời thứ 8 6. Nhất đoạn tân sinh, nhất đoạn ký ức, mỗi một lần tử vong qua đi, Tần Huyền khôi phục cố hữu thậm chí thời gian càng lúc càng ngắn. Đến cuối cùng Tần Huyền còn không có minh bạch rất nhiều trong luân hồi một cái kia là chân chính tự mình cũng đã mở ra một thế luân hồi, trốn vào tân sinh. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, bản ngã cùng hư ta, chân thực cùng hư ảo. Tần Huyền vô số lần luân hồi quá khứ tại hư ảo thế giới trên không luân hồi cánh cửa lên hiển hóa, toàn gia đoàn viên. Từng có. Huyết chiến chiến trường bầu lại mà về. Từng có. Tên đệ bảng vàng báo giai nhân về. Từng có. Thậm chí liền liền kia tu kim tiền, chứng được trường sinh, hắn tại sinh tử luân chuyển quá trình bên trong cũng từng có. Chẳng có sáng đục tròn khuyết, thiên đạo có hại, nhân đạo thì có thể không thiếu sót. Chiến trường đột tử, chí khí chưa thủ, tiểu nhân tính toán, một thế vô vi, dạng này trải qua đồng dạng chỗ nào cũng có. Muôn đời sinh tử luân chuyển, theo một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ im bặt mà dừng, Tần Huyền linh hồn xuất hiện tại hư ảo thế giới trên không luân hồi cánh cửa trước mặt. Hư ảo mệnh luân theo hắn đang điền bộ vị hiện hiện. Tại cùng luân hồi cánh cửa lên Tần Huyền hiện hóa quá khứ hô ứng. Muôn đời sinh tử, tại ta mà nói, lại là một thế luân hồi. Mệnh luân chấn động, nguyên bản hiện ra hình mâm tròn trạng thái mệnh luân ở giữa theo Tần Huyền câu nói này xuống, một đạo đường cong từ giữa đó phân chia, quả thực là đem mệnh luân tách rời, diễn hóa thành thái cực lưỡng nghi hình dạng. Trên đó cắm rễ cửu diệp kiếm thảo cùng bay lượn côn bằng càng là theo mệnh luân diễn hóa trở thành âm dương song ngư mắt cá, hóa thành hắc bạch câu ngọc trấn áp tại lưỡng nghi trung ương. Mệnh luân phía trên phân lưỡng nghi, luân hồi phía trên hiện âm dương. Sinh tử cảnh, thì ra là thế. Tần Huyền hai mắt xuyên thủng mệnh luân phía trên hết thảy, giờ khắc này, hắn lĩnh ngộ luân hồi chi đạo tựa hồ trong mơ hồ chạm đến sinh cùng tử ở giữa chân lý. Thân hình hắn dưới loại trạng thái này cũng trở nên phiêu miểu, giống như đặt chân tại thời khắc sinh tử người lữ hành, một bước âm dương, một bước sinh tử, lựa chọn ra sao, chỉ ở hắn một ý niệm. Cương phong dần dần lên, lôi đỉnh chi quang hóa thành điện xà tại thương khung bay múa. Hư ảo thế giới bên trong bắt đầu có ban công cung điện hiện hiện. Từ ngoại giới chiếu rọi mà đến đạo kiếp sao, lại nhìn ta như thế nào phá ngươi. Tần Huyền hét to, giết tiến vào trong cung điện. Dưới chân âm dương luân chuyển, âm dương câu ngọc diện hóa sinh tử đại long sông vào kiếp lôi bên trong lôi cuốn lấy sức mạnh cấm kỵ tại trong thiên cung tứ ngược. Chương 232, Đại Thánh thủ đoạn. Hư không chấn động, một cái hư huyễn linh hồn trống rỗng giáng lâm tại không gian bên trong so cái này con ngươi Tần Huyền thân thể phía trên. Một vệ thần quang theo Tần Huyền trong mắt nở rộ, một cỗ khí thế cường đại bắt đầu ở Tần Huyền thân thể phía trên khôi phục. Theo hư ảo thế giới trở về sao? Ánh mắt nhìn chăm chú lên phía dưới nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành, Tần Huyền nhấc chân một mạch, không gian như là sóng nước hóa thành bình chướng, Tần Huyền cứ như vậy tùy tiện chui qua lại. Thần niệm hơi quét, lấy hắn bây giờ thần niệm, liền xem như so với đồng dạng đại thánh cũng có phần hơn mà không kịp. Tối thiểu, tòa trấn đệ nhị thành người hộ đạo liền không có phát hiện Tần Huyền thần niệm từ trên người hắn đảo qua. bình tĩnh như trước tọa trấn tại trong thành chủ phủ. Phát hiện mình muốn tìm thân ảnh, Tần Huyền tín niệm di động, hư không tự động theo trước người hắn chia rẽ, Tần Huyền một bước bước vào. Nếu là có đại thánh tu vi cường giả nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh tột đỉnh, nhất niệm sẽ rách không gian, bình thường đại thánh cũng vô pháp làm như thế lạnh nhà ta. Đây hết thảy chỉ có thể nói kê khai sáng tích mệnh cảnh 473 về sau, tiến một bước hoàn thiện luân hồi chi đạo, khai sáng sinh tử cảnh Tần Huyền, tu vi đã mạnh đến một cái đáng sợ tình trạng. Một chỗ tinh xảo tiểu trúc trước, Hồng Bảo đang cùng ma nữ Tần Giao buồn bực ngán ngẩm nhìn qua chân trời ngẩn người. Tần Giao tỷ tỷ, ngươi nói đế tử ca ca đi nơi đó, vì sự tình gì đi qua còn mấy ngày, đế tử ca ca vẫn chưa xuất hiện. Hồng Bảo chớp chớp lấy hai hồng ngọc con mắt, bờ môi thỉnh thoảng chợt ba, lộ ra thần thái một thoáng là đáng yêu. Nghe Hồng Bảo lời nói, Tần Giao trợn mắt chừng một cái, đối đưa tay hướng về phía Hồng Bảo đầu chính là một cái vỗ nhẹ, vẫn không quên xoa xoa nàng kia đứng thẳng hai lông sủ lỗ thai thỏ. Ngươi đế tử ca ca lúc nào trở về ta không biết rõ, nhưng ta biết rõ ngươi nếu là còn như thế trở lấy xuống dưới không biết rõ tu luyện, chờ ngươi đế tử ca ca trở thành cường giả cấp đại thánh thời điểm, ngươi cái này cả ngày cái biết rõ hô đế tử ca ca con thỏ còn dừng lại tại thánh nhân cấp bậc thời điểm, ngươi liền không có cứu. Nói xong, Tần Giao liếc mắt một cái cách đó không xa ghé vào cửa sổ ngẩn người áo trăng thiếu nữ như mộng tuyết, nội tâm của nàng nhẹ nhàng thở dài, chính nàng không phải là không là Tần Huyền cảm thấy lo lắng. Tần Huyền đứng ở không gian bên trong, tự nhiên nhìn thấy phía dưới ba nữ thần thái, nhưng hắn không có lập tức lên tiếng, mà là cứ như vậy yên lặng dù bận vận ung dung nhìn qua phía dưới ba nữ. Nô, chẳng lẽ là bảo bảo hoa mắt sao? Hồng Bảo xoa xoa con mắt, mở ra miệng nhỏ kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong kia lơ lửng thân ảnh, một thân tóc tím, tuấn giật trên khuôn mặt lộ ra ấm áp mỉm cười. Trời à lỗ, đệ tử ca ca người trở về. Hồng Bảo kích động nhảy lên một cái, rước lấy cách đó không xa Tần Giao bất mãn. Hồng Bảo, ngươi đủ sáu. Nói còn chưa dứt lời, Tần Giao nhìn qua cái kia từ trên bầu trời cất bước đi tới thanh niên áo tím, đem tự mình không nói ra lời nói nuốt xuống. Đệ tử. Ghé vào trước cửa sổ áo trăng thiếu nữ cảm ứng được bên này động tĩnh, như tạo vật chủ tinh điêu tế chắc trên ngọc dung tách ra thịnh thế lún đồng tiền. Như mộng tuyết xuất hiện tại Tần Giao cùng Hồng Bảo bên cạnh, lặng lặng đứng ở cùng Tần Huyền cách xa nhau 2 mét ra, nhìn qua bị Hồng Bảo vây quanh, bệ bộn nhiều việc chống đỡ thanh niên áo tím. Trở về. Ừm, trở về để ngươi lo lắng. Tần Huyền nhẹ giọng trả lời, đem Như mộng tuyết ôm vào trong ngực. Ngắn ngủi ôn nhu qua đi, tại Tần Giao đoán niệm cùng Hồng Bảo ngây thơ thần sắc bên trong, Tần Huyền lập lệ cùng Như mộng tuyết tách ra, ngồi tại trong sân trên bàn đá, thưởng thức từ Như mộng tuyết thân thủ ngâm lên đồng trà. Hương trà trận trận, chỉ là ngửi một cái liền để thần tỉnh não, về phần tĩnh tâm ngưng thần tác dụng phụ, đối với Tần Huyền tới nói cũng gần như không. Đến hắn cái này tình trạng, đối với mình nói đã hoàn toàn minh ngộ, đã có rất ít có thể dao động hắn tâm thần. Khương Vũ bọn hắn người đâu? Chủ đề trong lúc lơ đãng kéo tới đế tử Khương Vũ cùng sát thần thể Bạch Dạ, Tần Huyền hỏi ra tự mình lo nghĩ, trước khi đến hắn thần niệm đã từng đảo qua toàn bộ đệ nhị thành, vậy mà chưa từng phát hiện bọn hắn tung tích. Sát thần thể Bạch Dạ cùng mình giao tình đồng dạng chọn rời đi, cái này có thể lý giải. Nhưng là đế tử Khương Vũ im lặng rời đi, tất nhiên có chuyện trọng đại phát sinh, bức bách bọn hắn không thể không chọn rời đi. Đây cũng là ta chính là muốn cho ngươi sau đó nói, nhân kiệt thí luyện cửa thứ 5 xuất hiện 6. Thánh nhân vương khí thế lóe lên mà hiện, nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành người hộ đạo thanh âm tại tiểu trúc viện lạc bên ngoài vang lên, đánh gãy Như Mộng Tuyết lời nói. Thuộc hạ đường tinh bái kiến đế tử 6. Cho Như Mộng Tuyết ba người một cái an tâm nhãn thần, Tần Huyền thủ trưởng tại Như Mộng Tuyết trên ngọc thủ vỗ vỗ. Các ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền đến. Không gian hơi rung, Tần Huyền bất động thanh sắc xuất hiện ở ngoài cửa. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, ngươi đi theo ta còn có sự tình hỏi ngươi. Tần Huyền thanh âm vang lên, không đám nhân kiệt đệ nhị thành người hộ đạo đường tình kịp phản ứng, nó bên người không gian cả người bao vây lại, lôi cuốn lấy hắn biến mất tại tiểu trúc trước mặt. Một vết nước xuất hiện tại nhân kiệt đệ nhị thành trong phủ thành chủ, Tần Huyền cùng đệ nhị thành người hộ đạo đường tình tuần tự cất bước mà ra. Nếu như nói trước đó Tần Huyền giao đấu Côn Lôn Thất Tử lúc, đường tình đối đãi Tần Huyền ánh mắt là vui mừng lời nói. Như vậy hiện tại hắn nhìn về phía Tần Huyền nhãn thần thì là một loại kính sợ. Bởi vì vừa rồi Tần Huyền lộ ra cái kia một tay, vậy mà nhường hắn không sinh ra mảy may sức chống cự. Cái loại cảm giác này, tựa như là đối mặt một vị đăng lâm đỉnh cao nhất cường giả cấp đại thánh. Là hắn điên, vẫn là đế tử kinh khủng như vậy. Chương 233, Vô Thủy Bộ Hạ Cũ. Lấy thuộc hạ tự xưng, ngươi là ta cha năm đó còn sót lại thế lực. Tần Huyền quay người. Ánh mắt chắc chắn nhìn xem nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành người hộ đạo đường tinh, mang theo không cho mảy may nghi ngờ. Lúc này Tần Huyền biểu hiện ra khí độ, ở trong mắt đường tinh, đơn giản tại thứ 9 thành gia tộc tổ địa bên trong, chính giữa treo bức kia vô thủy đại đế chân dung không khác nhau chút nào. Đồng dạng phong thái tuyệt đại, đồng dạng bệ nghệ một thời đại. Đế tử Minh Giám, chúng ta nguyên bản định dựa theo đại đế còn sót lại mệnh lệnh trấn thủ nhân tộc tinh không cổ lộ, gắn bó nhân kiệt đường tập luyện công bằng, nhưng đế tử Hoành không xuất thế, nhường trong tộc lao tổ nhìn thấy hy vọng, vì vậy mới khiến cho ta chủ động bái kiến đế tử. Đến nay hắn nhớ kỹ trước đây trong tộc lao tổ nghe nói vô thủy đế tử khi xuất hiện trên đời biểu lộ ra điên cuồng, trực tiếp trong phong ấn phá nguyên mà ra, triệu tập trong tộc thánh nhân phía trên cường giả, truyền ra một cái nhường tộc nhân vừa mừng vừa sợ mệnh lệnh. Ta tinh không đường ra nguyên bản là vô thủy đại đế thần đỉnh dưới trướng một bộ, bây giờ đế tử đã đăng lâm tinh không cổ lộ, các ngươi gặp đế tử cần phải cho ta bảo trì đầy đủ tôn trọng. Không tuân theo đế tử người, trục xuất gia tộc. Gây bất lợi cho đế tử người, đừng trách lao tổ ta tâm ngoan thủ lạc. Chữ chữ sắc ý, thật rất khó tưởng tượng lúc ấy tinh không đường ra một đám thánh nhân trong lòng chấn kinh. Đường tinh lắc đầu cười khổ, đem những này một một đạo ra. Thần đỉnh năm tinh không đường ra. Ngươi có biết giống các ngươi đường ra dạng này gia tộc tinh không phía trên còn có thần đỉnh mấy bộ. Tân Huyền cũng không vì đường tinh biểu lộ ra thông tin mà cảm thấy chấn áp, thế gian đều là nghe đồn vô thủy đại đế là một mình một người quét ngang đế lộ, đang lâm cực đạo mà nhảy lên thành đế. Nếu là thật nói nó đơn thương độc mã cũng không hẳn vậy, liên sát người ngoài hành tinh kiệt tàn lũi ngoan nhân đại đế cũng cùng đông hoang giao quang thánh địa có dấu vết để lại, dạng này như thế liên quan. Vô thủy đại đế là chiến lực khinh thường, không cần giúp đỡ không sai. Nhưng nếu là nói nó luân lạc tới người cô đơn tình trạng, nói ra đoán chừng cũng không ai tin. Tối thiểu nó tùy tùng tuyệt đối không ít, tinh không đường ra chính là trong đó một cái, có lẽ còn không chỉ sáu. Ở đời sau là Trung Hắc Hoàng càng là để lộ ra một tin tức, năm đó vô thủy đại đế là muốn phục sinh song thân, đã từng ý đồ thành lập thiên đình, nhưng ẩn ẩn đủ loại nguyên nhân cuối cùng coi như thôi. Đế giả mọi cử động là nhịn người suy nghĩ sâu xa, đã vô thủy đại đế có tính toán này, như vậy nó làm sao có thể không trước đó chôn xuống phục bút. Vì vậy, tinh không đường ra trở thành chưa thành lập thiên đình một bộ liền cũng thành tất nhiên. Có lẽ tại vô thủy đại đế tọa chấn thế gian thời điểm thiên đình chưa ra, bọn hắn mới lấy thần đình tự xưng. Thuộc hạ năm không biết, những này đợi ngài đến cửa thứ 9 thời điểm gặp lao tổ tự nhiên sẽ hiểu. Đường tinh trả lời rất là dứt khoát, tu vi thời điểm thánh nhân vương hắn còn chưa tới cho phép biết rõ cùng loại thần đình mấy bộ dạng này hạch tâm cơ mật, những cái kia, chỉ có sâu trong tinh không, tọa chấn cửa thứ 9 tổ địa lao tổ mới có thể biết rõ. Kia năm ta biết rõ. Tần Huyền trong hai mắt thoáng chốc có âm dương song ngư diễn hóa, đối đầu trả lời tự mình vấn đề đường tinh hai mắt, cấm kỵ tạo hóa chi lực diễn sinh mà ra, hướng về phía đường tinh thần hồn bao phủ xuống, trực tiếp đem kéo vào đến trước đó nó trải qua kia phương hư ảo thế giới bên trong. Âm dương nghịch chuyển, trong hiện thực luân hồi không cách nào giáng lâm, nhưng là hư ảo luân hồi Tần Huyền vẫn là có thể diễn hóa, hết thể tu vi thấp hơn Tần Huyền, bọn hắn thần hồn đều có thể bị Tần Huyền tùy tiện kéo vào luân hồi diễn hóa sinh tử huyễn giới bên trong. Lúc này đường tinh, chính là ở vào loại trạng thái này. Tần Huyền sẽ không bởi vì nó toát ra thông tin cứ như vậy tùy tiện tin tưởng hắn lời nói, hết thảy hắn vẫn là phải lựa chọn tự mình điều tra một phen. Sinh tử huyễn giới bên trong, nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành người hộ đạo đường tinh trong đầu ký ức tại hiện ra. Tần Huyền trực tiếp lấy ra nó có quan hệ tinh không thứ 9 thành đường ra tổ địa ký ức, diễn hóa thành một phương hư ảo thế giới. Cái gặp kia phương thế giới bên trong, một cái uy nghiêm trong tóc đen năm ngồi cư vào tay, người khoác pha tạp áo giáp, để lộ ra khí thế thâm bất khả trắc, mà tại hắn phía dưới, một đám đại thánh cấp, thánh nhân vương cấp, thánh cấp cường giả đứng ở hắn phía dưới khấu đầu, chưa từng phát ra một lời. Tân Huyền liền cùng một cái chiếm giữ thế giới song song người lữ hành, nhìn qua một màn này chẳng cảnh, xem kỹ lấy chiếm giữ trên đó trung niên đường ra lao tổ. Là ai? Hư lạnh một tiếng. Đường tinh trong đầu ký ức diện hóa hư ảo thế giới như là thấu kính vỡ vụn, một cô đế khí sinh sinh đem Tần Huyền dung ra tới. Thân mang pha tạp áo giáp, khuôn mặt uy nghiêm đường ra lão tổ theo vỡ vụn thế giới bên trong đi tới, toàn thân để lộ ra sát cơ tập trung vào Tần Huyền hư ảo thân ảnh. Nhưng sau một khắc hắn liền mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn qua Tần Huyền khuôn mặt, trên người hắn sát cơ như là thủy triều đồng dạng tối lui. Đế tử 6. Đường ra lão tổ sắc mặt động dung, mắt hổ đang rung động, chính xác thân mang khôi giáp thân thể đang run rẩy. Chúng ta rốt cuộc đã đợi được đế tử, đại đế dưới trướng bộ hạ cũ đường chính tham kiến đế tử. Rầm rầm. Một trận áo giáp giao kích thanh âm vang vọng tại toàn bộ không gian bên trong, tu vi thâm bất khả trắc đường ra lão tổ hướng về phía Tần Huyền xoay người bãi xuống. Có lẽ bởi vì nó cảm xúc quá kích động, dẫn đến khí thế của nó ngoại phóng làm cho cả hư ảo không gian cũng có chút khó mà vững chắc. Đây là chuẩn đế tại con cháu đời sau trong đầu lưu lại một đạo ấn ký, Tần Huyền trong lòng than nhỏ. Một chút xem thấu đường ra lão tổ đạo này thân hình bản chất. Chương 234, loạn cổ đế lăng. Tân Huyền hàm đầu, cũng không ngăn cản đường ra lão tổ cái này đạo ân ký hành vi. cũng không phải là Tần Huyền cuồng vọng, nếu là nó thân là đế tử đối mặt một đạo ấn ký hành lễ ngược lại biểu hiện bó tay bó chân lời nói, ngược lại sẽ để cho nó thất vọng. Từ ấn ký hiển hóa đường ra lão tổ cũng minh bạch Tần Huyền sở dĩ tiến vào đường tinh thức hải suy tính, hắn trầm ngâm một cái gặp hắn ấn ký bên trong một đạo bạch sắc quang mang trôi hướng Tần Huyền, mà hắn cái này đạo ấn ký cũng lập tức trở nên không ổn định bắt đầu. Đế tử, nhóm chúng ta thứ 9 hùng quan bên trong gặp lại. Ấn ký hóa thành linh quang tán loạn, phương này không gian rốt cuộc không có đường ra lão tổ đường chính thân hình. Tần Huyền đem thần niệm thăm dò vào trong tay trôi nổi, 76 số không nguồn gốc từ đường ra lão tổ ấn ký bạch quang, đem tại trong đó trông thấy vô thủy đại đế thân ảnh thời điểm, Tần Huyền liền biết rõ lời nói làm thật. Đại đế di chạch sao? Khẽ than thở một tiếng, Tần Huyền giải trừ sinh tử huyền giới, bản thân hắn cũng theo đường tinh thức hải bên trong lui ra ngoài. Qua một lát, nhân kiệt thí luyện đệ nhị thành người hộ đạo đường tinh cũng dần dần khôi phục thanh minh, trên khuôn mặt trộn lẫn lấy một vòng kiêng kỵ nhìn về phía Tần Huyền. Bị bất đắc dĩ phía dưới, mong rằng thông cảm. Quy tắc này chân long khốn thiên thuật liền làm ta vô lễ a. Tần Huyền trong lòng thở dài, cân nhắc một cái một đạo bí thuật chi quang đánh ra tiến vào đường tinh náo hải, sau một khắc, long ngâm tiếng gầm trực tiếp nhường đường tinh lâm vào đốn ngộ trạng thái. Chân long khốn thiên thuật làm thập hung bảo thuật một bộ phận, có lẽ nó tại phương diện công kích không bằng chân long chảo cùng long quyền đẳng sát phạt vô song, nhưng là nếu đem nó tu luyện đại thành, uy lực đồng dạng so với đế kinh bí thuật thiên chỉ có hơn chứ không kém. Về phần tại sao không có giống cùng cổ thiên thư đồng dạng truyền thụ cho đường tinh hoàn chỉnh chân long bảo thuật, Tần Huyền có tự mình cân nhắc một phương diện, đường tinh bản thân tiềm lực có hạn càng là chiếm rất lớn một bước phân. Có lẽ, nếu là đường ra lão tổ đường chính tu vi tuyệt thế, Tần Huyền sẽ cân nhắc đem chân long bảo thuật truyền thụ cho đường ra. Dù sao, lúc này hắn, thật đúng là không thiếu bảo thuật. Không có gì ngoài trước đó thu hoạch được thảo tự kiếm quyết, côn bằng bảo thuật bên ngoài, Tần Huyền tại hư ảo thế giới bên trong mở sinh tử cảnh thời điểm. Càng là lại một lần nữa giết tới thiên môn về sau, chém giết chân long, kỳ lân, phượng hoàng, phân biệt thu hoạch được chém giết vô song chân long bảo thuật, bất tử niết bàn phượng hoàng bảo thuật, cùng đại biểu tưởng thụy kỳ lân bảo thuật. Thập hung bí thuật, Tần Huyền tận đến một nửa. Lúc này hắn lưỡng nghi mệnh luân phía trên càng là có ngũ hung chiếm cứ, có kiếm cỏ chập chờn, côn bằng dương cánh, phượng hoàng bay lượn, chân long bay lên không, kỳ lân lao nhanh, đều nhanh thành thượng cổ thần thú nhạc viên. Nhìn xem đường tinh thức tỉnh còn có một đoạn thời gian, Tần Huyền không có ý định đợi tiếp nữa, cất bước một bước, Tần Huyền lại một lần nữa xuất hiện tại tiểu trúc trước. Đi thôi, sự tình trước sau ta đã minh ngộ, là thời điểm nên rời đi nơi này đi tìm Khương Vũ bọn hắn. Tần Huyền hướng về phía chờ tại viện lạc như mộng tuyết, Tần Giao cùng Hồng Bảo ba vị thiếu nữ lời nói, cái gặp Tần Huyền tiện tay xé ra, trước mặt hắn xuất hiện một đạo đủ để dung nạp bốn người sóng vai tiến vào khe hở. Người đã biết rõ. Như mộng tuyết đôi mắt đẹp chớp động, mang theo khác biệt nhìn qua Tần Huyền. Thứ năm hùng quan kinh hiện loạn cổ đại đế mộ, rất nhiều thiên kiêu đều đã chạy tới nơi đó, cuộc thịnh yến này ta làm sao có thể bỏ lỡ đây. Đang dò xét đường tinh thức hải thời điểm, Tần Huyền tiện thể cũng hiểu trong khoảng thời gian này chuyện phát sinh, tự nhiên không khó biết rõ tinh không thí luyện lộ lên hết thể chuyện trọng đại từ đầu đến cuối. Đế tử ca ca, chẳng lẽ đạo này khe hở có thể thông hướng thứ năm hùng quan sao? Hồng Bảo nhảy cấm đi vào Tần Huyền trước người, trừng mắt hồng ngọc mắt to nhìn qua Tần Huyền, bởi vì tại nàng nhận biết bên trong. Nhân kiệt thí luyện mỗi một quan đều là muốn vừa đóng đi xuống A, căn bản cũng không có nghe nói nhảy quan sự tích. Có thể, liền xem như cửa thứ 9 nhóm chúng ta cũng có thể một bước đi đến. Tần Huyền nói ra lời này thời điểm trong lời nói mang theo một cỗ bệ nghệ chư hùng ngạo khí, xem một bên Tần Giao vì đó tâm thần khuynh đảo. Hôn đản đế tử năm càng mạnh. Nàng mặc dù tính cách riêng có chút điêu ngoa, nhưng là tuyệt đối không giống đơn thuần Hồng Bảo như vậy cái đầu nhỏ bên trong hoàn toàn không biết gì cả, chỉ còn lại đối Tần Huyền sùng bái. Đường thí luyện nhân kiệt đều là từng bước một đi hướng cửa thứ 9, liền xem như một số nhân kiệt theo sâu trong tinh không trở về cũng muốn tốn hao to lớn đại giới, tới Tần Huyền nơi này, tùy ý xuyên thẳng qua rất nhiều hùng quan lại là dễ như trở bàn tay. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, chính là Tần Huyền mạnh đến có thể không nhìn nhân kiệt thí luyện quy tắc tình trạng. Hồng Bảo, chúng ta đi thôi. Tần Giao kéo một phát Hồng Bảo cánh tay, dẫn đầu đi vào không gian chi môn, Tần Huyền cùng Như Mộng Tuyết nhìn nhau. Mỉm cười đồng dạng theo sát phía sau cất bước đi vào. Nhân kiệt thí luyện cửa thứ 5, đáng sợ đế đạo pháp tắc tại tiêu tán, trong đó xen lẫn thi khí càng là xâm nhiễm xung quanh linh khí, đem hóa thành một mảnh tử vực. Vô số quang ảnh nhìn qua phía dưới pháp tắc chi hải bên trong chìm nổi cái kia đạo hắc sắc quan tài tràn ngập điên cuồng, vô tận đế đạo pháp tắc, cực đạo tử khí chính là từ ở trong đó trôi nổi ra. Càng làm cho quang ảnh bao phủ mọi người điên cuồng là, tại cái kia đạo quan tài bên cạnh, càng là có một bộ từ thần trạm ngọc khắc mà thành đế kinh chiếm giữ trên đó, ánh ngọc bên trong thỉnh thoảng toát ra bí thuật quang trạch diễn dịch sát phạt đại thuật, hướng thế nhân chứng minh kia là một bộ hoàn chỉnh không thiếu sót đế kinh. Loạn cổ đế kinh, loạn cổ đế lăng xuất thế 6. Chương 235, Hắc Hoàng kinh hiện. Đến loạn cổ đế lăng người, có thể không địch tinh không. Chẳng biết lúc nào lên lời đồn đại lan truyền ra, dẫn tới vô số thiên kiều hướng về bên này vọt tới. Loạn cổ đế kinh, tất nhiên có ta bá vương một phần. Một cái cầm trong tay chiến qua, mục sinh trọng đồng nam tử đứng ở cự ly loạn cổ đế lăng cách đó không xa, mắt hổ nhìn chằm chằm đế giả quan tài, bá khí lăng nhiên không ai bị nổi. Buồn cười, đế giả tạo hóa, người có duyên có được. Huyết khí đại long gào thét không ngừng, kim sắc huyết khí diện hóa rất nhiều dị tượng, tại bá thể mặt đối lập một cái mày rậm thanh niên không lưu tình chút nào mắng trả lại, không nhìn bá thể bá vương kia cơ hồ nuốt sống người ta nhãn thần, cứ như vậy cùng nó đối chọi gay gắt. Bá thể, thánh thể đều đã đến, sao có thể ít ta vĩnh hằng tinh vực vô thượng chiến thể phạm thiên chiến thể. Cười khẽ thanh âm vang lên, hoàng kim thần lưu vực bên trong, một cái cùng thánh thể đồng dạng phát ra kim hoàng huyết khí, giống như người khoác hoàng kim chiến giáp lạnh lùng thanh niên theo tinh không bên trong dạo bước mà tới. Mênh mông chiến ý trực chỉ bá thể cùng nhân tộc thánh thể, muốn cùng nó tranh phong. Sắt thần thể, thần vương thể, đế tử, nhân vương thể, thánh hiền chi thể, tiên thiên đạo thể cùng một chút những tinh vực khác mà đến thiên kiêu không ngừng hiện hiện. Quỷ dị giữ vững bình tĩnh, ai cũng không có dẫn đầu động thủ dự định. Bọn hắn đều đang đợi lấy loạn cổ đế lăng hoàn toàn xuất thế, cho đến lúc đó mới là buông tay đánh cược một lần thời điểm. Một đám thánh nhân vương loạn chiến hình ảnh là thế nào, tối thiểu cửa thứ 9 người hộ đạo điện đường cũng có chút ngồi không yên, âm thầm càng là điều động chuẩn đệ đệ cường giả cầm trong tay vô thượng đế binh giấu ở hư không bên trong, chú ý này phương khu vực nhất cử nhất động. Nhóm chúng ta làm là như vậy có phải có nhiều quá nhiều can thiệp thế hệ này nhân kiệt trưởng thành? Người hộ đạo trong cung điện có người than nhẹ, trong lời nói có chút lo lắng. Can thiệp. Ngươi cảm thấy trải qua trước đó đệ nhị thành tiên lâm đế xuất về sau, giữa thiên địa còn có thể giữ vững bình tĩnh sao? Thế gian cần gấp một vị vô thượng đế giả sinh ra tọa chấn thế gian vạn năm đến chấn nhiếp những cái kia cấm khu. Có trí cường giả đáp lại nói, trong lời nói mang theo một vòng quyết tuyệt. Loạn cổ đế lăng chính là kiếp nổ, chân chính nhân kiệt sẽ không bởi vì ngoại giới quá nhiều can thiệp mà hao hết nội tình, chỉ cần bọn hắn có thể bắt lấy lần này cơ duyên. Cũng không uổng công nhóm chúng ta mấy vị chuẩn đế bước lên cùng loạn cổ đại đế đón lấy nhân quả phong hiểm nhường nó đế lăng hiển hóa. Sóng lớn đại cát, là chân kim vẫn là cát sỏi, lần này đế giả cấp tạo hóa tranh đoạt chính là một lần luyện kim thạch. Có trí cường giả thanh âm yếu ớt vang lên, lập tức trầm mặc xuống dưới. Nhưng bọn hắn lại là để lộ ra một cái đáng sợ sự thật, đó chính là loạn cổ đế lăng xuất thế trước sau, lại có gắn bó nhân kiệt đường tập luyện người hộ đạo âm thầm can thiệp, là chính là tăng tốc cái này một nhóm nhân kiệt tốc độ phát triển. Rút ngắn bọn hắn thành đạo tiến trình. Chỉ là bọn hắn kế hoạch thành công sao? Không ai có thể đoán trước. Cự ly loạn cổ đế lăng cách đó không xa một chỗ khe núi dưới, một cái con nghe lớn nhỏ hắc cẩu cùng một cái treo các loại đạo pháp vật mập mạp tại ghé vào khe núi bên trên, tại pháp trận che lấp lại nhìn qua nơi xa loạn cổ quan tài gấp dậm chân. Gâu, mập mạp ngươi tính tới thực chất dựa vào không đáng tin cậy, ngươi không phải nói cự ly đế lăng ra mắt còn có một ngày sao, là lông liền một điểm xuất thế dị tượng cũng không có. Hắc Hoàng móng đuốt hướng về phía bên cạnh hình thể to mọng đoạn đức trên người vỗ, thiếu chút nữa đem đoạn đức chụp thổ huyết. Chó chết, ngươi đặc biệt nương ra tay nhẹ một chút, còn có đem đạo gia trên thân Phật châu đổi lấy, kia là đạo gia chính là đến trừ tà. Khoe mắt nhìn thấy hắc cẩu chảo bên trong hiện lên một vòng kim quang, đoạn đức bất đắc dĩ lật một cái liếc mắt, mẹ nó, cái này chó chết làm sao cùng đạo gia một cái đức hạnh, ta không đi không, lại cùng nó tiếp tục chờ đợi, đạo gia trên thân đổ vật sớm muộn sẽ bị nó hắc hắc sạch sẽ. Trừ tà, dẹp đi đi. Bản hoàng liền chưa nghe nói qua hòa thượng xá lợi sẽ bảo hộ đạo sĩ. Đối với đoạn đức lời nói, hắc hoàng càng là chẳng thèm ngó tới. Tốt ta, đạo gia coi như cho chó ăn. Che lấp đại trận phía dưới lập tức một hồi náo loạn, có thể xưng trình diễn một trận người chó đại chiến. Đợi đến hắc hoàng cùng đoạn đức cũng dừng tay thời điểm, hai người một cái so một cái chật vật, đoạn đức vành mắt phát tím, kia là hắc hoàng chó quyền nện. Hắc hoàng trên đầu lông chó bị đoạn đức cũng rút ra mấy túm, thấy thế nào làm sao quái gì? Ai? Đáng tiếc tần tiểu tử không tại, nếu là hắn ở chỗ này, bản hoàng cũng không trở thành cùng ngươi tên mập mạp chết bầm này chật vật sáu a phi, là lén lút, trực tiếp nhường tần tiểu tử bằng vào tiên thiên thánh thể đạo thai tuyệt cường chiến lực quét ngang qua, bản hoàng có năm chắc liền quan tài cũng cho hắn khiêng đi. Hắc hoàng trải vớt một cái lông bầm, nó trên khuôn mặt có chút phiền muộn. Kỳ thật tần huyền không tại, nó vẫn là có thể lựa chọn cùng một chút thiên kiêu liên thủ. Tỷ như tần huyền hảo hữu hoang cổ thánh thể sở phi, đế tử Khương Vũ. Cơ thần vương cơ hư không các loại, đáng tiếc bọn hắn cũng biết do đã từng hắc hoàng loang lộ việc xấu, có hợp tác khả năng, nhưng là cơ bản không lớn. Liên liên có khả năng nhất phối hợp hắc hoàng tác chiến, tần huyền đạo thai hóa thân, bây giờ đang lâm thánh vương cảnh giao trì đạo quân, thế nhưng căn bản không chào đón Hắc Hoàng. Cái này mẹ nó liền để Hắc Hoàng cảm thấy yêu thương, đối Tần Huyền cũng càng phát ra tưởng niệm. Hừ, đảng bản hoàng nhân sủng nhị lang theo hồng hoang cổ tinh giết đi lên thời điểm, đại đạo thiên nhãn phía dưới ai dám không phục, thật coi bản hoàng hiếm có các ngươi a. Hắc Hoàng trong mồm chó nói năng linh ta linh tinh không ngừng, nghe được một bên Đoạn Đức sạm mặt lại. Này chó đã điên năm không có cứu. Chương 236, quần anh tranh phong. Thời gian một giọt một điểm trôi qua, loạn cổ đế lăng bên ngoài rất nhiều thiên kiêu nhân kiệt tâm thần toàn bộ ngưng tụ tại đế giả quan tài phía trên. Quan tài chìm nổi, pháp tắc chi hải bên trong có đế đạo tiên quang nở rộ, tịnh hóa lấy quan tài bên trong tiết lộ ra đế đạo tử khí, làm cho cả quan tài trở nên thần thánh uy nghiêm bắt đầu. Tiên quang bên trong mơ hồ ở giữa có một cái thần thái tăng thương, chịu đủ thế gian ấm lạnh phí thời gian đế giả từ đó đi tới, tản mát ra đế đạo uy nghiêm để cho người ta không dám nhìn thẳng, nhưng lại cũng làm cho người cảm thấy một loại bản năng yêu thương. Pháp tắc chi hải huyễn hóa tiên quang biến mất, một đạo xưa cũ đế búa xuất hiện ở trước mặt mọi người, búa phong phía trên có đại biểu sát phạt đế đạo pháp tắc lưu chuyển, rung động đám người tâm thần. Càng thêm quỷ dị là, món kia đế búa nhìn như chìm nổi ở trước mặt mọi người, nhưng là cho người ta cảm giác nhưng lại không còn này phương thế giới. Loạn cổ đế phủ. Năm đó loạn cổ đại đế thành đạo đế binh. Có kiến thức rộng thiên kiêu nhìn qua lơ lửng loạn cổ đế phủ kích động khó mà tự kiềm chế, trời ạ. Vốn cho là có thể thu lấy được một bộ loạn cổ đế kinh cũng đã là được thiên may mắn, không nghĩ tới loạn cổ đại đế tọa hóa trước đó vậy mà đem tự mình thành đạo đế binh chôn vào tự mình quan tài bên trong. Loạn cổ đại đế cả đời đau khổ, người nhà, người yêu, huynh đệ chiến hữu tất cả đều chiến tử, hắn đế binh xuất hiện tại hắn quan tài bên trong lại có cái gì tốt kỳ quái. Có biết được loạn cổ đại đế quá khứ thiên kiêu xem thường giải thích nói, nó ánh mắt lại không phải như hắn nói tới như thế mây trôi nước chảy. Ngược lại nóng bỏng nhìn chằm chằm loạn cổ đế phủ. Loạn cổ đế phủ bị cái kia đạo đế ảnh một tay nắm lấy đi tới, hành lang bước thứ 9 thời điểm cái kia đạo đế ảnh dừng lại bước chân. Đế giả thân thể không cho phép kẻ khác khinh nhẫn, đế kinh, đế binh người có duyên có được. Cái gặp uy nghiêm đế ảnh bỗng nhiên sụp đổ, hóa thành pháp tắc mảnh vỡ tiêu tán dung nhập vào loạn cổ đại đế quan tài bên trong, hóa thành một đạo phong ấn ra cố tại loạn cổ đại đế quan tài phía trên. Lập tức, đông đảo thiên kiêu trong lòng sinh ra một loại cảm giác quái dị. Chết đi mười mấy vạn năm loạn cổ đại đế ảnh lưu niệm lại lần nữa hiển hóa, lại là phong ấn tự mình quan tài, có thể để cho một vị đế giả chuẩn bị ở sau như thế, hắn là tại kiêng kỵ cái gì a? Nhưng là không chờ bọn họ suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ thấy loạn cổ đế kinh lơ lửng trôi hướng không trung, hư không chi hoa nở rộ, nhường toàn bộ từ thần trạng ngọc khắc mà thành đế kinh thân hình phiêu miểu, tung tích không thể nắm lấy. Loạn cổ đế phủ càng là rút đi hết thể quang trạch, thu liễm ngoại phóng cực đạo đế uy. Đứng ở trên trời cao tựa hồ chờ đợi đám người cướp đoạt. Loạn cổ đế kinh, loạn cổ đế phủ, hai người phân lập một phương, như đồng nhất tháng giữa trời, suy tính lấy đám người. Loạn cổ đế phủ, về ta tất cả. Một đám chiến mâu màu đen hoành tuyệt trời cao, thân có nhân tộc bá thể thể chất bá vương dẫn đầu mà động, hư không đập mạnh, chấn động không gian, hắn đã tuyển định mục tiêu, chính là loạn cổ đế phủ. Búa người, đao người, tất cả đều là binh bên trong bá chủ. Cho dù tại độ phù hợp phương diện không bằng nó tu hành đến nay tỉ mỉ tế luyện bá vương chiến qua, nhưng là tại bá vương chiến qua không có tiến giai thành cực đạo đế binh trước đó, cũng vẫn có thể xem là nó áp đáy hòm thủ đoạn. Nếu là khả năng đem loạn cổ đế phủ ôm vào lòng, tăng thêm nó bản thân thực lực, có được đưa đến cực đạo đế binh hắn, giết cường giả cấp đại thánh như giết chó, liền xem như chuẩn đế cấp cường giả cũng chưa hẳn không thể một hồi. Loạn cổ đế phủ, hắn năm bá vương tình thế bắt buộc. Nghĩ đến cực đạo đế binh. Các ngươi tự vấn lòng năm các ngươi bá thể một mạch xứng có được cực đạo đế binh sao, có ta ở đây, ngươi mơ tưởng đạt được. Tu Vi bước vào thánh nhân vương hoang cổ thánh thể sở phi, tự nhiên theo tinh không thí luyện lộ lên biết rõ thánh bá chi tranh nhân đoán, cái này khiến hắn lửa giận mọc lan tràn, cũng là hắn tại nhân kiệt đường tập luyện lên cùng bá thể tranh đấu không ngớt nguyên nhân một trong. Một thế này, hắn muốn chân đạp bá thể máu và xương, thế muốn đăng lâm đại thành. Một đạo huyết khí hoành không. Hoang cổ thánh thể sở phi diễn hóa lục đạo luân hồi quyền ngăn ở bá vương trước người, lục đạo luân hồi quyền chân ý bị hắn diễn dịch đến cực hạn, có luân hồi cánh cửa hiện lên ở sau lưng của hắn, phút chốc dung nhập vào hắn năm đấm bên trong, mang theo đánh phá thiên địa lực lượng hướng về bá vương buông xuống. Xem trong hư không tọa chấn để phòng vạn nhất người hộ đạo điện đường chuẩn đế trong lòng một trận, liền hoang cổ thánh thể sở phi huy động lục đạo luân hồi quyền thời điểm, hắn kém chút sinh ra hồi sốc đến mấy ngày trước loại kia cấm kỵ quyết đấu ảo giác bên trong. Nhân tộc thánh thể xem ra có đại uyên nguyên a. Trong lòng thở dài, lại là hạ quyết tâm tuyệt đối không thể để cho hoang cổ thánh thể xảy ra chuyện. Cơ huynh, xem ra sở huynh tìm tới hắn lao đối đầu, như vậy tiếp xuống giờ đến phiên nhóm chúng ta ra sân. Đệ tử Khương Vũ đứng ở cách đó không xa, quay đầu hướng về áo trắng khinh thường, giống như thần vương Lâm Phàm thần vương thể cơ hư không đánh một cái bắt chuyện, cất bước ở giữa đã ngăn tại nhân vương thể trước mặt. Thể nội thánh đạo pháp tắc diễn dịch thần thú hỏa hoàng, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, thỉnh thoảng có hỏa diễm bắn tung tóe ra rơi trên mặt đất, thiêu đốt đại địa khô nước, hư không tức thì bị nó thiêu đốt sôi trào. Hai vị, các ngươi đối thủ là ta. Đế tử Khương Vũ lâng lâng ngăn ở nhân vương thể đế nhất cùng thánh hiền thể lăng thần trước mặt, cho thấy nó dụng ý. Tránh ra, ngươi ngăn không được ta. Nhân vương thể lạnh nhạt quát, vương đạo chi uy chấn nhiếp ra, đáng tiếc đứng ở trước mặt hắn người cùng hắn đồng dạng cũng từng là đại đế tử. Cản không ngăn cản, đấu qua mới biết rõ. Đế tử Khương Vũ không nói thêm gì nữa, hỏa hoàng bay lên không, mang theo tràn đầy thiên hỏa mưa hướng về nhân vương thể cùng thánh hiền chi thể bao phủ tới. Chương 237, Thiên vô cổ kim. Đến hay lắm. Một tiếng quát nhẹ, nhân vương thể rút ra bên hông quân vương kiếm, chân đạp lưu tinh, hoàng đạo long khí ra thân, huy hoàng kiếm khí hướng về phía bay tới hỏa hoàng chém tới. Nó bên cạnh thánh hiền thể đồng bộ mà động, diễn hóa cổ chi thánh hiền pháp tướng theo bên cạnh công hướng đế tử Khương Vũ. Đế tử vĩnh hằng tinh vực Phạm Thiên chiến thể, danh xưng chiến hoàng lạnh lùng thanh niên mặc cho thánh thể bá thể, đế tử Khương Vũ cùng nhân vương thể giao thủ sinh ra dư ba tứ ngược, hắn không hề bị lay động, trực tiếp hướng phía loạn cổ đế phủ đi qua. Hắn chiến thể huyết mạch đang chấn động, ý đồ lấy bản nguyên huyết mạch chi lực câu thông loạn cổ đế phủ. Tất nhiên, theo nó kia chiến thể bản nguyên huyết mạch ba động, khí thế của hắn tại tăng cường, tựa như chân nhất tôn thượng cổ chiến hoàng hiển hóa tại thế. Xoẹt xoẹt. Trường đao nâng ở trên mặt đất cọ sát ra từng đợt hỏa hoa, một đạo toàn thân lộ ra kinh khủng sát ý thân ảnh đánh gãy ngay tại ý đồ câu thông loạn cổ đế phủ chiến hoàng. Ta năm muốn năm đồ hoàng. Trường đao xẹt qua trời cao, mang theo lãnh quang chiếu rọi ra sát thần thể bạch dạ khuôn mặt. Một đạo thuần túy từ sát khí ngưng kết thành bạch hổ hư ảnh lăng không gào thét một tiếng, hướng về phía Phạm Thiên chiến thể, chiến hoàng bổ nhào qua. Đối mặt sát thần thể bạch dạ công phạt, chiến hoàng đương nhiên sẽ không thờ ơ, mặc dù hắn cùng sát thần thể ở giữa huyết mạch bản chất không có đối địch đến thánh bá cái kia tình trạng, nhưng là cũng không có tốt đến mức có thể bình yên ở chung trình độ. Một phương nếu là dẫn đầu công sát, một phương khác cũng sẽ còn lấy nhan sắc. Thân mang áo tím giao trì đạo quân cũng chậm rãi đứng dậy. Nhìn về phía cách đó không xa khóa chặt tự mình thần nữ thiền tịch, hắn thân thể không tự chủ được phát sáng, thiên địa đại đạo ở sau lưng hắn hiện hiện, đem phụ trợ như là đại đạo chi chủ. Ta năm chưa từng cùng nữ nhân giao thủ. Giao chỉ đạo quân truyền âm vang vọng tại thần nữ thiền tịch bên hai, khí mặc tử sắc cung trang giai nhân khẽ cắn răng, không cùng nữ nhân động thủ. Đây là nàng thân là thần tộc trưởng công chúa lần thứ nhất bị người nhỏ như vậy dò xét. Linh khí nguyên tố tại bên người nàng hội tụ, đang hoan hô, tại nhảy cẫng. Từng đạo các loại linh quang hoặc là nguyên tố tinh linh tại vây quanh nàng bay múa. Thân là thần tộc trưởng công chúa, nó cũng không phải bình hoa, thể chất nàng cũng tương tự có thể tiếu ngạo đại đa số thiên tiêu. Nguyên linh thể, một cái cùng tiên thiên đạo thai đồng dạng gần đạo thể chất. Thần nữ thiển tịch tại điều động thiên địa nguyên lực hướng giao trì đạo quân xuất thủ, nhưng sau một khắc giao trì đạo quân cũng đã biến mất tại nàng thần niệm khóa chặt bên trong, cùng đi từ tử vi tinh vực Thái Dương thân thể đông hoàng đối đầu. Ghê tởm. Nhìn về phía phương xa cùng đi từ tử vi tinh vực Đông Hoàng đánh ra chân hỏa giao trì đạo quân, nó tự nhiên khó mà lại đối giao trì đạo quân xuất thủ, nếu là nó lúc này bộ phận xanh đỏ đen trắng tùy tiện đối giao trì đạo quân xuất thủ, như vậy nàng tình trạng tuyệt đối được không đi nơi đó. Kẻ nhẹ, bị kéo tiến vào giao trì đạo quân cùng Đông Hoàng chiến đấu bên trong, triển khai một phen tam phương loạn chiến. Kẻ nặng, thì sẽ đối mặt hai người liên thủ giáp công, trọng thương bị loại. Tỷ tỷ, ngươi lui ra sau, nơi này giao cho ta a. Một đạo sau đầu sinh ra chín đạo thần hoàn nho nhã thanh y nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thần nữ thiển tịch sau lưng, tại bả vai nàng lên nhẹ nhàng vỗ. Hắn khuôn mặt cùng thần nữ thiển tịch có 6 phần tương tự, anh tuấn trên khuôn mặt lộ ra thoải mái ý cười. Nó chính là thần tộc thần vương thể, danh xưng thần hoàng đương đại nhân kiệt. Như nó trên đế lộ không có lộn vẫn, không hề nghi ngờ, hắn chính là đời sau thần tộc thần hoàng. Áo trắng thần vương xuất hiện tại thần nữ thiển tịch cùng thần hoàng trước mặt, hắn con ngươi hướng phía nơi xa loạn cổ đế phủ liếc một chút. Ta như xuất thủ, ngươi sẽ ngăn cản. Áo trắng thần vương cơ hư không mở miệng hướng về phía thần hoàng nói, hết thể nói như vậy tự nhiên. Ta như xuất thủ, ngươi không phải là không như thế, như vậy hôm nay liền tới một trận thần vương thể ở giữa quyết đấu a. Trên biển sinh trăng sáng, thần vương lâm chín tầng trời dị tượng theo áo trắng thần vương cùng thần hoàng phía sau dâng lên, bao phủ một vùng không gian. Hai người thân hình khẽ nhúc đích, cất bước đi vào, tiếp xuống, bên trong nhất định buộc phát một trận tuyệt thế sát phạt. Về phần thần nữ thiển tịch trực tiếp bị hai người dị tượng không gian bài xích ra, hai người không hẹn mà cùng đem ngăn cách ra. Thần hoàng là vì bảo vệ mình tỷ tỷ, mà áo trắng thần vương là vì cùng thần hoàng triển khai một trận công bằng thần vương thể quyết đấu. Thiên địa nguyên khí triều tịch bạo động, một đạo tử quang mang theo cuồng bạo nguyên khí triều tịch mênh mông quần quận xẹt qua trời cao, tuyển định một cái đến từ Lam Thần tinh vực nữ tu chiến đấu. Đến lúc này, toàn bộ giữa thiên địa đều là chiến đấu dư ba, mỗi một chỗ hư không cũng bị chiến đấu tác động đến. Căn bản không có người có thể lập thân thế ngoại, ngồi kia ngồi thu ngư ông thủ lợi ngư dân, thánh nhân vương cấp bậc thiên kiêu loạn chiến, thẳng xem lấy thứ năm thành người hộ đạo cầm đầu cường giả cấp đại thánh âm thầm tật lưỡi. Trong hư không cầm trong tay đế binh tọa chấn nơi này chuẩn đế cấp trí cường giả càng là cảnh giác đến cực hạn, âm thầm nhường trong tay cực đạo đế binh khôi phục, để tránh nơi này xảy ra bất chắc. Nếu là có thức tỉnh trí tôn trong lúc lơ đãng lưu ý đến nơi đây cảnh tượng, một đầu ngón tay điểm tới, không có phòng bị rất nhiều thiên kiêu tất nhiên bỏ mình, nói là chôn vùi một thời đại đều không quá phận. Thế gian nếu muốn tái xuất một vị có thành tựu đế giả chi tư thiên kiêu, đơn giản xa xa khó vời. Chương 238: Tiến công Hắc Hoàng Đoạn Đức. Hắc Hoàng ghé vào Đoạn Đức bên người, trốn ở che lớp đại trận phía dưới, nơm nớp lo sợ nhìn lên bầu trời bên trong rất nhiều thiên kiêu từng đôi chém giết tràn diện. Tại kia ở giữa, thánh nhân vương cấp bậc chiến lực là trạng thái bình thường, một chút biến thái đơn giản không thể lấy thánh nhân vương cấp chiến lực đến đối đãi. Lão Đoàn, ngươi nói nhóm chúng ta dạng này tùy tiện xông đi lên cướp đoạt loạn cổ đế binh có thể hay không bị đám người đánh chết? Hắc Hoàng tâm can bịch bịch nhảy không ngừng, gian nan nuốt một hớp nước miếng, Hắc Hoàng nội tâm bồn chồn. Đạo gia có chết hay không không biết rõ, nhưng là ngươi cái này tham lam hắc cẩu nếu như bị bắt lấy, khó tránh khỏi thịt trong nồi đi một lần. Đem dán ở sau lưng mình Hắc Hoàng một cước đá văng, Đoạn Đức chơi đùa ra không ít bao lớn bao nhỏ đồ vật, tản mát ra hào quang nếu không phải có đại trận che lấp, không biết rõ người còn tưởng rằng phía dưới là một chỗ bảo địa đâu. Đây là đạo gia từ cái kia địa phương đảo tinh hạch tới, tính toán, bỏ mặc đợi lát nữa lấy ra dẫn bạo. Đoạn Đức theo một đống vật bên trong lay ra một cái đen thui đồ vật, đại lượng một cái tiện tay nhét vào trong ngực. Sau đó lại tiếp tục lay, thế nhưng là nửa ngày không có nghe được Hắc Hoàng động tĩnh. Chó chết! Ta biết rõ ngươi giấu tốt đồ vật so ta nhiều không ít, cũng là không làm khó ngươi, đem ngươi luyện chế tốt kia mấy góc không trọn vẹn đế trận đợi lát nữa cho ta toàn bộ ném lên đi. Nương nhỏ, đạo gia ta cũng không tin, đế trận còn không thể bức lui những cái kia biến thái. Ngẩng đầu liếc mắt một cái mỗi một cái chiến lực cũng mạnh hơn hắn lên như vậy ném một cái ném nhân kiệt thiên tiêu, Đoạn Đức chính là cảm thấy biệt khuất, dạng này quái thai một cái cũng liền thôi, nhưng vấn đề là xuất hiện một gốc dạng, nhường hắn nghĩ gõ cái ám côn cũng thành vọng tưởng. Hắc Hoàng 6. Hư không chấn cổ kim. Không gian chấn động, một cái ngân bạch cự thủ xuất hiện tại hư không bên trong, trên đó vân tay có thể thấy rõ ràng, không gian pháp tắc thậm chí đánh vỡ quy tắc trói buộc, theo thần hoàng cùng áo trắng thần vương diễn hóa thế giới bên trong khuấy động mà ra. Thần vương định sơn hà. Đối mặt với hoàn toàn do hư không ngưng kết mà thành lớn thủ ấn, đối diện thần hoàng sắc mặt không nên, bóng ánh trong suốt ngón tay ngọc hướng về phía thủ trưởng vạch, thần đạo chi quang theo nó phía sau thần hoàn phía trên nở rộ. Một vầng minh nguyệt dâng lên hướng phía hư không thủ ấn nên đón. Ầm ầm. Kia một mảnh quy về mông lung, che chắn hai người thân hình. Phạm Thiên Đế hoàng trảm. Một đạo kim sắc trường thương xuất hiện tại chiến hoàng trong tay, xuyên thấu hư không, trực chỉ đối thủ của hắn. Tiếng hổ gầm vang lên, sát thần thể bạch dạ liếm chính một cái khoe miệng, trong mắt lộ ra sôi trào sát ý. Lúc này mới xứng làm đối thủ của ta, giết. Chín đạo chán sinh chữ vương bạch hổ thân thể ảnh hiện hiện. Bạch hổ sau lưng càng là có vô tận trảnh quỷ kêu rên. Nối giao cho giặc, sát thần thể bạch dạ lĩnh ngộ vô thượng sát đạo mà diện hóa xuất dị tượng, theo hổ phách thần đao bổ ra, mang theo kinh thiên sát khí trào lên hướng chiến hoàng. Chiến mâu màu đen mang theo một trận gió tanh mưa máu, lục đạo luân hồi quyền kích tinh không bên trong tử sắc thánh huyết lộng lẫy. Bá thể bá vương cùng hoang cổ thánh thể sở phi trực tiếp nhảy qua thăm dò chính tự, trải qua sinh tử đối địch chém giết mấy chục năm bọn hắn trực tiếp tiến vào đỉnh phong chém giết, bọn hắn chiến đấu kịch liệt nhất. Mà tại loạn chiến trong chiến trường, lấy loạn cổ đế binh, đế giả quan tài cùng loạn cổ đế kinh làm trung tâm phương viên 20 dặm bên trong lại là duy trì quỷ dị bình tĩnh. Mỗi một cái có thể hô lên danh hào thiên tiêu, cũng có tự mình có thể chịu được một trận chiến đối thủ, căn bản đẳng không xuất thủ đến tranh đoạt. Liền xem như có chút đuôi mù người nghĩ đục nước béo cò đoạt bảo, cũng sẽ bị hữu ý vô ý kiếm khí, đao mang trẻ thành hai đoạn. Đương nhiên cũng không phải không có thiên tiêu ý đồ cướp đoạt đế giả tạo hóa, cũng hạ chàng vẫn như cũ được không đi nơi đó. Đế tử diễn ban đầu tinh vực nhất đại thiên kiêu, lấy bắt quái thuật tính toán khinh thường quần hùng, khiến cho một tay kinh thế nguyên thuật, danh xưng khám phá chư mỗi ngày máy móc tại sắp công thành, lấy nguyên thuật khiên động lòng đất đại long cướp đoạt tạo hóa thời điểm, bị tiên thiên đạo thể giao chỉ đạo quân phát giác, trong nháy mắt lọt vào đông đảo thiên kiêu tuyệt sát. Nếu không phải nó nguyên thuật thông thần, thời khắc mấu chốt lấy tinh huyết ngưng tụ một tôn hóa thân thay thế nó độ kiếp, có lẽ hắn lúc này đã chết. Miễn cưỡng trốn qua một kiếp thiên cơ tử lúc này cũng là chiến lược đại giảm. Lúc này đang bị đằng sau chạy đến tiên thiên kiếm thể, danh xưng kiếm quân kiếm thập tam truy sát, đạo bào cũng bị kiếm quân kiếm thập tam kiếm khí chém nhao nhuẹn, nơi đó còn có trước đó một phái tiên phong đạo cốt chi tư. Mẹ nó, đơn giản đem đạo ra mặt mũi mất hết. Phiết một chút nhanh xong đời thiên cơ tử, Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng tại một góc đế trận yểm hộ dưới, một người một chó rón rén hướng phía loạn cổ đại đế quan tài đi đến. Đây cũng không phải là trước đó kia lấy ra che lớp đại trận, mà là Hắc Hoàng áp đáy hòm vô thủy giả thiên trận. Liền xem như gặp chiến đấu dư ba tác động đến cũng sẽ bị cái này góc đế trận tự động trừ khử tại hư không bên trong, nếu là bị cố ý nhằm vào, vậy liền coi là chuyện khác. Nhưng là Đoạn Đức cùng Hắc Hoàng là may mắn, tối thiểu cùng nhau đi tới, thẳng đến cự ly loạn cổ đại đế quan tài còn có 3000 mét thời điểm cũng một mực không có người phát hiện. Hắc Hoàng miệng đều nhanh nước đến sau giái thai, Đoạn Đức càng là ma quyền sát trưởng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem đỉnh đầu loạn cổ đại đế quan tài. Ta nhỏ năm đều là ta nhỏ. Bản hoàng phát. Đạo gia lại có chút ít kích động đây. Chương 239, Đại Bột Hắc Hoàng. Cho dù ai cũng không nghĩ ra liền tại bọn hắn dưới mí mắt, một người một chó mượn nhờ hiếm thấy trên đời không trọn vẹn đế trận che lấp hành tung, không ngừng mà hướng về loạn cổ đại đế quan tài tới gần. Điểm này, liền cả thiên không bên trong tọa chấn mảnh không gian này, khống chế thế cục chuẩn đế cấp cường giả cũng không có phát hiện. Chỉ có thể nói, trưởng khống vô thủy đế trận Hắc Hoàng chính là lớn nhất biến số. Có lẽ, mang theo nụ cười thô bỉ một người một chó liền sẽ là lần này trong loạn chiến lớn nhất bên thắng. Mà sự thật cũng chính là như bọn hắn chỗ chờ mong, bọn hắn rốt cục hữu kinh vô hiểm đi vào loạn cổ đại đế quan tài phía dưới, loạn cổ đế phủ cùng loạn cổ đế binh càng là xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt bên trong, xúc tu như phải. Chó chết, loạn cổ đế phủ cùng loạn cổ đế kinh hai ta một người đồng dạng. Chú lưu tại quan tài phía dưới, Đoạn Đức kích động không cách nào ức chế. Lúc này trong mắt của hắn trừ loạn cổ đế phủ không còn gì khác đồ vật. Ấp úng một tiếng, Đoạn Đức đối với mình đầu ngón tay một điểm. Thân hình hắn liền tại vô thủy đế trận che lấp phía dưới chậm rãi bay xuống loạn cổ đế phủ. Lấy tiên huyết nhường cực đạo đế binh nhận chủ tự nhiên không có khả năng, nhưng là lấy làm môi giới làm câu thông, tăng thêm Đoạn Đức chính hắn một chút bí pháp, nhường đế binh giữ vững bình tĩnh mặc cho hắn mang đi vẫn là có khả năng. Dù sao theo vừa xuất hiện, loạn cổ đế phủ bản thân liền không có đối xuất hiện ở đây rất nhiều thiên kiêu biểu hiện ra bao lớn bài xích. Hiển nhiên, người có duyên có được chí lý. Tại cướp đoạt loạn cổ đế phủ cái này cực đạo đế binh trên thân vẫn là đi thông. Gâu, một người một cái, bản hoàng không nói không muốn loạn cổ đế phủ a. Hắc Hoàng nhân lực mà lên, trong mồm chó cắn Đoạn Đức đạo bảo, quả thực là đem vừa mới lơ lửng Đoạn Đức cho kéo lấy. Chó chết, ngươi nhanh lên buông ra, đế kinh cùng quan tài cũng cho ngươi, đạo gia chỉ cần đế binh còn không được sao. Đoạn Đức nói ra lời này, nhường Hắc Hoàng nghe kỹ treo không có một ngụm máu chó đen phun ra. Cái gì gọi là đế kinh cùng quan tài cho ta? Ngươi chỉ cần đế binh năm còn không được năm sao? Bản hoàng cái gì chưa thấy qua, vô thủy kinh cùng tây hoàng kinh bản hoàng cũng ghé vào phía trên ngủ qua, thật coi bản hoàng thiếu đế kinh sao? Tốt ta, bản hoàng là thiếu. Hắc Hoàng trong lòng vô ý thức hỏi một câu, đạt được đáp án là khẳng định. Nhưng sau một khắc nó liền không thể nhẫn, ta đặc biệt nương muốn quan tài làm gì, không nói trước bên trong loạn cổ đại đế thi thể có thể hay không sát chết vùng dậy, ngươi gặp qua ai cả ngày không có việc gì mang theo trong người một cái quan tài. Không chê suối quậy. Còn nữa nói, đế kinh trong thiên hạ phần lớn là chỉ cần có lòng tìm kiếm, vẫn có thể tìm được, dầu gì, thực sự không được liền đi gõ những cái kia đại đế thân tử ám côn, nó Hắc Hoàng không tin dạng này còn không thể thu hoạch được một chút điểm đại đế cổ kinh. Nhưng là đế binh từ xưa đến nay đó cũng đều là có ít ta, trong thiên hạ không có thuộc về cực đạo đế binh càng là phượng mao lân giác. Tổng hợp đến xem, không thể nghi ngờ một cái cực đạo đế binh xa so với một bước đại đế cổ kinh giá trị cực lớn nhiều. Hắc Hoàng dùng một bộ xem đồ đần nhãn thần trừng mắt Đoạn Đức, ta liền cười cười, bản hoàng không nói lời nào. Theo nó trên nét mặt để lộ ra thông tin, nhường Đoạn Đức minh bạch nó ý tứ, đó chính là hai chữ, không cửa. Vách quan tài cùng kia cực khổ thập chữ đế kinh cho ngươi, bản hoàng chỉ cần cực đạo đế binh, ngươi vui lòng không? Đối mặt với câu này căn bản là không có cách phản bác lời nói, Đoạn Đức trong lòng một vạn con thảo nê mã thần thú thổi qua, ngạch, điều kiện tiên quyết là hắn biết rõ loại này thần thú đại biểu hàm nghĩa lời nói. Cuối cùng, Đoạn Đức vẫn là thỏa hiệp. Bởi vì hắn cảm thấy cùng cái này chó chết như thế rằng con nữa sớm muộn cũng sẽ bị người hữu tâm phát hiện bọn hắn tung tích, vì ngăn ngừa đêm dài lắm ngộng, hắn cắn răng một cái, trên mặt lộ ra nhường Hắc Hoàng buồn nôn không thôi mị tiếu. Cầu huynh nói giỡn, ta là như thế người sao? Là. Khẳng định lời nói theo Hắc Hoàng miệng bên trong phun ra, nhường Đoạn Đức mặt mũi run lên. Ta Đoạn Đức thề với trời, nếu là ta độc chiếm loạn cổ đế phủ chết không yên lành. Ầm ầm. Một đạo kinh lôi lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng là bởi vì phương này thiên địa chiến đấu sinh ra thanh thế to lớn, nếu không cẩn thận lưu ý, căn bản sẽ không có người phát hiện. Mập mạp chết bầm này đối với mình đủ hung ác A61. Hắc Hoàng nói thầm một câu, miệng chó lúc này mới bung ra, nhường Đoạn Đức thân thể hướng về Loạn Cổ Đế binh trôi nổi mà đi. Gần 5 gần 6 Loạn Cổ Đế phủ là đạo gia. Ngàn mét, 500 mét, 100 mét, 10 mét, Loạn Cổ Đế phủ tản mát ra quang mang nhường Đoạn Đức cảm giác tắm rửa tại tiên quang bên trong, chỉ cần một cái hô hấp, hắn tiên huyết liền có thể xâm nhiễm tại cái này cực đạo đế binh trên thân, không có gì bất ngờ xảy ra, cái này đế binh không có chạy, chính là hắn. Vương năm có người cướp đoạt đế binh năm vương năm cái kia đạo sĩ béo đang làm gì? Một tiếng cười trên nỗi đau của người khác tiếng chó sủa tại Đoạn Đức phía sau vang lên, thoáng chốc đem ngay tại chiến đấu đông đảo thiên kiêu ánh mắt hấp dẫn tới. Tại mọi người trong ánh mắt, một cái dáng vóc to mọng, mặc rộng rãi đạo bào, treo các loại pháp sức tao bao đầu chọc đạo sĩ đang nói bàn tay hướng Loạn Cổ Đế phủ. Hừ, muốn chết. Bá thể trực tiếp bỏ đi đối thủ mình Hoang Cổ Thánh Thể Sở Phi, chiến mâu màu đen vung ra qua ánh sáng trực tiếp hướng về phía Đoạn Đức cắt qua tới. Tặc tử, ngươi dám. Lại có thiên kiêu hét to, muôn hình muôn vẻ kiếm quang hướng về phía nơi này chém tới. Mẹ nó, liều, coi như liều mạng thụ thương đạo gia cũng muốn đem cái này đế binh thu vào trong lòng. Nhìn xem gần trong gang tấc đế binh, Đoạn Đức làm sao có thể bỏ qua, nếu là hắn thật cùng cái này đế binh bỏ lỡ cơ hội, hắn cảm thấy tiếp xuống quãng đời còn lại đều sẽ sống ở hối hận bên trong. Trong nhân thế lớn nhất tiếc nuối là cái gì, không phải là sai tuyệt thế giai nhân, mà là hắn meo một cái đế binh bày ở trước mặt ngươi, ngươi lại mắt mù lựa chọn làm như không thấy. Nhưng sau một khắc, hắn liền mộng bỉ. Đoạn Đức chỉ cảm thấy một cái đen thui tay chó theo hắn phía sau lưng đứng dậy mà lên, một chảo giẫm tại hắn trên đầu trọc, sau đó lại là một cái đuôi đem hắn quất hướng đông đảo thiên kiêu chém tới qua ánh sáng cùng kiếm quang. Bay rất ra ngoài đồng thời, hắn nhìn thấy Hắc Hoàng tung tóe không hề hề nhìn tự mình một chút, sau đó móng chó bên trên có tiên huyết nở rộ, phối hợp không trọn vẹn vô thủy đế trận, đem Loạn Cổ Đế phủ thu lại. Lại nhảy lên, đem gánh chịu Loạn Cổ Đế kinh thần ngọc đồng dạng ôm vào lòng, liền liền Loạn Cổ đại đế quan tài cũng không có bị nó buông tha, bị nó không biết rõ từ nơi nào tế luyện ra một cái tử sắc chung nhỏ thu vào đi. Phốc trời đánh Hắc Hoàng, đạo gia ta và ngươi không song sáu. Trơ mắt nhìn xem Hắc Hoàng đắc ý làm xong đây hết thảy, Đoạn Đức phun ra một ngụm tâm huyết. Không cam lòng gào thét buồn nữ thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời, sau một khắc nó liền bị vô tận công kích bao phủ. Chương 240, Thiên Tiêu công địch. Tinh không lâm vào chết đồng dạng yên lặng, liền liền tại dị tượng diễn hóa thế giới bên trong quyết đấu áo trắng thần vương cơ hư không cùng thần hoàng cũng lui ra ngoài, nhìn chằm chằm nguyên bản đế giả quan tài chìm nổi địa phương, Tuấn Mỹ ra mặt lên không ngừng run dậy. Cái này đặc biệt nương nhỏ nơi nào đến hắc cầu. Còn có, cái này chó lộ ra biểu lộ vì cái gì như vậy tiện, ta sáu. Biệt khuất, trong lòng bàn tay ngứa, vô số thiên kiêu đỉnh chỉ quyết đấu nhìn chằm chằm đầu kia to mọng con nghẽ lớn nhỏ hắc cầu. Khoe mắt run rẩy, nghiến răng nghiến lợi, liền xem như chiến bại đột tử cũng chưa từng khiến nhân kiệt ta nhóm trên mặt động dung nửa phần thần sắc, lúc này ở trên mặt bọn họ không ngừng biến hóa. Nhân cách năm thu được vũ nhục. Bọn hắn đã sinh đã tử, đến cuối cùng, tạo hóa người đoạt giải lại là năm một con chó. Cái này chẳng phải là biến tướng nói người năm không bằng chó. Cái này nếu là lan truyền ra. Chư thiên tinh vực tu sĩ sẽ như thế nào đối đại hắn a bọn này thiên tiêu? Phế vật. Một con chó cũng mạnh hơn các ngươi. Loại ảnh hưởng này vẫn chỉ là ngắn hạn, nếu là bọn này thiên 18 kiêu bên trong ngày sau có người có vô thượng nghị lực đạt tới đại đế cảnh, kẻ thành đạo khác biệt tình trạng, có hậu người đến là đại đế lập truyền, tìm kiếm quá khứ chiến tích, tại truyện ký bên trong viết xuống. 20 đại đế cả đời vô địch, hoành không xuất thế, đế đạo tranh phong hiển thị rõ cao chót vót, chỗ chiến chi địch tất cả đều vẫn lạc. Thành đế về sau tọa chấn thế gian 2 vạn năm có thừa, lên kích 9 tầng trời, xuống dưới chấn lưu minh. Dù sao liền một câu, 20 đại đế một tiếng là huy hoàng, là vô địch, là 10 phân vẹn 10. Mà 6 lời nói xoay chuyển, đại đế lịch 20 năm 20 tháng 20 ngày, đế chưa thành thời điểm, tại người giải thích liền cửa thứ 5 cùng rất nhiều thiên kiêu tranh đoạt tuyệt thế tạo hóa. Đế phong thái vô song, cùng thế nhân kiệt sát thiên bất tỉnh tối, đạo tác sụp đổ. Cuối cùng. Tuyệt thế tạo hóa bị năm vô danh hắc cầu đoạt được. Đây là đế chi chứa bại một lần, hắc cầu người ai, theo một lần kiếp quang đầu đạo sĩ hét to nói hắc hoàng. Có thể chịu không? Ngẫm lại loại kia hình ảnh, chính là một loại đau xót thoải mái. Rất nhiều thiên kiêu liếc nhau, đạt thành nhất trí chung nhận thức, Loạn Cổ đại đế tạo hóa muốn tranh, nhưng là trước lúc này, hắc cầu phải chết, nó máu chó đen là máu tươi tinh không. Thiên phát sắc cơ, đi long xả, người giết sắc cơ, phong vân biến sắc. Lập tức nguyên bản thu Loạn Cổ Đế phủ, Loạn Cổ Đế kinh cùng đế giả quan tài Hắc Hoàng trên mặt đắc ý khuôn mặt còn không có biến mất, liền cảm nhận được trong vũ trụ tràn ngập tràn đầy ác ý. Hắc Hoàng gian nan nuốt một hớp nước miếng, nhìn qua bốn bề một đám toàn bộ ma quyền sát trưởng hận không thể đem tự mình tháo thành 8 khối thiên kiêu nhân kiệt. Có vẻ như, bản hoàng làm có chút quá mức, chơi cởi sáu. Lập loè cười một tiếng, Hắc Hoàng tận lực muốn cho tự mình sắc mặt chẳng phải tái nhợt một điểm, thế nhưng là một tấm hắc cầu trên mặt lộ ra biểu lộ, lại một lần nữa trong mắt của mọi người thành trần trụi trào phúng. Cái kia tới 6 đối 5 bản hoàng chỉ là đi ngang qua. Các ngươi năm tiếp tục. Lên tiếng ba ba sau khi nói xong, nhìn qua cười lạnh không nói ấp ủ khí thế, tất cả đều chuẩn bị liên thủ đánh ra một kích đám người, Hắc Hoàng cũng mẹ nó có chút hoảng. Ha ha, ngươi tiếp tục biên, đừng hy vọng chạy trốn, này phương không gian đã bị ta phong cấm. Ho khan tiên huyết thiên cơ tử theo trong mọi người đi ra, nhìn qua Hắc Hoàng cái này hắc cẩu, trên mặt lộ ra ghen tị và không cam lòng, lại sau đó liền cảm giác trên mặt nóng bỏng. Đồng dạng là ngư ông, vì cái gì ta liền bị đánh bay ra ngoài, đầu kia tiện bắt đầu nhìn thấy người ngứa ngáy hắc cẩu liền có thể đắc thủ. Phong cấm. Nếu không phải đế giả cấp bậc truyền tống mở ra cần mấy hơi thở, ngươi cho rằng bản hoàng còn có thể lưu tại nơi này cùng các ngươi nói nhảm. Về phần phong cấm, thủ đoạn gì có thể ngăn lại bản hoàng, có chuẩn đế hoặc là cực đạo đế binh còn tạm được. Hắc Hoàng ở trong lòng tự nói, đầu chó phía trên lại là trong mắt không ngừng xoay tròn, ý đồ trì hoãn thời gian, ba cái hô hấp, hai cái hô hấp, một cái hô hấp. Ha ha, nghĩ phong cấm ngươi cậu ra, ngươi còn kém 2 vạn năm đâu, bản hoàng đi cũng. Một góc đế trận lơ lửng, ngăn tại Hắc Hoàng phía trước, một tòa tử sắc ngọc đài hiện lên ở Hắc Hoàng dưới chân, Hắc Hoàng hướng về phía đông đảo thiên kiêu một vỉnh lên cái mông, liền muốn rời đi. Một góc đế trận ra, lập tức đông đảo thiên kiêu sắc mặt đại biến. Không tốt, cái thằng này muốn chạy trốn, giết. Đế trận. Chúng ta nhanh xuất thủ. Mênh mông sát phạt đại thuật hội tụ thành hồng lưu hướng phía Hắc Hoàng đập tới, thoáng chốc một góc đế trận quang mang nở rộ, thuộc về vô thủy đại đế khí thế phát ra, hóa thành tử sắc bình chướng bao phủ tại cùng Hắc Hoàng lập thân kia phiến khu vực, vì nó chuyển tống đi đường tranh thủ thời gian. Sát phạt đại thuật tứ ngược, bao trùm toàn bộ Hắc Hoàng chu vi, nó thanh thế to lớn, so với trước đó bị Hắc Hoàng thiết kế đoạn đức tao ngộ công kích chỉ có hơn chứ không kém. Đoạn đức đâu? Bị nhân kiệt công kích pháp tắc quang huy bên trong, một đạo quang luân nâng đỡ lấy hắn to mọng thân thể. Lúc này hắn sắc mặt nghiêm chỉnh biến thành màu đen, lòng còn sợ hãi vô bộ ngực. May mắn tiểu tử ngươi đến, nếu không đạo ra thiếu chút nữa bị kia chó chết tấm chết. Phút chốc, Đoạn Đức liền thấy Hắc Hoàng đụng phải tự mình trước đó một màn kia. Đánh 5 đánh cho đến chết 4 đánh tốt. Tại Đoạn Đức bên người, Tần Huyền nhìn qua đắc chí Hắc Hoàng, sắc mặt thỉnh thoảng run rẩy, cái này chó chết, sớm tối đem tự mình tìm đường chết. Hắn có thể tại thời khắc mấu chốt cứu Đoạn Đức, nhưng là lúc này hắn lại do dự. Hắc Hoàng gây ra họa, kêu miệng hắc qua, yêu ai ai đọc. Chương 241, một con chó quan hệ nhân mạch. Đối mặt với đa hóa thân vũ trụ công địch còn không tự biết, vẫn như cũ đắc chí không thôi Hắc Hoàng. Tân Huyền biểu thị con hàng này không có cách nào cứu, để nó tự cứu đi. Dù sao Hắc Hoàng con hàng này mạng chó gần đây rất cứng, có thể ở đời sau trêu đến thiên hạ rất nhiều thánh địa cường giả truy sát, tại trong vũ trụ vô hạn tìm đường chết, vẫn như cũ thu hoạch được tiêu diêu tự tại nó tuyệt đối không dễ dàng như vậy ở ra dám. Đơn giản điểm tới nói, cái này nổi, hắn Tần Huyền không có. Mặc dù tự nhận mở sinh tử cảnh, đem mệnh luân tiến giai thành âm dương mệnh luân hắn cho dù có thể khinh thường cùng thế hệ thiên kiêu. Nhưng là tại cái này chớ nhiều thiên kiêu ôm hận xuất thủ tình huống dưới, trừ phi tay hắn cầm đế binh, nếu không chiến lược sánh vai đại thánh, gần như đăng lâm đại thánh đỉnh cao nhất hắn cũng phải nuốt hận. A, là Hắc Hoàng đại nhân đế tử ca ca nhóm chúng ta nhanh đi cứu hắn. Con thỏ nhỏ hồng bảo hậu chi hậu giác kinh hô một tiếng, giác Tần Huyền ống tay háo ra hiệu hắn tranh thủ thời gian xuất thủ. So với hồng bảo lo lắng, Tần Giao thì là lộ ra cùng Đoạn Đức đồng dạng đại khoái nhân tâm biểu lộ, phảng phất ngay tại nói Hắc Hoàng ngươi cũng có hôm nay a. Huyền, Hắc Hoàng chỉ sợ sáu. Như mộng tuyết trên ngọc dung toát ra một vòng lo lắng, đối với Hắc Hoàng nàng tự nhiên quen thuộc, trước đây Tần Huyền mới vừa ra Tử Sơn thời điểm Hắc Hoàng coi như cùng hắn như hình với bóng. Nhìn thấy Hắc Hoàng gặp như vậy, nàng thay Tần Huyền cảm thấy lo lắng. Đỗng nhiên cảm giác được một cái rộng lớn mạnh mẽ thủ trưởng nắm chặt nàng xảo thủ, Tần Huyền bình tĩnh thanh âm vang lên, yên tâm đi, có đế trận bảo vệ Hắc Hoàng trong thời gian ngắn ở giữa không lắm nguy hiểm, nhường Hắc Hoàng thật dài giáo huấn cũng tốt. Nếu không về sau còn không biết rõ sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Có một câu Tần Huyền giấu ở trong lòng không nói. Muốn biết rõ Hắc Hoàng gây chuyện năng lực, thế nhưng là đem Diệp Thiên Đế sinh sinh bức thượng Thiên Đế lộ a. Lời này mặc dù có chút khoa trương, nhưng không thể phủ nhận, có Hắc Hoàng ở bên Diệp Thiên Đế, tối thiểu là 3 ngày một tiểu chiến, 5 ngày một đại chiến, sinh sinh chiến đến thánh thể đại thành. Hắc Hoàng, chính là Diệp Thiên Đế hắc. Trong tràng, đông đảo thiên kiêu công kích chính trung tâm. Một góc vô thủy đế trận quang mang lấp lóe, chiếu rọi thế gian, đồng thời cũng thay Hắc Hoàng ngăn trở tuyệt thế công phạt. Hắc Hoàng bình tĩnh xuất ra truyền tống ngọc đài, cái mông một vỉnh lên cất bước đi lên. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 4 giây, 6. Mồ hôi lạnh dần dần hiện lên ở Hắc Hoàng mặt chó phía trên, lại là một tiếng cô đông, Hắc Hoàng cảm giác được tự mình chó săn có chút mềm.
A ô, cái kia nên trời đánh.
Vậy mà dùng cực đạo đế binh phong tỏa không gian, không mang theo cái này chớ khi dễ chó. Một tiếng rên rỉ như sói tru tiếng kêu vang lên, Hắc Hoàng hướng về phía hư không chửi ầm lên. Kẻ đầu têu, cửa thứ 9 người hộ đạo điện đường phái tới xem chàng tử chuẩn đế mặt đen lên thu hồi một cái giống như dù không phải dù, giống như bổng không phải bổng đế binh. Lần này cơ duyên nếu để cho một con chó đọt đi, người hộ đạo điện đường đám kia lão huynh đệ còn không phải tìm ta liều mạng. Coi như con chó này cùng qua vô thủy đại đế cũng vô dụng. Bình tĩnh cất kỹ đế binh, chuẩn đế khỏe miệng nghĩ linh tinh lẩm bẩm, đáng tiếc không ai nghe được. Cái này coi như khổ Hắc Hoàng, không biết mình bị một vị chuẩn đế tại phía sau màn tính toán, nó chỉ có thể cầu nguyện cái này góc phòng ngự đế trận kiên trì lâu một chút, trời có mắt rồi, nó là thật không có át chủ bài. Dốc hết nội tình mới dạy vò ra hai cái đế trận, một cái ẩn thân giấu dấu vết, một cái lấy ra phòng ngự, nó làm sao có thể còn có dư thừa vật liệu đi cấu trúc thứ ba góc đế trận. Bất quá Hắc Hoàng chính là Hắc Hoàng, luận mặt dày vô sỉ, giữa thiên địa ít người có thể sánh kịp. Xuyên thấu qua đế trận bảo hộ giữa tử quang, thật đúng là nhường nó nhìn thấy mấy người quen. Nô, đây không phải Sở huynh đệ sao, thật đúng là có duyên à, không nghĩ tới nhóm chúng ta có thể ở chỗ này gặp nhau, ngươi mau giúp ta ngăn cản bọn hắn, nhất là cái kia thương thiên phách thể, ngươi nhanh diệt cho ta hắn. Hắc Hoàng giắt cuống họng đối hoang cổ thánh thể Sở Phi như quen thuộc hô, Sở Phi chỉ cảm thấy thân thể phát lạnh. Cảm nhận được sâu xa thăm thẳm chi luôn có vô số hàn quang khóa chặt hắn, chỉ cần hắn khẽ động, liền sẽ cùng Hắc Hoàng một cái hạ tràng. Ú, đệ tử Khương Vũ cũng tại à, còn nhớ rõ trước đây nhóm chúng ta tại giao quang kề vai sát cánh thời gian sao, được không khoái hoạt. Lại là Hắc Hoàng tiện tiện thanh âm vang lên, nghe được đệ tử Khương Vũ ra mặt run lên, mặc dù đối Hắc Hoàng vô sỉ sớm có đoán trước, nhưng là lúc này loạn dính liễu thật tốt sao sáu. Cái kia, cơ thần vương cơ hư không ngươi tránh cái gì, là ta à, ta là Hắc Hoàng à. Ngươi chẳng lẽ không nhớ rõ ta sao?